Rầm rầm. Xích sắt run run thanh âm từ dưới lầu truyền đến, hơi khạp hai mắt Bạch Phục trong lòng hơi động, thấp giọng nói, kia cóc tinh tỉnh, bất quá tạm thời không rảnh phản ứng ngươi, chờ luyện hóa tử khí, lại đi chào hỏi ngươi không muộn. Nói thầm một tiếng về sau, Bạch Phục bình tâm tĩnh khí, trong hai dù nghe tiếng ồn ào, nhưng lại tâm bình khí sảng, vẫn tại kia dưỡng khí lạn linh, chậm đợi mặt trời mọc. Hái ăn xong nhật tinh tử khí, Bạch Phục dưới làn da tử khí lưu chuyển ba hy, mới tán đi, hắn mở hai mắt ra, đáy mắt có một ít tử quang xẹt qua. Bạch Phục xoay người nhảy xuống nóc nhà, rơi xuống trên ban công, hoạt động hạ khí huyết về sau, nện bước tứ bình bát ổn vương bắt bước, hai tay chắp sau lưng, đi vào nhà bên trong. Dầm dầm theo Bạch Phục hướng trong phòng đi đến, xích sắt kia run run âm thanh càng phát ra vang dội, tựa hồ bị trói người hoặc là thú, biết phải hắn đến, dãy rủa phải càng phát ra khởi kình. Trong phòng, có bốn đầu đen nhánh thô xích sắt, khóa lại một con đầy người băng vải, giống như xác ướp, con bê con lớn nhỏ cóc bốn chân, đem nó huyền không dán tại ngay giữa phòng. Kia cóc thấy Bạch Phục tiến đến, bốn chân dùng sức khẽ động, như trên mặt đất nhảy, chỉ kéo tới xích sắt phủi đi, lại chớ muốn tránh thoát. Như thế long tinh hổ mãnh, xem ra thoa dược hiệu quả cũng không tệ lắm. Bạch Phục phối hợp gật đầu nói, tiếp theo chừng con cóc lớn một cái nói, ngươi đừng dãy rủa, cái này xích sắt chính là trấn giếng tỏa long liên, huyền thiết đúc thành, chính là ta trong đêm lại lần nữa đều trộm. Mượn tới khóa ngươi, cái này liên ngay cả rồng đều có thể khóa lại, ta lại ra chỉ qua kim cương chú, bằng ngươi cái này con cóc, là dãy rủa mà không thoát. Bạch Phục tự đắc một chút, đột nhiên cau mày nói, ngươi ta không nói lời nào. Ô ô cóc con mắt trừng lớn, khoe miệng giật giật, phát ra tiếng ố ấu nguyên lai trên miệng hai đầu băng vải bị siết quá chặt, căn bản là không có cách phát ra âm thanh, lại bị Bạch Phục dùng phù bế khí biển đũ phủ, một điểm thần thông cũng không, chỉ có thể ô ô lên tiếng nhắc nhở. Thật có lỗi, hôm qua lúc ngủ, sợ ngươi khẩu khí quá lớn, ảnh hưởng ta giấc ngủ chất lượng, cho ngươi buộc chặt một chút. Ngươi đừng vội a, cái này liền cho ngươi há mồm. Tại cóc kích động, ân, có thể là phẫn nộ, ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Phục đem nắm chặt cóc miệng hai đầu băng vải giải xuống dưới. Hô hô cóc tinh hô hô thở sau đó, có chút cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Nghe nói thiềm áo là rất quý báu dược liệu, ngươi lại là luyện ra nguyên thần dị chủng kim thiềm, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Ta tính toán đợi đem ngươi tổn thương dưỡng tốt về sau, liền lột một tầng thiềm dưới áo đến, sau đó lại cho ngươi tốt nhất kim xăng dược, chờ thiềm áo dưỡng tốt sau lại lột, sau đó lại dưỡng tốt, lại lột. Như thế, ta liền có thể thu hoạch vô số có giá trị không nhỏ thiềm áo. Bạch Phục cước mơ nói, phảng phất trông thấy vô số vàng óng ánh thiềm áo trồng ở trước mặt mình. Ta là Huyền Đàn chân quân quan môn đệ tử, ngươi dám như thế đối ta? Con cóc lớn vương đạo linh ngoài mạnh trong yếu địa đạo. Huyền Đàn chân quân nhân vật bậc nào? Chỉ cần ta không đem ngươi chơi chết, hắn mới không thèm để ý chúng ta loại này tiểu nhi đùa giỡn đâu. Lại nói, hắn muốn thật động thủ với ta, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu tiên gia trò cười hắn, hắn có ý tốt sao? Tốt, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta vẫn chờ lột thiềm áo đâu. Bạch Phục nói xong, đem vương đạo linh miệng một lần nữa cột lên, quay người hướng phòng đi ra ngoài, chuẩn bị làm bữa sáng đi. Ô ô ô, rầm rầm. Sau lưng vương đạo linh dùng sức dây rủa, Bạch Phục không chút nào để ý, tự lo đi đến ban công, thần niệm khuyết tán ra, ở trong rừng phát hiện chỉ kim sắc tê tê, lập tức bắt đến, phá vảy đi bẩn, dùng chân hỏa xào nấu, chỉ nướng đến kim hoàng xúc giòn. Ừm, không thể để cho cái thằng này chết đói. Nắm lấy tê tê ăn như gió cuốn thời điểm, Bạch Phục đột nghĩ tới một chuyện. Lập tức gặm chỉ thơm ngào ngạt tê tê đùi, đi vào trong phòng, một bên miệng lớn ăn thịt, một bên lấy ra một hạt tích cốc đan, mở ra cuốn lấy cốc miệng dây băng, không đợi vương đạo linh nói chuyện, đem đan dược ném nó miệng bên trong về sau, cấp tốc đem băng vải thiềm bên trên, sườn chết. Chớ lộn xộn, hảo hảo dưỡng thương. Vương đạo linh nhảy không ngừng, xích sắt ào ào mà văng lên, Bạch Phục đập chó con vô vô đầu hắn nói, ngôn ngữ tựa hồ là muốn nói ngoan, đừng tê ơ, ban đêm cho ngươi sương cốt ăn. Vương đạo linh một đôi cóc trong mắt tràn đầy biệt khuất, mẹ trứng, không nói uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, nhưng ngươi ăn thịt ta gặm xương cốt, ngươi gặm xương cốt ta ăn canh được rồi đi, cầm ít cốc đan qua mặt ta, quá không đem Huyền Đàn chân quân. Quan môn đệ tử đưa vào mắt đi. Đây là ngược đãi tù binh, ta không phục, ta kháng nghị. Bạch Phục không quan tâm những chuyện đó, đập qua vương đạo linh đầu về sau, gặm tê tê thơm ngào ngạt đùi, trực tiếp đi ban công, nhấp một hớp trà xanh, hướng trên ghế nằm một nằm. Từ trong ngực lấy ra quyển sách đến, nhàn nhã vô cùng nhìn xem. Trừ trong phòng có thêm một cái người, không đúng, nhiều con cóc, Bạch Phục đến sinh hoạt một lần nữa trở lại trước kia quỹ tích bên trên. Hắn mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, nuốt tử khí, quan tưởng thanh liên, quan sát đạo kinh, tế luyện đỉnh lô, mô phỏng luyện đan, sinh hoạt vui khôn cùng. Sau ba ngày, ích cốc đan mất đi hiệu lực, Bạch Phục vừa cho vương đạo linh cho ăn quả, lại cho hắn rót một vò nước, đem nó kéo căng miệng mang buộc lên, chợt cảm thấy toàn thân ngứa, nhịn không được cào hai lần, lại càng cào càng ngứa. Ngươi cái này con quốc, chẳng lẽ có bệnh ngoài da, còn lây cho ta? Bạch Phục tức giận vỗ Vương Đạo Linh đầu nói. Vương Đạo Linh một đôi nhô ra cóc mắt đỏ bừng một mảnh, chính muốn phun lửa, ta là Kim Thiểm, không phải con quốc, liền xem như con quốc, đó cũng là đắc đạo trưởng thành con quốc, làm sao có thể có bệnh ngoài da? Bị buộc ở đây, trải qua so heo còn không bằng thời gian, còn bị hoan uổng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cóc có linh, cóc cũng phải có nhân quyền. Ai u, chịu không được, ta phải nhanh đi tắm. Bạch Phục không để ý tới Vương Đạo Linh trong mắt bi phẫn, vô cùng lo lắng đi lầu 2, từ thác nước bên trong hút tới nước, chứa vào một cái trong thùng gỗ to, thi pháp giết hết trong đó tiểu trùng, dùng chân hỏa làm nóng về sau, lập tức lột sạch quần áo nhảy vào. Ngâm tại ấm áp nước suối bên trong, ngứa làm dịu một lát sau, chính bao nhiêu lần bộc phát, ngứa tận xương thủy, thực khó để nén chế. Cố nén đi bắt cạo, Bạch Phục nội thị tự thân, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau. Ám đạo không phải là Huyền Đàn chân quân thấy ta làm nhục như vậy đệ tử của hắn, tiện tay cho ta hạ cái bệnh dịch. Không có khả năng à, lấy Huyền Đàn chân quân tu vi, thật muốn động thủ, căn bản khinh thường dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng manh khóe. Chịu không được. Bạch Phục một tiếng hô, hơi lắc người, hiện ra bản tướng đến, lại là một dài nhanh gần trượng lớn rắn độc, đem thân hướng trên cây cột một quấn, dùng sức lệm về rừng ngứa. Chương 181, rắn sinh bốn chân không phải dao, đồ bên trong thanh liên có huyền diệu. Xoạt xoạt. Thân rắn dùng sức ma sát cây cột, lân giáp lề mề ở giữa, xoạt xoạt rung động, một phấn gì rào mà rơi, Bạch Phục ngứa ý giảm xuống. Không phải là thân thể xảy ra vấn đề, cũng không thể nào là Huyền Đàn chân quân hạ ôn, chẳng lẽ ăn đồ không sạch sẽ làn da dị ứng. Ngứa ý giảm xuống, Bạch Phục không khỏi âm thầm suy tư, đương nhiên, đồ ăn không khiết, làn da dị ứng cái gì đều là trò cười. Bạch Phục trong lòng đột nhiên động một cái, đem đầu dò xét vào thùng tắm bên trong. Chỉ thấy sóng nước bên trong phản chiếu ra hắn giữ tợn đầu rắn, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong, đáy mắt có một vệt nhạt không thể tra màu lam, như sa mỏng, nếu không phải hắn nhãn lực tốt, lại nhìn đến cẩn thận, thật đúng là dễ dàng bỏ lỡ. Đây là muốn lột xác. Bạch Phục giật mình, lại là cùng Kim Ngao hợp thể về sau, hình thể đại biến, lại là quên mình là rắn lúc, gần đây cùng Kim Ngao tách rời, trở về bản nguyên, lại ăn uống thả cửa, sống an nhàn sung sướng hơn một tháng, hình thể lại là lớn dài, là muốn lột xác. Biết là nguyên nhân gì về sau, Bạch Phục liền không ở hoang loạn, hơi động lòng, chân khí tán đến ra, nương vốn là khô ráo da rắn, tăng tốc lột xác tiến trình. Bị chân hỏa nướng, Bạch Phục da rắn cấp tốc khô ráo xuống tới, quang trạch mất hết, rung do dính ở trên người hắn, rất là khó coi. Làn da nhanh chóng khô cạn, Bạch Phục ngứa ý dần dần tán đi, trong mắt màu lam càng ngày càng nhiều, một lát sau, hỗn độn một mảnh, hiển nhưng đã đến có thể lột xác trạng thái. Phá! Bạch Phục trong lòng hơi động. Vẫn đến ra hóa thành chân hỏa chân nguyên đột nhiên ra bên ngoài khe trống, kia rún gió thiếp ở trên người da rắn liền bị nứt vỡ, lộ ra trắng bóng thịt rắn tới. Bạch Phục làm trận âm phong, đem rắn lột cuốn thành một đoàn, chân nguyên tại trong bụng ấp ủ một lát, đột nhiên từ trong miệng phun ra, hóa thành liệt hỏa, nháy mắt liền đem rắn lột đốt thành cho bụi. Mềm mặt trên mặt đất nằm nửa canh giờ, tân sinh ra rắn da miễn cưỡng có thể dùng, Bạch Phục chính muốn đứng lên hóa thành nhân hình, đột nhiên cảm giác thân rắn hơi khác thường, dưới bụng như có dị vật. Hắn mạnh mẽ cái như người, lại một cái giò xét thủ, liền đem đầu chuyển tới dưới bụng, thình lình phát hiện dưới bụng nhiều bốn chi ngón trỏ dài ngắn, lớn chừng chiếc đũa, như nhánh cây nhỏ nhà chân nhỏ. Bạch Phục đầu một được, nhìn qua kia bốn chi lấy thân thể kém xa chân nhỏ, một trận mở mịt. Dài chân, hẳn là thành dao. Bạch Phục chấn kinh, nhanh chóng leo đến bên thùng tắm, lần nữa nhô ra đầu rắn hướng trong nước chiếu đi, chỉ thấy trong nước trong tay, cái chán bóng loáng, đừng nói là sừng, chính là bao cũng không có một cái. Rắn, mãng mọc một sừng, là vì giáp mãng sinh bốn chân, mới là dao, Bạch Phục trên đầu không có sừng, hiển nhiên không phải dao. Ta hiện có bốn chân mà không có sừng, Bạch Phục trầm ngâm, ám đạo mình không phải là họa bên trong mới có thằn lằn, hay là hình rắn nhỏ thằn lằn, một loại mọc lên bốn chi vô dụng chân nhỏ quái xả. Cái này bốn chi chân, vừa ngắn vừa nhỏ, khẳng định không cách nào dùng để chiến đấu cùng hành tẩu, xem như vật vô dụng, hẳn là ta thật thành hình rắn nhỏ thằn lằn, ta rõ ràng là ba rắn A. Bạch Phục ngộng, vì chính mình bản thể là gì mà khổ sở suy nghĩ. Ừm, tựa hồ nghe nói qua như thế cái thuyết pháp, rắn là có chân, chỉ là thoái hóa, càng ngày càng nhỏ, rút vào thể nội, nghe nói dùng lửa đốt, chân này liền sẽ hiện. Có lẽ, ta phát sinh biến dị, để cái này nguyên bản co lại nhập thể nội chân nhỏ, một lần nữa hiện ra, bản thân hay là nhọn hôn rắn hổ mang. Chỉ là như thế nhỏ bé chân, mọc ra cũng không có tác dụng gì, còn ảnh hưởng bản thể tốc độ, làm sao lại đột nhiên mọc ra rồi. Bạch Phục suy nghĩ một hồi, cho cái còn nói thông đạo lý, liền không ở xoắn suýt mình chủng loại là vấn đề gì, ngược lại đem lực chú ý chuyển hướng đột nhiên xuất hiện bốn cái chân nhỏ bên trên. Thử động hạ, tứ chi lay nhẹ, mềm mại bất lực, thử dùng bốn chân chiến khởi đến, chân mềm nhũn, lập tức bên cạnh té xuống đất. Cái này bốn chân, đích xác không có tác dụng gì. Thí nghiệm một phen, Bạch Phục phải có kết luận, nếm thử dùng thân rắn bò, tổng cảm giác khó chịu kỳ quái, bò không trôi chảy, lại bổ sung, còn ảnh hưởng bản thể phát huy. Bản tướng dù sao không đẹp, bị người nhìn thấy, càng là dễ dàng để người tìm tới khắc chế chi vật, thử ra bốn chân là phế vật, vướng víu về sau, Bạch Phục lập tức khôi phục hình người, mặc vào quần áo. Bạch Phục trong phòng dạ bước, nghĩ thầm rắn sẽ không vô duyên vô cớ dài chân, biến dị cũng không có khả năng trước đó không có dấu hiệu, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến mình thân rắn đột nhiên mọc ra chân đến đâu. Đúng, Long Châu. Đúng, nhất định là Long Châu, nó có thể tinh thuần khí huyết, tất nhiên là kích hoạt viễn cổ loài rắn huyết mạch, khiến cho bốn chân đạt được cường hóa, phá thể mà ra. Bạch Phục dừng lại là minh bạch đột nhiên dài chân nguyên nhân. Bạch Phục đi xuống lầu, nhìn cũng không nhìn đã nửa chết nửa sống Vương Đạo Linh một chút, trực tiếp đi đến trên ban công, hướng trên ghế nằm một chuyến, lật người, chính đối chiếu dương, bắt đầu mới một ngày cá ướp muối tu tiên. Kia bốn cái tân sinh rắn chân, mặc dù lại mảnh lại ngắn, nhưng đến cùng dài ở trên người, không có khả năng chặt đi, mà lại không phải là không thể trưởng thành, có Long Châu tại, chân này tuyệt đối sẽ trắng kiện. Ân, về sau xem ra muốn bao nhiêu tốn chút tại cái này bốn chân bên trên, dùng nhiều chân nguyên ôn dưỡng, cũng luyện tập bốn chân hành tẩu, miễn cho ngày sau bốn chân cường tráng về sau, không thể lại bỏ lúc luống cuống tay chân. Bạch Phục nghĩ đến, nhắm mắt lại, nội thị thân rắn, vận chuyển chân nguyên, ôn dưỡng tân sinh bốn chi non nớt chân nhỏ. Vận công ôn dưỡng chừng nửa canh giờ, bốn chi chân nhỏ tê dại, gân chân co lại, Bạch Phục lập biết cái này bốn chi chân nhỏ quá bổ không tiêu nổi, liền đem chân nguyên thu về đan điền, không còn dụng tâm ôn dưỡng. Ngưng thần quan tưởng hỗn độn thanh liên, không có một lát liền từ loại kia thân hóa hỗn độn thanh liên, từ tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất biến trạng thái bên trong lui ra. Một chút từ tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất biến hỗn độn thanh liên đánh về nguyên hình, Bạch Phục có chút thất vọng mất mát, đột nhớ tới cái kia ghi chép cái này quan tưởng pháp thanh liên đồ, liền từ thất bảo trong hồ lô đem ra. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt phỏng đoán một phen, nhìn xem cái này thanh liên đồ trừ ghi chép thanh liên quan tưởng pháp bên ngoài, còn có cái gì huyền diệu tác dụng. Đem thanh liên đồ mang lấy ra, đem nó tung ra đặt ở trước mặt, nhìn kỹ đồ bên trên thanh liên. Sen hương mùi thơm ngào ngạt, Bạch Phục tựa như đi tới phiến nở rộ ao hoa sen bên cạnh, tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, thất vọng mất mát cảm giác dần dần lắng lại. Cái này thanh liên nếu là lấy tiên phẩm thanh liên đảo nước chế thành, không có khả năng chỉ là một cái đồ, tuyệt đối phải có cái khác diệu dụng mới đối phải nó kia thanh liên. Bạch Phục nghĩ đến, toàn bộ nguyên thần độn ra ngoài, bay vào họa bên trong. Họa từ có không gian, bất quá không phải là chân thật không gian, vật thật không thể tiến vào, bất quá có vô hình chi hồn phách ngưng tụ thành nguyên thần, lại là có thể tiến vào bên trong. Họa bên trong không gian, thiên địa mênh mông, như âm dương chưa phân, hồng mông hơi phán lúc hỗn độn, một đóa to lớn thanh liên treo ở trong hỗn độn, không nhúc nhích, tản ra tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất biến khí tức. Đây chính là thanh liên quan tưởng pháp chỗ quan tưởng hỗn độn thanh liên, Bạch Phục sớm đã được chứng kiến, cũng không kinh ngạc, nguyên thần nhoáng một cái, hóa làm một đạo thanh sắc quang mang, thẳng hướng thanh liên bay đi. Kia thanh liên nhìn xem đang ở trước mắt, nhưng Bạch Phục nguyên thần bay hồi lâu, vẫn như cũ cảm giác thanh liên đang ở trước mắt, nhưng chính là sở không đụng tới. Quả nhiên có huyền cơ. Bạch Phục hơi động lòng, nguyên thần lập tức dừng lại, nhìn kỹ trước mắt thanh liên, hướng chi đi một bước, liền thấy thanh liên nhỏ bé không thể nhận ra chính hạ. Vẫn như cũ cùng nguyên thần duy trì không xa không gần khoảng cách. Khoảng cách A. Trong bức họa kia không gian, khoảng cách bất quá là huyễn tượng mà thôi, mà huyễn do tâm sinh Bạch Phục thầm nghĩ, nguyên thần nhắm lại hai mắt, hướng phía trước bước ra một bước, thầm nghĩ, cái này bước ra một bước, liền sẽ tới thanh liên bên cạnh. Một bước rơi xuống, Bạch Phục mở mắt, trước mắt thanh liên một mảnh. Chương 182, Bạch Vương hiệp ước không bình đẳng. Nguyên thần bước ra một bước, liền tới trước đó đuổi theo hồi lâu cũng không đuổi kịp thanh liên bên cạnh. Bạch Phục cũng không kinh dị, nguyên thần nhoáng một cái, liền bay đến thanh liên bên cạnh. Đến cùng là họa, mặc dù vẽ tranh người cực lực phủ lên nó to lớn, tại trong bức họa kia không gian, cái này thanh liên cũng bất quá đường kính gần giảm. Bạch Phục chắp tay thở dài một tiếng, nguyên thần nhoáng một cái, trực tiếp vọt đến hoa tâm chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Bạch Phục nguyên thần nhoáng một cái, bị thả ra thần niệm, ngưng tụ phù, chuẩn bị lấy luyện hóa bảo vật phương thức, nếm thử luyện hóa trong bức họa kia thanh liên. Họa bên trong thanh liên, tuy không phải thật thanh liên, nhưng cũng là tiên liên chất lỏng vẽ, ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, Bạch Phục thần niệm biến thành phù ngược lại là ấn đi vào. Bất quá Bạch Phục lại cảm giác, thần niệm cũng không có ấn đến thực chỗ, phiêu phiêu miểu miểu, cảm giác. Ân, không có cảm giác gì, kia thần niệm biến thành phù, giống như treo trong không khí đồng dạng. Xem ra phương pháp không đúng, cái này thanh liên cũng không thể giống những cái kia vật thật luyện hóa. Bạch Phục tâm niệm vừa động, thần niệm biến thành phù lập tức tan thành thần niệm, thu hồi lại. Thu hồi thần niệm về sau, nguyên thần ngồi tại trên hoa tâm suy nghĩ một hồi, cảm thấy tạm thời chưa có đầu mối về sau, hơi trao đảo một cái, liền trở ra họa bên trong, trở về vốn xác. Về sau nghĩ đến như thế nào luyện hóa vật hư ảo, lại đến nghiên cứu cái này thanh liên đồ. Bạch Phục đem bức tranh lên, một lần nữa thu nhập thất bảo trong hồ lô. Thu hồi thất bảo hồ lô về sau, Bạch Phục lấy ra Hoàng Đỉnh Kinh, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Liên tiếp lĩnh hội lâu như vậy, hắn từ Chấn Nguyên Đại Tiên bút tích bên trong lĩnh ngộ được kiếm pháp, thân pháp đều rất có tiến bộ, tự giác mượt mà như ý, một kiếm một bước, đều có thể cắt vào hư giữa không trung, tốc độ là điện quang hỏa thạch nhanh. Như thế lại là ba ngày nhàn nhã thời gian quá khứ, cho cóc tinh cho ăn qua thức ăn cho chó cùng nước ngọt về sau, Bạch Phục nghĩ đến đã 6 ngày, cái này cóc tinh tổn thương hẳn là tốt, coi như không có tốt, cũng nên đổi thuốc. Nghĩ như vậy, Bạch Phục tại thất bảo trong hồ lô trong hành trang tìm kiếm hạ, một lát sau, trong tay liền nhiều đem huyền thiết rèn, lạnh long lánh, xem xét liền sắc bén vô song chùy thủ. Suy suy, Bạch Phục tùy ý vung vẩy hai lần chùy thủ trong tay, tuyết trắng đao mang xé rách không khí, suy suy rung động. Ô ô ô, rầm rầm. Thấy Bạch Phục đột nhiên làm ra đem đao trên tay, bốn chân bị xích sắt khóa lại, miệng cũng bị băng vải phong bế, Vương Đạo Linh lập tức ô ô kêu nhảy nhảy dựng lên, kéo tới xích sắt ào ào vang lên, lộ ra rất kích động. Em gái ngươi à, thượng pháp trận còn có chặt đầu gà ăn, ngươi mẹ nó liền cho ăn khỏa cái gì hương vị đều không, thức ăn cho chó cũng không bằng lích cốc đan liền muốn động đao, cũng quá không giảng cứu, tin hay không lão tử hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi. Bạch Phục không hiểu cóp tinh kích động, con mắt nhắm lại, ám đạo kiểm nghiệm cái này hơn một tháng tu hành thành quả thời điểm đến. Hắn ngưng thần tĩnh khí, tinh thần toàn bộ tập trung ở chùy thủ trong tay bên trên, tại cóp tinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, cấp tốc xuất thủ. Suy suy, Bạch Phục xuất thủ như điện, cóp tinh bốn phía tất cả đều là lạnh thấu xương đao mang, thấy không rõ đao quy tích, cũng đếm không hết trong chớp nhoáng này Bạch Phục ra bao nhiêu đao. Thành. Mấy tức về sau, Bạch Phục đột nhiên vừa thu lại chùy thủ, lưỡi đao rung động, thành nhưng có âm thanh. Đao mang tiêu tán, Vương Đạo Linh phát hiện mình tựa hồ không có việc gì, không kịp thở, thình lình nghe phốc một thanh âm vang lên, trên thân lạnh lẽo, liền thấy kia cuốn chậm toàn thân băng vải, đứt thành từng khúc, sông trên thân rớt xuống. T. Vương Đạo Linh hít một hơi lãnh khí, cái này trên thân băng vải, nói ít cũng bị cắt trăm ngàn đao, nếu là Bạch Phục đao pháp kém chút, không có phần này rượu đến chút xíu lực khống chế, mình chẳng phải là muốn cùng trên mặt đất cái này trồng vải rách đồng dạng. Vừa nghĩ tới đó, Vương Đạo Linh hoạt nhịn không được tâm can gan cùng run, khắp cả người phát lạnh. Bạch Phục thấy mình chỉ là cắt nát băng vải, không bị thương cùng Vương Đạo Linh một sợi lông, trong lòng rất là hài lòng, ám đạo kiếm pháp của mình, quả nhiên rất có tiến bộ. Vương Đạo Linh còn không biết mình lấy biến thành Bạch Phục kiểm nghiệm kiếm pháp chuột bạch, sợ hai thán phục sẽ Bạch Phục đao pháp cao minh, chậm nhắm rượu khí đến về sau, đang muốn mở miệng, đã thấy Bạch Phục đem kia chùy thủ áp vào trên người hắn, lập tức dọa đến hắn không dám loạn động, cũng không dám trương miệng nói chuyện, rất sợ một cái không tốt, ảnh hưởng Bạch Phục dùng đao, cắt ở trên người hắn. Băng vải bỏ đi về sau, cóc trên thân là một tầng tối om om động tây, lại là Bạch Phục cho lúc trước Vương Đạo Linh bôi lên dược cao cùng với một tiếng bị long viêm đốt cháy khét chết ra. Bạch Phục dùng chùy thủ phá hai lần, dưới đáy liền hiện ra vàng óng ánh quang mang tới. Không hổ là yêu soái, cho dù phong u phủ, khí hải, đóng một thân thần thông pháp thuật, thân thể mạnh mẽ tự lành năng lực cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, tùy tiện làm rơi giảm nhiệt đi sưng ngưng đau thuốc, bất quá 6 ngày, liền một lần nữa mọc ra một tầng mới ra đến. Bạch Phục trong lòng tán thưởng một tiếng, làm cái pháp thuật dẫn tới sát vách suối phun, dùng âm phong vòng quanh, cho Vương Đạo Linh tắm một chút về sau. Vương Đạo Linh lập tức từ một con đen nhánh xấu xí con cóc, hóa thân thành kim quang long lánh, gửi ý chiêu tài đại kim thiểm, như là mặc vào hoàng mã quái. Ừm, ra nhanh như vậy liền mọc ra, xem ra, ta rất nhanh liền có thể thu lấy được một tầng kim thiểm áo. Bạch Phục sờ sờ chùy thủ sắc bén lưỡi dao, tự nhủ. Không, không thể, ta là Huyền Đàn chân quân quan môn đệ tử, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thấy Bạch Phục lại muốn động đao, Vương Đạo Linh lập tức kích động nói. Hừ. Đừng cầm Huyền Đàn chân quân hù dọa ta, cẩn thận tay ta run, lột ra thời điểm làm đau ngươi. Bạch Phục lạnh hừ một tiếng, đem chùy thủ chỉ tại Vương Đạo Linh linh trên trán, nhẹ nhàng huy động nói. Băng lãnh lưỡi đao thiếp ở trên người, Vương Đạo Linh lập tức cứng đờ, kim sắc bóng loáng trên trán, xuất hiện một tầng tinh mịn mụn nhỏ. Ngươi đừng sợ, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, đao pháp ta rất tốt, lột ra không đau, chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ vạch một cái, Phước Bạch Phục nói, kéo tới chùy thủ, chuẩn bị cho Vương Đạo Linh giảng giải hạ đợi chút nữa làm sao cho hắn lột ra, đem nó dọa gần chết, tốt nói điều kiện, bất quá không nhịn được cười, tay run hạ, chủy thủ nhọn tại vạch đến cóc cổ thời điểm, đột nhiên đâm đi vào, cũng phủi đi ra tấc dài vết thương. Bạch Phục xấu hổ, vội vàng thu hồi chủy thủ, cười nói, vừa mới là sai lầm, ta một lần nữa cho ngươi diễn luyện hạ. A. Vương Đạo Linh một tiếng hét thảm, tên điên, ngươi liền là thằng điên. Nói, ngươi đến cùng muốn ta dạng. Đừng ở làm ta sợ, ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Thật sự là sảng khoái. Bạch Phục cười nói, lung tung nói, vừa mới ta kia đúng là sai lầm, ta hù dọa ngươi còn chưa nói đâu, nếu không ta một lần nữa diễn một lần, đem lời kịch nói xong. Đây chính là ta khổ tư rất lâu mới nghĩ tốt. Ta đầu hàng, đừng có lại dày vò ta. Vương Đạo Linh hữu khí vô lực nói. Hèn nhát, ta đe dọa cùng thủ đoạn cũng còn không có làm đâu liền sợ, bất quá cũng tốt, tránh khỏi phiền phức. Bạch Phục oán thầm nói. Cóc Tinh đã đầu hàng, Bạch Phục cũng lời diễn kịch, đem dọa người chủy thủ thu hồi, giải khóa sát, đem Cóc Tinh để xuống, bất quá không có trốn thoát giam cầm. Lạc, đây là ta định ra chung sống hòa bình điều ước, nhìn xem, không có vấn đề liền ấn lên thủ ấn, có vấn đề. Bạch Phục từ trong ngực móc ra một trường chồng chất chỉnh tề giấy tuyên, nói càng chưa hết địa đạo. Chung sống hòa bình điều ước. Ta tin ngươi liền có quỷ. Vương Đạo Linh oán thầm một câu, dùng hai đầu cóc chân tiếp nhận giấy tuyên, triển khai, dùng nô ra cóc mắt nhìn lại, nhìn một lát, con mắt lập tức trợn tròn. Ách, có vẻ như vốn chính là tròn. Chỉ thấy tuyết trắng giấy tuyên bên trên, ngay phía trên viết Bạch Phục cùng Vương Đạo Linh chung sống hòa bình điều ước, phía dưới là một đại điều khoản. Vương Đạo Linh cảm kích Bạch Phục gần không giết, nguyên nhận Bạch Phục là huynh trưởng. Điều khoản đến nơi đây rất bình thường, thế nhưng là đằng sau còn có một câu, huynh trưởng vi phụ. Vương Đạo Linh từ đó đối Bạch Phục nhất định phải nói gì nghe nấy, kính yêu có thừa, không nổi nửa điểm mưu hại chi tâm, như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, thần nhân chung vứt bỏ. Cái này không phải cái gì chung sống hòa bình điều ước, rõ ràng là bá vương điều ước. Vương Đạo Linh nhãn con ngươi đỏ, cái này thủ lấn theo, cùng ký văn tự bán mình có gì khác biệt. Hắn nhưng là người tu đạo, một miếng nước bọt một cái đinh, miệng khai thần khí tán, lưỡi động không phải là sinh, theo thủ lấn chẳng khác nào tán đồng phần này điều ước. Thế nào? Ngươi vẻ mặt này là không đồng ý cái này chung sống hòa bình điều ước, nghị đối địch đến cùng. Bạch Phục trừng trong mắt nói, vừa thu hồi đi sắc bén chủy thủ xuất hiện lần nữa trong tay, ý uy hiếp, không nói cũng rõ. Chương 183, Sơn băng địa liệt kinh quần tiên. Suy suy. Chủy thủ sắc bén lưỡi dao cắt không khí, phát ra như xé rách vải rách thanh âm, rất có uy hiếp tính. Vung mấy lần chủy thủ, thấy Vương Đạo Linh không chỉ có không có trả lời, một đôi cóc mắt còn ánh mắt lấp lóe qua không ngừng. Rõ ràng chuyển chủ ý xấu, Bạch Phục lập tức ném ra hộp chu sa mực đóng dấu, âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là hiện tại liền theo hạ thủ lớn nhận ta làm lão đại, không phải ta lập tức thay đổi chủ ý, nhất định phải ngươi lưu lại 100 phần thiềm áo không thể. Ta nói được thì làm được, nếu không ta. Thiên lôi đánh xuống. Nhìn xem tại Bạch Phục trong tay hàn mang không ngừng phụt ra hút vào truy thủ, suy nghĩ lại một chút hắn ngay cả thề độc đều phát, hiển nhiên không từ không được, Vương Đạo Linh nhãn con ngươi co rụt lại, nghĩ thầm bây giờ người là giao tớt. Ta là thịt cá, muốn không bị lột ra trăm lần, xem ra nhất định phải từ tâm một lần mới được. Ân, tu chân ta, chân ngã chính là bản tâm, muốn tu chân ta chính là muốn thuận theo bản tâm, ta đây là từ tâm, là tu chân, không phải sợ. Tìm cho mình cái từ tâm lý do, Vương Đạo Linh biệt khuất vươn phải chân trước, tại Bạch Phục chuẩn bị chu sa mực đóng dấu bên trong đạp một cước, sau đó hung hăng tại kia giấy trắng mực đen bá vương điều ước bên trên đè xuống cóc thủ ấn. Hô chu sa dấu chân vừa rơi xuống, điều ước lập tức tự nhiên lại. Nguyên lai cái này Bạch Vương chung sống điều ước là viết tại tu sĩ dùng cho tế thiên, tế thần, minh ước đảo trên giấy, thủ ấn đè xuống, liền ngang ngửa với điều ước có hiệu lực, đảo giấy tự sẽ thiêu đốt, nội dung phía trên liền sẽ truyền đạt thượng tiên, bị trời ghi chép lại. Vương Đạo Linh tâm tình bây giờ, chính như kia thiêu đến chỉ còn lại một điểm vôi đảo giấy, muốn tự tử đều có. So với Vương Đạo Linh lòng như cho nguội, Bạch Phục tâm tình chính là tâm hoa nộ phóng, hắn vung tay lên, giải phong cấm Vương Đạo Linh khí biển cùng u phủ pháp thuật. Cười ha hả nói, tiểu đệ, nhanh thu bản tướng đi. Điều ước có đầu khoản muốn đối Bạch Phục nói gì nghe nấy, Vương Đạo Linh lại là không vui lòng, cũng đành phải thu hồi cóc dạng, hóa thành Bạch Phục trước đó thấy qua hoàng y mập lùn đạo nhân. Bạch Phục thấy Vương Đạo Linh một mặt không cam lòng, làm sao giận mà không dám nói gì, nhịn không được cười nói, tốt, ngươi dù nói thế nào cũng là huyền đàn chân quân đệ tử, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Trước đó như thế, bất quá là sợ ngươi trả thù ta mới làm như thế mà thôi. Thật chứ? Vương Đạo Linh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Phục ý vị thâm trường cười nói. Vương Đạo Linh ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám lô mãng. Bất quá ngươi yên tâm, ta mặc dù để ngươi đối ta nói gì nghe nấy, nhưng cũng có thể cả một đời cũng sẽ không để ngươi làm cái gì. Bạch Phục lại nói, điển hình cà rốt và cây gậy. Khả năng, đó chính là không nhất định đi. Vương Đạo Linh tâm bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, hạ quyết tâm không nói lời nào, ngươi nói cái gì, ta nghe là được. Ừm, tạm thời không có việc gì, cút đi. Thấy Vương Đạo Linh một bộ không bạo lực không hợp tác thái độ, Bạch Phục giận không chỗ phát tiết, phất tay đuổi nhân đạo. Vương Đạo Linh như được đại xá, lập tức lái một cô đen nhánh yêu phong, bay ra ngoài. Có vẻ như quên hướng cái này cóp tinh hỏi Bạch Tố Trinh nơi ở, bất quá đều gọi hắn lăn, cũng không tốt gọi hắn dừng lại. Vương Đạo Linh vừa cưỡi gió mà lên, Bạch Phục đột nghĩ tới một chuyện, suy nghĩ một phen, liền có chủ ý, há miệng đối bay ra khỏi phòng, đang muốn nhất phi trùng thiên. Vương Đạo Linh đạo, đã ngươi nhận ta làm huynh trưởng, vậy sau này cách mỗi ba ngày, ngươi liền đến cho ta vấn ăn đi. Chính coi là đào thoát ma chảo, chuyến đi này không gặp lại Bạch Phục cũng không cần đối với hắn nói gì nghe nấy. Vương Đạo Linh, nghe xong lời này, suýt nữa yêu phong tán loạn từ giữa không trung rơi xuống ngã chết, dầu dị ứng tiếng phải về sau, cũng không dừng lại, hóa gió mà đi. Giải quyết cái đại phiền thoái, thật sự sảng khoái, hôm nay liền không tu luyện, tốt tốt buông lỏng một chút. Bạch Phục tâm tình thật tốt, duỗi lưng một cái, đi đến trên ban công, hướng trên ghế nằm một nằm, liền cái gì cũng không nghĩ, hưởng thụ lấy ánh nắng, chuẩn bị đem mình thành cá ướp muối. Cái này Bạch Phục, làm người tùy tiện, ngay cả sư phó mặt mũi đều không bán, sớm tôi muốn xảy ra chuyện. Thật hy vọng sớm ngày nhảy ra cái đại năng đến, một cước đem hắn dẫm chết, dạng này ta cũng không cần bị quản chế với hắn. Vương Đạo Linh rời đi về sau, không bao lâu liền rơi xuống đám mây, tức giận bất bình mắng. Ầm ầm. Bầu trời tiếng sấm ẩn ẩn, nhớ tới Bá Vương điều khoản bên trong có kính yêu có thừa điều khoản. Vương Đạo Linh lập tức ngậm miệng, không còn dám nghĩ những cái kia bất kính, tiếng sấm dần dần tiêu tán. Ai, chút xui xẻo a. Vương Đạo Linh thở dài một tiếng, chậm rãi hướng động phủ mình đi đến, chuẩn bị trùng kiến gia viên, coi là ngày sau cách mỗi ba ngày đi cho Bạch Phục vấn an. Hát gì? Ngay tại trên ban công mặt trời Bạch Phục hát hơi một cái, ám đạo nhanh mùa đông, cho dù lấy mặt trời cũng như thế lạnh, xem ra không được bao lâu sợ là liền muốn tuyết rơi, vẫn là chuẩn bị chút than tuổi qua mùa đông đi. Ân, việc này có thể để Tân Thu tiểu đệ Vương Đạo Linh đi làm, ta hôm nay còn tiếp tục ta cá ướp muối đi. Nghĩ đến, Bạch Phục đổi tư thế, thoải mái hơn nằm tại trên ghế nằm. Không dùng tu luyện, Bạch Phục nằm nằm liền có chút buồn ngủ, liền tại phải ngủ lấy thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Sơn Nam bĩu môi bĩu bước lên một đám mây trắng. Dạng xuê ô, rất là kỳ lạ. Ừm. Bạch Phục hơi thanh tỉnh một chút, khiếp mắt cẩn thận nhìn lại, lại là kia mây trắng phút chốc chìm xuống núi, lại vô tung ảnh. Thứ gì? Bạch Phục nói thầm một tiếng, trừng trong mắt nhìn một hồi lâu, không gặp lại kỳ lạ mây trắng dâng lên, không khỏi có chút buồn bực. Thành tâm không để ta làm cá ướp muối a. Bạch Phục phiền muộn, nhắm mắt lại, lại không quản kia mây trắng sự tình, chuẩn bị ngủ đông một ngày. Ầm. Tại Bạch Phục không sai biệt lắm phải ngủ lấy thời điểm, một tiếng long trời lở đất nổ vang đem nó bừng tỉnh, vừa mở mắt, liền thấy lúc trước mây trắng buốc lên chỗ, bụi đất tràn ngập, chim tước kinh bay. Xem ra trời đều không nghĩ để hoàn thành vì cá ướp muối. Bạch Phục thở dài một tiếng, phất tay đem bốn lá chi thảo thu nhập thất bảo trong hồ lô, thân nhoáng một cái liền rời đi ghế nằm, xuất hiện ở giữa không trung, túc hạ sinh vân, sử xuất kia càn khôn na di chi thuật, thân hóa một đạo lưu quang, cấp tốc hướng kia bụi đất tràn ngập chỗ bay trốn đi. Sử xuất kia tĩnh tâm nghiên cứu cải tiến hơn một tháng càn khôn na di, Bạch Phục thân hình thoát một cái chính là trăm trượng, không trung cũng chỉ có thể thấy một đạo bạch quang, như đồng lưu tinh vút không mà qua. Cũng liền mười mấy hơi thở công phu, Bạch Phục liền bay ra trong vòng 3-4 dặm, vượt qua một tòa xanh biếc ngọn núi nhỏ, trước mắt xuất hiện một tòa cao lớn hiểm trở đỉnh nhọn, bụi mù lên chỗ, chính là ngọn núi nhọn kia chỗ giữa sườn núi. Lúc này bụi đất bắt đầu hạ xuống, lại là trước mặt có thể thấy vật, chỉ thấy chỗ giữa sườn núi, có một mảng lớn sụp chỗ. Nơi này tựa như là thanh thành 36 phong bên trong mang đá phong. Bạch Phục bốn phía nhìn sau đó, nhận ra ngọn núi nhọn kia. Hiu hiu hiu, ngay tại Bạch Phục suy tư thời điểm, trong mắt xuất hiện mười mấy đạo nhan sắc không đồng nhất đột quang, bốn phương tám hướng bay về phía mang đá phong tụ lại, sắc bén tiếng xe gió thỉnh thoảng truyền vào Bạch Phục trong tai. Không hổ là trên lục địa năm tiên sơn một trong, ẩn tu chi sĩ còn thật không ít. Những người này, ngày bình thường cả đám đều trạch trong động không ra, hiện tại có động tĩnh lớn, lại là đều từ trong động chui ra ngoài. Bay vút lên ở giữa coi ánh sáng, kia là tốc độ cực nhanh biểu hiện, nói ít cũng là luyện thần hậu kỳ tiếp cận tiên nhân tu vi mới được, lập tức xuất hiện mười mấy đạo đột quang, lại là kinh người. Không đi góc kia náo nhiệt, liền ở đây nhìn xem là tình huống gì là được. Thấy bay tới đột quang không ít, dẫn trước mấy đạo lại linh quang ẩn ẩn lộ ra tiên khí, Bạch Phục đột quang quấn đỉnh núi một vòng, tan mất thế sông về sau, lạc đáo sơn trên đỉnh. Vù vù cũng không ít độn quang như Bạch Phục, tại cách kia mang đá phong còn có hơn 10 dặm thời điểm Lạc Đáo Sơn ở giữa, Bạch Phục nghiêng mắt nhìn một vòng, nhìn thấy Tân Thu tiểu đệ Cốc Tinh. Tại sao không có nhìn thấy Bạch Tố Trinh? Như thế đại động tĩnh cũng không thể đưa nàng kinh động ra. Còn muốn cho nàng. Nhìn đến còn là muốn chờ từ Cốc Tinh kia hỏi rõ ràng nó động phủ vị trí, tự mình đi ngăn cửa mới được. Bạch Phục quét một vòng người tới, không có nhìn thấy Bạch Tố Trinh, có chút thất vọng. Ầm ầm. Ngay tại Bạch Phục đánh giá người tới, nghĩ đến sự tình thời điểm, mang đá phong phương hướng chuyển đến liên miên chấn động âm thanh, hắn nhìn lại, liền thấy vách núi sụp chỗ, cự thạch bay đi, hướng dưới núi lăn đi. Đây là có bảo vật đào được, hay là có đại ma đầu phá phong mà ra? Náo ra động tĩnh có chút lớn, Bạch Phục trong lòng lo sợ, công tụ hai mắt, thần quang dạng dỡ nhìn chằm chằm hơn 10 dặm bên ngoài mang đá phong, chuẩn bị phát hiện trực tiếp tình báo, tốt mượn gió bẻ măng, ách, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 184 Băng tầm phá kén xuất thế ở giữa. Bay một tiếng nổ vang, toàn bộ măng đá phong đều lắc nhoáng một cái, vô số hòn đá từ kia sụt chỗ bay lên, lộ ra cái đen nhánh lô lớn tới. Đá vụn bắn tung trời, cắt bụi bay lên. Tại mênh mông bụi đất ở giữa, có bạch quang tràn ra, dường như bảo quang. Bạch Phục đang nghĩ ngợi thật có bảo vật đào được thời điểm, liền thấy một con dương cánh co dài 2-3 trượng màu trắng phát sáng hồ điệp từ kia động bên trong bay ra. Kia hồ điệp ngày thường kỳ lạ, toàn thân xương trắng, không có nửa phần tạp sắc. Cánh vua ở giữa, có nghi là lân phấn bột màu trắng run rơi xuống mặt đất, trên mặt đất lập tức kết lên một tầng tấp hơn dày băng cứng. 2-3 trượng lớn hồ điệp, cùng tỷ lệ đổi thành hổ, châu, kia hổ, châu nói nhỏ chuyện đi vậy cũng phải có 2-300 trượng, khỏi cần nói, kia hồ điệp tất nhiên là yêu, trên cánh rơi chút lân, liền lập tức kết lên dày băng, tuyệt đối là đỉnh lợi hại yêu. Tùy ý run hạ lân phấn đều có thể đóng băng một tấc, cái này Bạch Phục chấn kinh, cảm giác cùng cái này lớn hồ điệp hàn khí so sánh. Kim ngao kia thân hàn bằng chi khí, quả thực cặn bã đều không phải. Từ dưới chân núi đột nhiên bay ra cái lớn hồ điệp, những cái kia chính hướng kia mang đá phong bay đi độn quang đống nhiên dừng lại, giống bị hàn khí đông kết tại không trung đồng dạng. Rõ ràng bướm vây hai cánh, bay lên hơn 10 trượng cao, đại lượng màu trắng băng lân run rơi xuống, sắp xuất hiện thổ sơn động tinh cả chung quanh mấy trăm trượng địa, đông lạnh thành băng thiên tuyết địa, tại dưới ánh mặt trời, sáng rõ mắt người hoa. Ngàn năm băng tầm phá kén thành bướm. Trong hư không không biết vị cao nhân kia lên tiếng kinh hô, lại là nói ra cái này trắng bướm căn nguyên. Ngàn năm băng tẩm, còn phá kén thành bướm. Bạch Phục đầu một ngộng, đứng chết chân tại chỗ. Băng tẩm chỉ ở quanh năm băng tuyết bao trùm chi địa sinh trưởng, bản thân chi âm chí hàn, lấy băng tủy làm thức ăn. Nghe nói 10 năm sinh băng tẩm, thở ngụm khí, liền có thể đống sắt cường tráng nhất gấu tuyết, 100 năm băng tẩm, bình thường chân nhân đều chịu không nổi nó hàn khí, phun ra kia, cứng cỏi vô song, đao kiếm khó thương. Còn đông ấm hẻ mát, chính là chân nhân nhóm luyện chế pháp bảo tha thiết ước mơ vật liệu, bất quá băng tầm vốn là vật hy hãn, 100 năm băng tầm lại nhiều tại thâm hậu băng tuyết bên trong an nghỉ, cho dù đụng tới, bình thường chân nhân lại cầm nó không hạ, lấy kia không dễ, bạch. Phục kia không phá pháp bảo chính là 100 năm băng tầm tơ dệt thành, nghĩ thứ này, ngay cả đa bảo tử vân lao đạo đều không, có thể thấy được nó khó được, về phần NG, N5 băng tầm, ngàn năm băng tầm, Bạch Phục chỉ nghe nói qua, còn chưa thấy qua. Ân, hắn phổ thông băng tầm cũng chưa từng thấy một con, nghe nói vô cùng lợi hại, thiên tiên gặp gỡ cũng là chết. Cái này không cần nhiều lời nguyên nhân, đơn ngẫm lại ngàn năm hai chữ, liền có thể nói rõ hết thảy. Dù sao chính là đầu heo, như có thể sống tới ngàn năm, cũng khẳng định so thiên tiên lợi hại, huống chi cái này chí âm chí hàn băng tầm. Bạch Phục dù chưa nghe nói qua băng tầm còn có thể hóa bướm, nhưng nghĩ tầm phá kén thành bướm, là sinh mệnh tiến hóa cùng thăng hoa, ngàn năm băng tầm đều lợi hại đến mức có thể đổ thiên tiên. Có thể hóa bướm ngàn năm băng tẩm, làm không tốt có thể đổ chân tiên. Địa tiên liền có thể bật núi, thiên tiên sợ có thể mang theo núi siêu biển, chân tiên. Tại trong đầu não bổ hạ chân tiên hung manh về sau, Bạch Phục trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý đến, sợ cái này băng tẩm hung tính đại phát, đến cái băng phong ngàn dặm địa đổ công kích. Kỳ cái quái. Cái này Thanh Thành Sơn tuy là phúc địa động tiên, linh khí dồi dào, nhưng bốn mùa dài lục, sương tuyết quá nhỏ, làm sao lại có băng tẩm ở đây sinh hoạt, hoàn thành ngàn năm băng tẩm. Chẳng lẽ tại ngàn năm trước, Thanh Thành Sơn là phiến băng tiên tuyết địa? Bạch Phục kinh dị, trong mắt nhìn qua con kia nhẹ nhàng nhảy múa băng tẩm, mười phần khó hiểu. Sự tình ra khác thường tức là thuốc, a phi, cái này vốn là yêu ma thế giới, sự tình gì đều có thể phát sinh, nghĩ là kia trong động có kỳ vật tồn tại. Bạch Phục thầm nghĩ. Liên tại Bạch Phục suy tư thời điểm, trên trời tầng mây vỡ tan, từ đó rôi ra một con hơn 10 trượng dài đại thủ, đột nhiên bắt hướng kia băng tẩm. Thanh Thành đến cùng là thiên hạ ít có tiên sơn, tự nhiên sẽ có không muốn phi thăng tới thiên đỉnh lợi hại tiên nhân ẩn tu, cái này phá mây mà hạ đại thủ, hiển nhiên là có tiên gia cao thủ nhìn chúng cái này băng bướm. Kia trong động có kỳ vật, coi như không có, chính là kia ngàn năm băng tầm hóa bướm lưu lại kén, cũng là bảo vật khó được, luyện hóa tiến không phá pháp y bên trong, vậy cái này pháp y mới chính thức coi là đao thương bất nhập, xứng với không phá chi danh. Bạch Phục con mắt khẽ động, suy nghĩ lấy đợi chút nữa chờ kia xuất vân đại thủ cùng kia lớn băng bướm tranh đến khó phân thắng bại thời khắc, liền đi kia băng tầm đào được trong huyệt động tìm kiếm một phen. Như thế suy nghĩ lấy, Bạch Phục càng phát ra thấy chuyên chú, liền gặp kia vội vàng cải tạo động phủ băng bướm phát hiện đại thủ bắt đến, hai cánh quạt liên tiếp, hai cỗ sâm bạch cương phong liền nên đón tiếp lấy. Hàn phong thổi tới kia rõ ràng là từ nguyên khí huyện hóa thành đại thủ bên trên lúc, hoa văn có thể thấy rõ ràng đại thủ lập tức kết lên hàn băng, không cần một hơi, liền toàn bộ đông kết tại không trung, không còn rơi xuống. Bạch Phục chính vừa kinh vừa nghi, liền thấy nguyên khí kia đại thủ đột nhiên nổ thành ngàn vạn phần, lưu quang bốn phía, một cơn gió lớn càn quét bốn phía, thật lâu mới chuyển đến bành một tiếng nổ vang. Ây đang muốn đứng dậy hướng măng đá phong phi độn Bạch Phục thân thể một tấn, cương tại nguyên chỗ. Từ trên trời giáng xuống, phá mây mà ra, khí thế bàng bạc đại thủ, bị cái này hồ điệp phiến hai lần cánh liền đống sắt thành cát bã, cái này băng bướm phải có bao nhiêu lợi hại. Mấy đạo cách măng đá phong bất quá mấy dặm xa thân ảnh, nhìn thấy cái này màn, nhao nhao lên đột quang, hướng nơi xa bay đi, không thể trêu vào a không thể trêu vào. Ừm. Trong mây truyền đến một tiếng nhẹ đều, thanh âm không lớn, lại vang rền trăm dặm, rõ ràng rơi vào mỗi một cái người quan chiến trong hai. Bầu trời tầng mây khuấy động, một cỗ khí thế kinh khủng hàng lâm xuống, Bạch Phục cảm giác hô hấp đều tắc nghẽn một chút. Thanh thế to lớn, 10 phần chắc 9 nguyên khí cầm nã thủ, tại băng bướm quạt cánh ở giữa phi hôi yên diệt, không biết tại bao nhiêu cao nhân cùng hậu bối trước mặt ném xấu, kia xuất thủ tiên nhân nghĩ đến là giận. Oanh! Trống rống một tiếng sét, tầng mây nổ tung một cái lỗ to lớn, một con ánh ánh như mây trắng ngưng tụ thành trăm trượng đại thủ đột nhiên xuất hiện tại không trung. Đại thủ này vừa xuất hiện, uy thế là trước kia bàn tay lớn kia gấp 10, gấp trăm lần, vừa xuất hiện, không gian xung quanh chỉ trệ, vô hình vô tướng gió đều đình chỉ lưu động. Đại thủ hạ thấp xuống đến, ép xuống quá trình bên trong không ngừng thu nhỏ, không, là áp xúc, bàn tay to kia mỗi co lại nhỏ một phần, liền ngưng thực một điểm, uy thế liền yếu hơn một điểm không phải uy lực thu nhỏ, mà là lực lượng thu liễm, kín đáo không lộ ra. Uy lực lại là càng lớn, là không động thì thôi, động thì nhất định đất rung núi chuyển. Kia băng bướm có lẽ là biết một trưởng này lợi hại, dừng lại cải tạo động phủ hoàn cảnh động tác, hai cánh vừa thu lại, rơi vào khối bị đóng băng lâm sườn núi đá nhọn bên trên. Băng bướm xương trắng hai cánh có chút run run, mảng lớn màu trắng lân phấn rơi xuống, bất quá những này lân phấn không có rơi xuống mặt đất, mà là tại hồ điệp quanh người lơ lửng, ngưng tụ thành một đạo sâm bạch vòng sáng, đem bản thể bảo vệ. Nguyên khí đại thủ phi tốc hạ xuống, phi tốc áp xúc. Khi tới kia băng bướm phía trên 20 trượng lúc, đã áp xúc đến dài 4, 5 trượng. Cả bàn tay nhìn qua như ngọc thạch tạo hình, phảng phất như thực chất, mảy may nhìn không ra là hư ảo nguyên khí biến thành. Bàn tay kia áp xúc đến tận đây, uy thế đã toàn bộ thu liễm tới trong tay, cho đến lúc này, trong núi mới có gió giao lá động, thiên địa mới một lần nữa trở nên tươi sống. Tiên nhân kia nguyên khí biến thành chi thủ áp xúc đến cực hạn về sau, vẫn chưa vội vã trụ được đến, mà là tại không trung ngừng tạm, năm ngón tay đột nhiên móc lên. Làm cái thương ưng bác thọ tư thế, đột nhiên lao xuống vồ xuống. Cũng liền loại lên, cự trảo kia liền nắm băng bướm bên ngoài vòng sáng, bóp, vòng sáng có chút một lõm, lại là không có vỡ tan. Như thế một cơ hội mặc dù lấy hạt rẻ trong lò lửa rất nguy hiểm, nhưng Bạch Phục hay là muốn đi kia trong động tìm tòi, dậm chân một cái, liền nhảy đến giữa không trung, hóa lưu quang hướng măng đá phong lao đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng Bạch Phục đánh giống nhau chủ ý người quả thực không ít, cũng không thể nói ai trước ai về sau. Cũng liền tại Bạch Phục khởi hành lúc, cũng có mặt khác 7 đạo độn quang lên không, cấp tốc hướng măng đá phong chỗ giữa sườn núi cửa hang đánh tới. Chương 185, có người nhanh chân đến trước. Ông Bạch Phục thân hóa lưu quang, đem càn khôn na di thân pháp phát huy đến cực hạn, phi độn tốc độ càng lúc càng nhanh, tới về sau, vậy mà vượt qua vận tốc cấm thanh, bên thai không có gì vạng thân thể kia đánh vỡ không khí hoành minh, chỉ có ông kêu khẽ. À, vậy mà đột phá bức tường âm thanh, xem ra cái này nửa tháng tĩnh tu thành quả rất lớn a. Tốc độ tăng vọt, Bạch Phục mừng rỡ trong lòng, lăng không chép cước, cấp tốc hướng phía kia măng đá phong độn đi. Phi độn thời điểm, Bạch Phục không quên lưu tâm chiến cuộc, lúc này cặp kia cơ hồ muốn hóa thành thực chất nguyên khí đại thủ, đang cùng băng bướm vậy phấn biến thành vòng sáng phân cao thấp, đại thủ không ngừng bóp, chen vòng sáng, thể phải đem bóp nát, bắt trong đó băng bướm đi. Kia vòng sáng thụ nguyên khí đại thủ bóp, chen, không ngừng bạo tạc biến hình, uy năng không ngừng tiêu giảm, bất quá băng cánh bướm bàng vung khẽ, liền lại có đại lượng vảy phấn phiêu khởi dung nhập vòng sáng bên trong, duy trì vòng sáng không xấu, nhất thời vậy mà cầm cự được. Kia xuất thủ tiên nhân sợ là ngượng nghịu mặt mũi, lúc trước nguyên khí đại thủ bị băng bướm dây thành cặn bã, lần này cũng chỉ lấy nguyên khí đại thủ đến cầm nã. Lấy nó nguyên khí đại thủ lực lượng, chân thân trước tới, muốn lấy cái này băng bướm không khó lắm, cách không điều khiển nguyên khí đại thủ, sợ là có chút treo. Nếu như lần này vẫn không có thể cầm xuống cái này băng bướm, cái này tiên nhân sợ là không mặt mũi lại ra tay, ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Thấy chiến cuộc giằng co, Bạch Phục nghĩ đến, đem cái này hơn một tháng lĩnh hội trấn nguyên đại tiên bút tích lĩnh ngộ được thân pháp tinh túy thỏa thích thi triển đi ra, cấp tốc hướng kia măng đá phong độ đi. Bạch Phục cách măng đá phong còn có 5, 6 dặm thời điểm, đã có kia hoặc tu vi sâu, hoặc tốc độ bay nhanh tu tiên tới măng đá phong chỗ giữa sườn núi, tại cách kia băng bướm đào được chi địa còn có gần dặm địa phương dừng lại đột quang, thi triển khinh thân chi thuật hướng kia cửa hang chạy gấp tới. Bạch Phục cũng không đổi, bảo vật này, từ trước là người có đức chiếm lấy, cũng không phải là tới trước được trước. Tới trước mặc dù chiếm một chút ưu thế, nhưng cũng là chúng mũi tên trì, có thể hay không giữ vững bảo vật, lại là hai chuyện. Cách măng đá phong gần, Bạch Phục trong thai truyền đến 333 như là đốt pháo tiếng vang, kia là nguyên khí đại thủ bóp nát vậy phấn phát ra thanh âm. Cách càng gần, kia tiếng nổ càng vang, chờ hắn tới măng đá dưới đỉnh, thanh âm đã như tiếng sấm, một tiếng gầm xung kích ở trên người, như là vô số cắt bay đánh vào người, toàn thân tê dại. Bạch Phục ở trong lòng liền hô vài tiếng lợi hại. Tại cách băng bướm đào được cửa hang còn có gần dặm địa phương dừng lại đột quang, rơi xuống trên mặt đất sở dĩ cách xa như vậy liền dừng lại đột quang, một là đột quang nhanh, không trung phi đột còn có thể, muốn vào động cái gì, cẩn thận đụng vào nham thạch bên trên đem mình đâm chết, hai là tiên nhân kia nguyên khí bàn tay cùng băng bướm giao chiến say xưa, vạn nhất lầm xông vào, một đạo giao thủ dư ba, sợ là liền có thể đem hắn đánh thành thịt muối. Sau khi hạ xuống, Bạch Phục phải tay run một cái, Bích Huyết Hỏa Phong kiếm liền xuất hiện trên tay. Cắm ở trong vỏ kiếm, trái tay mang theo, triển khai khinh thân chi thuật, lướt về phía kia băng bướm phá đất mà lên cửa hang. Băng bướm cùng nguyên khí đại thủ ngay tại cách kia cửa hang không hơn 100 mét địa phương giao thủ, càng tiếp cận cửa hang, liền càng cách hai cái đại lao vật lộn địa phương càng gần, kia bạo tạc sóng âm càng là mạnh mẽ, còn đầy trời đều là băng mạn, thật sự là càng đi về trước càng khó đi. Mãnh sách chân nguyên, hóa thành cương khí tán giật toàn thân, đứng vững kia như sóng biển đánh ra sóng âm khí lãng, hướng phía trước vọt mạnh. Mấy cái lên xuống về sau, Bạch Phục rốt cục tới băng bướm đào được trước động, không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào. Vào tới trong động, dù không có nguyên khí kia đại thủ cùng vậy phấn giao thủ sinh ra sóng âm khí lãng quá nhiều, nhưng Bạch Phục nhưng cũng không có cảm giác tốt hơn bao nhiêu. Một cỗ sâu tận xương thủy, phảng phất muốn đem người ngay cả linh hồn cùng một chỗ đống sát hàng khí, so sánh với kia sóng âm khí lãng, tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém. Chiếm cứ trong đan điền cực nóng chân nguyên cấp tốc du tẩu toàn thân, bên ngoài đến ra. Bạch Phục cả người nổi lên hồng quang, rốt cục đem kia khí lạnh đến tận xương bước lui. Gặp 100 năm băng tẩm tổ tông 1000 năm băng tẩm, cái này không phá pháp ý chống lạnh năng lực là chẳng có tác dụng gì. Bạch Phục nhìn xem bị hàn khí một xâm liền trở nên cứng rắn không phá pháp ý gì, thở dài. Thở dài qua đi, Bạch Phục lập tức ngưng thần dò xét bốn phía, phát hiện này sơn động khá lớn, bốn vách tường đều là dày đặc băng cứng, nhìn xem, nói ít cũng có một trượng dày, siêu siêu hàn khí, chính là những này hàn băng phong xuất ra. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, cái này trên vách động huyền băng như thế dày đặc, sợ là có mấy trăm năm tuổi. Cái này rất có thể là thời cổ luyện khí sĩ động phủ, cái này hóa bướm băng tằm, hơn phân nửa là người ta nuôi dưỡng linh sủng. Thanh thành sơn khí hậu ấm áp, bốn mùa như mùa xuân, không nên băng tằm sinh hoạt, cái này phá kén thành bướm băng tằm tới kỳ quặc. Bạch Phục thấy tầng băng hạ trên vách động hình như có người vì dấu hiệu, không khỏi ám tử suy đoán. Suy đoán thì suy đoán, vận cương khí chống đỡ kia hàn khí về sau, Bạch Phục sức kiếm nơi tay, dưới chân đi tới linh xà bước, sâu một cước, cạn một cước hướng lấy hang động chỗ sâu tiến đến, chú ý cẩn thận mà đi. Được không ra 10 bước, Bạch Phục liền loáng thoáng nghe thấy đao kiếm chém giết thanh âm, nhanh đi mấy bước, chuyển qua một chỗ đường rẽ, Bạch Phục liền nhìn thấy thoáng qua một cái hơn 10 trượng rộng, cao 2-3 trượng lỗ lớn huyệt, mấy thân ảnh đang ở bên trong hôn chiến chém giết. Hán định nhãn nhìn kỹ, giữa sân có 5 người chém giết, trong đó 4 cái vây quanh một cái cao quan bắc mang trung niên tu sĩ đánh. Bị nó áp chế. Kia 4 cái khí tức cùng ta không sai biệt lắm, cũng đều là luyện thần cực hạn chuẩn bị chờ cơ duyên đột phá chính sắc tiên, mà cái kia trung niên khi là địa tiên. Bạch Phục chớp mắt liền phân biệt ra được trên trận chém giết 5 người thực lực. Ta nhớ được có 6 đạo độn quang tại ta trước đó lạc đáo sơn bên trên, lúc này trong sân chém giết chỉ có 5 cái, hẳn là có một cái cực thiện ẩn tàng chi thuật người ẩn vào âm thầm. Bạch Phục tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, ngưng thần đề phòng đồng thời, tự tin dò xét phía trước cái hang lớn kia huyệt. Phương tại 5 người tranh đấu dưới mặt đất, nhìn thấy một dài khoảng 3 trượng, bàn tay đến rộng hẹp dài khe hở. Kia băng bướm thu nạp 2 cánh, ngược lại là có thể từ cái này khe hở bên trong ra, kia băng bướm di kén cùng có thể làm băng tầm thuế biến kỳ vật khi ở trong đó. Bạch Phục ánh mắt khẽ động, liền ẩn tại góc rẽ, chuẩn bị quan sát hạ hình thức, lại tính toán. Đúng lúc này, cửa hang truyền đến một loạt tiếng bước chân, Bạch Phục đang muốn tránh né, cũng đã không kịp, đối diện tiến đến cái áo tím tinh quan, khuôn mặt hết sức trẻ tuổi đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ sửng sốt một chút, mặt căng thẳng vô cùng, có lẽ là khẩn trương thái quá, ngay cả bảo vật đều không thấy được, liền vụt một tiếng rút ra phía sau trường kiếm chém về phía Bạch Phục. Trẻ tuổi đạo sĩ kiếm, là một thanh trường kiếm màu tím, kiếm quang thuần khiết trong trẻo, lại là một cây kiếm tốt, kiếm khí sông nhiên, tựa hồ là tiên khí, Bạch Phục thầm mắng một tiếng cỏ, bước chân xê dịch, liền hóa nhập trong huyệt động, tránh đi chiếc kia tiên kiếm. Trẻ tuổi đạo sĩ rút kiếm đuổi vào trong động, thấy nội gian hỗn chiến, sững sờ ngay tại chỗ. Bạch Phục ngược lại là không có thừa cơ xuất thủ công kích, lúc này bảo vật cái bóng đều còn không nhìn thấy, không cần thiết làm tranh đấu vô vị, bước chân một hóa, liền tiếp tường đứng vững. Hắn tứ xuất quan sát cái này động thất, thấy có trên vách có một ít đông kết tại trong tầng băng đế đèn, càng phát ra chắc chắn đây là thời cổ luyện khí sĩ di phủ. Chính chém giết hai phe tu tiên, thấy lại có người đến, lập tức thu binh khí, hơi thở pháp thuật, lui tại khe hở hai bên, riêng phần mình đề phòng. Vô Song 10 con mắt đủ nhìn về phía Bạch Phục cùng trẻ tuổi đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ sắc mặt siết chặt, đem trường kiếm hoành nâng trước người, có chút sợ hãi nhìn qua năm cái tu tiên. "Ách, ta chính là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục." Bạch Phục đem Bích Huyết Hỏa Phong kiếm giấu ra sau lưng nói. "Tiếp tục cái rắm, bảo vật lại không tại trên tay của ta, các ngươi hướng ta loạn đả một trận là đạo lý gì?" Cái kia trung niên điệu tiên tức hồn hển địa đạo. "Ừm." Bạch Phục nghe lời này cảm giác không thích hợp, thân hình lóe lên tới khe hở trước. Thò người ra hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy khe hở sau là cái tràn đầy huyền băng địa huyệt trừ băng bên ngoài, thứ gì cũng không. Bảo vật đâu? Kia áo tím đạo nhân cũng đi theo Bạch Phục hướng địa huyệt bên trong nhìn, thấy không bảo vật, không khỏi kinh ngạc hỏi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trung niên địa tiên. Ta còn muốn biết bảo vật ở chỗ nào? Ta lúc tiến vào, bảo vật liền đã không có, đang chuẩn bị tìm trước ta một bước tiến đến người kia, cái này bốn cái khở hàng liền hướng ta công kích, nói không chừng kia người đã bỏ chạy. Cái kia trung niên điệu tiên trừng trong mắt, rất là bất mãn nói. Bị người nhanh chân đến trước. Bạch Phục đấm ngực dậm chân quát to một tiếng, nổi lên một kiếm thẳng hướng kia điệu tiên, kiếm ra mới hồ, bảo vật ngay tại đất này tiền trên thân, mọi người đừng bị hắn lừa gạt. Chương 186, cốc tinh lãng phí thời giờ. Bạch Phục đống nhiên bạo khởi, 10 phần chắc chắn kia bảo vật liền tại trung niên điệu tiên trên thân, lại là dẫn tới mặt khác 5 cái vốn là hoài nghi bảo vật tại điệu tiên trên thân tu tiên cũng không hỏi nguyên nhân, ngang nhiên xuất thủ. Ngươi người này sao có thể ăn nói lung tung nói xấu ta kia điệu tiên vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Phục làm đến luống cuống tay chân, thật vất vả tránh đi Bạch Phục đưa tới lửa phong kiếm, thấy còn lại 5 người cũng động binh lưỡi đao đánh tới, lập tức quay khiếu hướng một bên né tránh. Nói xấu ngươi, ta thế nhưng là có chứng cứ rõ ràng, trước hết nhất đến hai vệ đột quang, là từ một cái phương hướng đến, nói không chừng là ngươi nghe nhìn lẫn lộn chướng nhãn pháp, ngươi là muốn đoạt bảo về sau, giá họa cho kia có lẽ có người, mình tốt an tâm hưởng thụ kia bảo vật ta. Ngươi là điệu tiên, tu vi so với chúng ta cao, tùy tiện làm chút thủ đoạn liền có thể đem chúng ta qua mặt quá khứ, khẳng định là muốn cầm bảo vật lại vừa ăn cướp vừa la làng. Không muốn đi, an ta một kiếm. Bạch Phục lớn tiếng hét lớn, một kiếm bổ tới. Nói hay lắm có đạo lý, ta kém chút ngay cả mình đều tin. Cái kia trung niên điệu tiên lúc này đã ổn định trận cước, nói cười một tiếng sau hỏi, ngươi nói bảo vật tại trên người ta, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, kia băng bướm có dài 2-3 trượng ngắn, nó kén. Làm sao cũng được cao khoảng 1 trượng, 1 thước tròn vây đi, như thế đại đông tây, ta hướng kia giấu. Ngươi vậy mà biết kia kén bộ dáng, tất là gặp qua, vừa còn nói ngươi đến trước bảo vật đã bị lấy đi, khỏi cần nói, kia bảo vật khẳng định trên người ngươi. Bạch Phục nói, kiếm trong tay càng phát ra hung ác. Còn lại 5 cái vốn có lo nghĩ tu tiền, nghe được lời này, cũng là càng phát ra công được gấp, đao quang kiếm ảnh bên trong, nhao nhao hô, mau đem bảo vật giao ra. Kia điệu tiên một bên dùng một ngụm tiên kiếm chống đỡ 6 cái chính xác tiên công kích, một bên tức hổn hển đối Bạch Phục mắng, ta đem ngươi cái nghe không hiểu tiếng người yêu nghiệt, kia kén lớn như vậy, lại làm sao có thể giấu ở trên người ta. Cái này nhưng không nhất định, 100 năm băng tầm tơ đều mềm dẻo dị thường, một bộ y phục gấp lại, cũng bất quá khăn gấm lớn. Kia 1000 năm băng tầm tơ xác định vững chắc càng mềm dẻo, lại kén tầm ở giữa là không đều, chen chen ấn ấn, nói không chừng liền co lại thành quả đấm đại nhất đoàn nhỏ, tốt thu cực kỳ. Coi như không phải, ai biết trên người ngươi có cái gì động thiên pháp bảo, đem đồ vật trong chiều mặt vừa thu lại, chúng ta thấy thế nào đạt được. Đừng nói nhảm, nhanh lên đem bảo vật giao ra, không phải chúng ta ngươi sẽ biết tay. Bạch Phục ngắt lời nói, huy kiếm ngay cả gai. Bùn đất ba rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân, kia điệu tiên cảm giác lúc này có lý cũng là nói không rõ, liền không nói nữa, chỉ là mắt nhìn xung quanh, đem một ngụm tiên kiếm múa đến kín không kẽ hở, chống cự sáu cái chính xác tiên công kích. Điệu tiên cùng chính xác tiên chênh lệch, là tiên cùng phàm chênh lệch, điệu tiên là băng cơ ngọc cốt không để lọt tiên thể, kết thành kim đan, có lực lượng rời núi lấp biển. Bất quá bị sáu cái chính xác tiên vây công, trong đó còn có cái tay cầm công phạt tiên khí, cái kia trung niên điệu tiên lại là không thoải mái, chống cự phải cũng là hành khổ. Không có trộm được à, phản dính một thân tao. Thôi, lưu tại này cũng là vô ích, hay là nhanh chóng bước ra rời đi thôi. Trung niên điệu tiên mắt sáng lên, lại là sinh lòng thoái ý. Bạch Phục thấy kia điệu tiên ánh mắt chớp động, suy đoán nó hẳn là sinh lòng thoái ý, nghĩ đến mình như thế nói xấu hắn, hắn tất nhiên không chịu khinh suất tha thứ mình, khi cẩn thận mới là, bất quá lại là muốn mượn đất này tiền chi thủ, danh chính ngôn thuận tại cái này trong động dừng lại một hồi. Đang nghĩ ngợi, đã thấy cái kia trung niên điệu tiên vung mạnh vài kiếm, đẩy lui mặt khác năm cái tu tiên về sau, mạnh hướng mình đánh tới. Sợ đất này tiên tức giận vào đầu, chính xác giết mình mới lui, Bạch Phục tại điệu tiên đẩy lui năm cái tu tiên lúc liền hô to, mọi người chú ý, cái thằng này muốn chạy. Mục đích bị Bạch Phục nói toạc ra, trung niên điệu tiên lớn buồn bực, hung hăng huy kiếm đem Bạch Phục chém bay đụng trên tường băng về sau, cũng không thừa thắng truy sát, trường kiếm quét qua, đẩy ra năm cái tu tiên binh khí về sau, đạp chân xuống, liền hướng lối ra tránh đi. Khác năm cái tu tiên lập tức đuổi theo, Bạch Phục làm bộ muốn đuổi theo, lại phốc phun miệng máu, ngừng lại. Chờ cái kia trung niên điệu tiên cùng năm cái kiên định minh hữu đều lui ra ngoài về sau, Bạch Phục lao đi khỏe miệng, hoàn toàn giống vô sự lắc lắc ống tay áo, đi đến khe hở bên cạnh, xông kẽ đất nửa đường, Vương Đạo Linh, ra đi, người đều đi. Bạch Phục tiếng nói vừa dứt, liền kiến giải trong khe hiện ra cái mập lùn đạo nhân áo vàng đến, vậy mà là Bạch Phục tân thu tiểu đệ Quốc Tinh Vương Đạo Linh. Huynh trưởng làm sao biết là tiểu đệ ở đây? Vương Đạo Linh chê cười nói. Ha ha, xảo, lúc trước trong đám người nhìn thoáng qua, trùng hợp nhìn thấy ngươi cái thứ nhất lên độn quang rơi xuống cái này măng đá trên đỉnh, không phải ta làm sao lại mở miệng hỗ trợ đem đám người kia chi đi. Bạch Phục cười nói. Ta còn thực sự lấy là huynh trưởng thật cảm thấy là kia điệu tiên cầm bảo vật đâu. Vương Đạo Linh cười đến rất mất tự nhiên nói. Nếu không phải đối huynh đệ đặc biệt ưu ái, ta còn thực sự liền cho rằng là kia điệu tiên được bảo vật. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, bảo vật đâu? Bạch Phục hỏi. Ở chỗ này đây. Vương Đạo Linh cười đến so với khóc khó coi một giọng nói về sau, đưa tay vấn lên, giật ra một tấm lụa mỏng, nguyên bản không có vật gì địa huyệt bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cao khoảng một trượng ngân sắc lớn kén cùng một ba xích vông, như ngọc như bên cạnh bệ đá. Ừm, vạn năm huyền băng. Bạch Phục không xác định nói một tiếng về sau, đưa mắt nhìn sang Vương Đạo Linh trong tay xa mỏng bên trên, nói câu, ẩn thân xa, bảo bối tốt. Vương Đạo Linh sắc mặt khó coi, đang muốn nói chuyện, Bạch Phục khoát tay nói, cái này không phải chỗ nói chuyện. Ngươi đừng chống cự, ta thu ngươi tiến ta động thiên pháp bảo bên trong. Bạch Phục nói xong, vỗ thất bảo hồ lô, thất bảo trong hồ lô không gian khuyết tán ra đến, đem ngân sắc kén tẩm, vạn năm huyền băng cùng Vương Đạo Linh lôi cuốn trở ra, thầm nghĩ thu, kể trên ba vật liền bị thu được thất bảo trong hồ lô. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, cổ nhân thật không lừa ta. Bảo vật tới tay, Bạch Phục tâm tình thật tốt, túng câu văn về sau, cũng không nhiều dừng lại, thân thể nhoáng một cái, liền hướng cửa hàng chạy tới. Tới cửa hàng, Bạch Phục quan sát bên ngoài, thấy khí lãng càng hung mãnh hơn, không dám kinh thường, cương khí tán đến quanh thân, đem tự thân hộ đến chặt chẽ về sau, đột nhiên liền xông ra ngoài. Vành mới ra động, liền có một cỗ đại lực đánh tới, Bạch Phục còn chưa kịp phản ứng, liền bị đẩy ra trăm trượng, hung hăng đụng vào trên một tảng đá lớn. Thất điên bát đảo từ dưới đất bò dậy về sau, Bạch Phục cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài tránh đi, mấy cái lên xuống, liền tới một dặm có hơn. Cảm giác sau lưng khí lãng dừng lại về sau, Bạch Phục mới dừng thân lại, dậm chân nhảy đến giữa không trung, bốn phía nhìn một vòng, thấy có năm đạo độn quang đuổi theo một đạo độn quang đi về phía nam bay đi, lập tức thân hóa lưu quang đuổi theo đi lên. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, tuy nói bảo bối đã tới tay, nhưng lại còn muốn đem trình diễn toàn, đem những cái kia người xem lắc lư quá khứ mới được. Bạch Phục tự hỏi không phải Quốc Tinh loại kia có núi dựa lớn, chính là có bảo bối gì cũng không có người dám cướp yêu, được bảo bối phải che giấu mới được. Ân, tại Bạch Phục trong lòng, bảo bối đã là hắn, về phần Quốc Tinh Vương Đạo Linh, thật có lỗi, chỉ có thể để hắn lãng phí thời giờ. Chương 187, trái tim trọng địa, có người ngủ say. Ân, kia Quốc Tinh trong tay ẩn thân xa là kiện dị bảo, chính là nhìn lén mỹ nữ tắm rửa thần cấp trang bị. Ân, Quốc Tinh ngày thường như vậy hèn mọn, ngày bình thường khẳng định làm không ít cái này nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa ác ta sự tình, làm huynh trưởng của hắn, ta cần thiết giáo dục hắn đi chính đạo, như thế phi lệ sự tình, nhất định phải cấm tiệt, đợi chút nữa liền đem cái này ẩn tu xa thu. Đem Vương Đạo Linh vất vả mưu đồ tới tay còn không có che nóng vạn năm huyền băng cùng ngàn năm băng tầm kén tầm chiếm làm của riêng về sau, Bạch Phục lại là lại nhắm vào Vương Đạo Linh ẩn thân xa, thật sự là lòng tham không đáy, hiển thị rõ tu sĩ bản sắc. Làm bộ đuổi theo sáu đạo độn quang đi về phía nam bay đi thời điểm, Bạch Phục dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua nguyên khí đại thủ cùng băng bướm tranh đấu, chỉ nhìn thấy đầy trời tuyết bay bên trong, băng bướm nhẹ nhàng nhảy múa, cùng nguyên khí đại thủ cùng nhau, nguyên lai là kia vòng sáng đã bị phá vỡ. Hộ thân vòng sáng bị phá, kia băng bướm đang không ngừng trốn tránh đại thủ cầm nã đánh ra, đồng thời phiến ra vô số băng đao công kích nguyên khí đại thủ, ma diệt trên đó nguyên khí. Lại nói kia băng bướm phát ra băng đao, rất là bất phàm, va chạm đến nguyên khí đại thủ bên trên, liền sẽ bạo tạc, mà nguyên khí đại thủ mỗi bị kia băng đao nổ một lần, liền sẽ hư ảo một chút, hiển nhiên uy năng chính đang nhanh chóng yếu bớt. Băng đao mỗi lần bạo tạc, đều sẽ nhấc lên một trận sen lẫn băng mạc khí lãng, đầy không mang mang. Như là báo tuyết bao trùm tới đồng dạng. Bướm, Nga trên thân bậy phấn, chính là nó thể mau biến hình, số lượng có hạn, bị phá vỡ là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại là kia xuất thủ tiên nhân, cái này băng bướm rõ ràng trơn trượt vô cùng, đại thủ bắt giữ không đến, lại còn không thi triển cái khác thủ đoạn, là đã hết toàn lực, hay là ra mặt cho phép. Ân, hẳn là ra toàn lực, dù sao cách không thao túng như thế chỉ nguyên khí đại thủ cũng không thoải mái, lại rằng co lâu như vậy, cái gì mặt mũi đều không có. Mấu chốt nhất chính là, nhìn bàn tay to kia động tác, 10 lần có 9 lần là đánh ra, rõ ràng đã là sinh sát ý. Bạch Phục thầm nghĩ nói, bất quá cũng chính là tại thầm nghĩ trong lòng, dù sao trên trận, vô luận là kia băng bướm, hay là cách không xuất thủ tiên nhân, đều không phải hắn có thể nghĩ cách. Nghĩ lung tung một trận về sau, Bạch Phục liền bài trừ những tạp niệm này, toàn lực thi triển ra càn khôn na di thân pháp, khảo thí khổ tu sau một tháng tốc độ, lại là đem tốc độ bay nhấc lên nhấc lại, làm ra toàn lực đuổi theo bộ dáng tới. Một lát sau, Bạch Phục liền ra thanh thành sơn, thấy phía trước độn quang mịt mờ, liền ngừng lại, dường như từ bỏ đuổi theo. Không sai biệt lắm liền phải, ta cũng đừng quá nhập hí. Bạch Phục nói thầm một tiếng, độn quang nhất chuyển, liền hướng thanh thành phía sau núi bay đi. Ầm ầm. Vừa tiến vào thanh thành sơn địa giới không bao lâu, Bạch Phục liền nghe một tiếng so sét đánh còn lớn hơn gấp 10 tiếng vang, tiếp lấy một cỗ to lớn sóng âm đánh vào trên thân, làn da cũng hơi run rẩy, dưới chân liên vân càng là một cơn chấn động. Hiểm bị tách ra. Bạch Phục ổn định thân hình, hư không mà đứng, ngưng thần hướng lấy ngoài mấy chục dặm măng đá phong nhìn lại, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn, tuyết lãng bốc lên, hơn phân nửa măng đá phong đều hôn mang một mảnh, vô số hòn đá, khối băng đầy trời bay loạn. Bạch Phục chính nhìn lên, kia che nửa tòa măng đá phong tuyết trần đột nhiên bành trướng, nháy mắt càn quét chung quanh mấy cái đỉnh núi, vô số đá vụn, lấy so điệu tiên độn quang nhanh hơn gấp 10 tốc độ, đầy trời kích xạ, nhoáng một cái chính là hơn 10 dặm. A. Bạch Phục chính sợ hãi thán phục băng tầm cùng kia xuất thủ tiên nhân thủ đoạn phi thường tế, đột nhìn thấy một điểm khối băng hướng mình kích xạ mà đến, chớp mắt chính là mấy chục dặm, tại hắn kịp phản ứng trước, bay vào hắn tâm khẩu. Bạch Phục đầu một ngộng, trái tim đột nhiên ngừng, khối băng tốc độ nhanh như vậy, xích dày tiên thép sợ là đều có thể xuyên thủng, lần này sợ là chết chắc, cũng không biết có thể hay không xuyên trở về. Vang một tiếng so trước đó còn vang gấp 10 thanh âm truyền đến, trái tim đột nhiên ngừng một lát sau, bành 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 cấp tốc nhảy đến. Bạch Phục sững sờ, ngây ngốc đưa tay đi sờ một cái, phát hiện trái tim vẫn như cũ hoàn hảo, không có bị xuyên thủng về sau, nhẹ nhàng thở ra. Tình huống gì? Hồi tưởng vừa mới bay tới khối băng tốc độ độ, tự giác không có còn sống loại hình, Bạch Phục vội vàng giật ra vạt áo, thấy cơ ngực tuyết trắng, ngay cả cái dấu đỏ cũng vô hậu, ngốc. Cái này không khoa học, ách, ở trên đời này, khoa học chính là cái giám. Ta vẫn là nội thị hạ, chẳng lẽ vừa mới kia khối băng tìm ta trong lồng ngực đi? Bạch Phục vội vàng nhấc lên quần áo, che lại như ngọc cơ ngực, rơi xuống mặt đất về sau, lập tức ngưng thần phản chiếu bên trong xem. Ừm. Nội thị một phen, Bạch Phục đột nhiên nhăn lại lông mày, hắn cảm giác tâm thất bên trong, như có dị vật, giống như là một cái thu nhỏ vô số lần, khí thế cũng nhỏ yếu vô số lần, chỉ có hạt vừng lớn băng bướm. Không thể nào. Bạch Phục đầu góc trống rỗng. Sững sờ một chút, Bạch Phục vội vàng ngưng tụ toàn bộ tâm thần đi nội thị, rốt cục thấy rõ, đó chính là băng bướm. Chính áp sát vào tâm hắn thất bên trên, như đang ngủ say. Lời kia nói thế nào, đúng, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say, huống chi là trái tim. Tuy nói cái này băng bướm rất khủng bố, nhưng chạy đến mình tâm thất bên trong ngủ say, quả thực không thể nhịn. Bạch Phục lập tức điều động chân nguyên, tụ tập thành thật lửa, manh đốt kia băng bướm. Vốn cho là cái này băng bướm chính là chí âm chí hàn chi vật, mình chân hỏa coi như thiêu không chết nó, cũng có thể để cho nó cảm giác khó chịu lui ra thân thể của mình. Không nghĩ chân hỏa, kia băng cánh bướm bảng run lên một cái, lại dần dần giãn ra, tựa hồ mười phần hưởng thụ. Ách! Bạch Phục ngạc nhiên, không tin tà tăng lớn hỏa lực, đã thấy băng cánh bướm bảng cơ múa, tựa hồ càng thêm hưởng thụ. A a a, Bạch Phục sắp điên, lập tức dừng lại chân hỏa, nghĩ thầm đã trị không được nó, vậy liền. Không nhìn nó đi, dù sao nó cũng không có cho mình náo sự, không thể trêu vào, không trốn thoát, kia sẽ giả bộ nhìn không thấy, không biết đi. Vừa nghĩ như vậy, trái tim co lại, ngưng thần nội thị, đã thấy kia băng tẩm ngưng tụ một cây so cọng tóc mảnh gấp 10, so chân môi ngắn gấp 10 băng trâm, ngay tại đâm hắn tâm. Bạch Phục không rõ ràng cho lắm, nghĩ thầm cái này băng bướm tuy nói yếu vô số lần, nhưng trong lòng hắn, không phải ví von, muốn chơi chết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, cầm châm đâm là cái có ý tứ gì. Có lẽ là biết Bạch Phục đang nhìn, kia băng bướm tạm thời dừng động tác lại, nhưng đợi một chút, y nguyên không gặp Bạch Phục có chỗ biểu thị, lại cầm lấy kia băng châm đâm. Trái tim co lại, chết không được người, nhưng ngất ức, vẫn như cũ không phải ví von. Cái này băng bướm sẽ không là để ta tiếp tục vận chân hỏa đốt. Không đúng, liền ta điểm kia chân hỏa, không phải đốt nó, mà là cho nó sưởi ấm, sẽ không thật là muốn cho ta thả chân hỏa cho nó sưởi ấm à. Bạch Phục tâm co lại, ôm thử một lần tâm thái, vận chân nguyên, hóa chân hỏa. Chân hỏa cùng một chỗ, liền thấy băng bướm thu băng trầm, lẳng lặng ghé vào tâm thất bên trên, cánh nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ đang hưởng thụ. Thật là làm cho ta thả chân hỏa cho nó sưởi ấm. Bạch Phục khỏe miệng giật một cái, thấy bên cạnh có khối đá nhọn đầu, thật nghĩ một đầu đụng tới đem mình đụng cái hốc vỡ toang thi giải trùng tu được rồi. Thi giải dễ dàng, lại nghĩ tìm phù hợp nhục thân lại khó, đi luân hồi chuyển thế, lại sợ giấc ngộng thanh nén, vĩnh đoạn luân hồi, cũng liền nghĩ một giây, Bạch Phục liền đem thi giải trùng tu suy nghĩ bóc tát. Trở về lại từ từ suy nghĩ việc này. Nhất thời không có cái gì đầu mối, Bạch Phục dậm chân một cái, đưa đến giữa không trung, cấp tốc hướng nhà mình động phủ tiến đến. Chương 188, ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa. Còn sống trở về, thật tốt. Bạch Phục rơi xuống huyền không lưu trên ban công, sờ sờ tim, nghĩ đến như vậy cái đại lao chiếm cư ở bên trong, mình còn chưa có chết, quả thực là kỳ tích. Hắn tại trên ban công đi qua đi lại, thầm nghĩ Thanh Thành Sơn như thế lớn, ẩn cư trong lúc đó cao thủ kia nhiều lông, so với mình tu vi cao đến không hết, cái này băng bướm làm sao liền tuyển tự mình làm túc chủ, cung cấp rừng chân đồ vật. Có thể là người, rồi. Không có khả năng là bởi vì chính mình là người xuyên Việt tuy nói ngữ bức, nhưng theo thế giới này đạo gia thuyết pháp, xem như vực ngoại thiên ma, lén qua tiền đến, không có mỗi ngày bị xét đánh chính là tốt, làm sao có thể để băng bướm loại này thần vật ưu ái. Bạch Phục sờ mũi một cái, cười khổ không thôi, ám đạo tám thành là bởi vì kia vạn năm huyền băng cùng kia ngàn năm băng tầm kén tầm trên người mình nguyên nhân. Mẹ nó, đoạt cái bảo càng có thể bày ra bực này đại sự, quả nhiên, tham một chữ này. Nhất là hại người. Kia xuất thủ tiên nhân thật kém, còn tưởng rằng có hắn xuất thủ, cái này băng tầm tất bị bắt đi, hắn ăn thịt, ta có thể nhặt điểm xương cốt gặm. Sớm biết như thế, tội gì đến ư? Bạch Phục hối hận vô cùng, chỉ hy vọng trong lòng băng bướm có thể thiếu nghiền ép hắn một chút chân hỏa, đây chính là hắn vất vả tu luyện được chân nguyên biến thành, đốt không phải than, mà là hắn chân nguyên a. Tại trên ban công đứng một chút, thấy không ai chú ý bên này, Bạch Phục lập tức đi vào trong phòng, quan bế cửa sổ về sau, đem Vương Đạo Linh vạn năm huyền băng cùng ngàn năm băng tầm kén tầm từ thất bảo trong hồ lô lấy ra. Cảm thụ hạ, băng bướm mặc dù tại chân hỏa bên trong động hạ, nhưng không có muốn ra ý tứ, Bạch Phục cười khổ, ám đạo cái này băng tầm xem ra là ỷ lại vào mình. Bạch Phục tâm tình không tốt, nhìn xem Vương Đạo Linh bộ kia hèn mọn nịnh nọt bộ dáng liền tức giận nói, ta cứu ngươi ra nguy địa, cái này vạn năm huyền băng cùng ngàn năm băng tầm kén tầm liền xem như thù lao, ngươi không có ý kiến à? Không, không có. Vương Đạo Linh lắc đầu liên tục nói. Việc này sớm nằm trong dự liệu, hắn ngay cả sắc mặt đều không thay đổi một chút. Ừm. Bạch Phục rất là vui mừng nhẹ gật đầu, ám đạo cái này cóc tinh thượng đạo, có trở thành chó săn tiềm chất. Trung thực không khách khí thu vạn năm huyền băng cùng ngàn năm băng tầm kén tầm, Bạch Phục ngồi lòng đường bên trên, chỉ vào gần cửa sổ một cây ghế đối Vương Đạo Linh đạo, ngồi. Vương Đạo Linh có chút thụ sủng nhược kinh, đi trước mấy ngày hắn cũng không có cái này đãi ngộ, ngã chổng võ bị sâu giữa không trùng, vội vàng cảm ơn ngồi xuống. Tiểu Vương A, Bạch Phục nói. Ai, huynh trưởng có chuyện nói thẳng, đừng như vậy. Một tiếng thân thiết Tiểu Vương, thẳng đem cái Vương Đạo Linh cái này dị chủng đắc đạo yêu xoáy làm cho khắp cả người phát lạnh, liền vội vàng đứng lên nói. Bùn nháo không dính lên tường được. Thấy Vương Đạo Linh kinh sợ bộ dáng, Bạch Phục thầm mắng một tiếng, quyết định không tại vòng quanh, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Vương Đạo Linh, đã ngươi nhận ta làm huynh trưởng, ta liền cần thiết đưa ngươi bồi dưỡng thành giống như ta phẩm đức cao thượng yêu. Vương Đạo Linh, thánh nhân mây. Phi lễ chớ nhìn, ngươi nhất định dùng ẩn thân xa nhìn không ít phi lễ sự tình. Không nên nói dối, rào biện vô hiệu, ta muốn cấm tiệt như ngươi loại này phi lễ hành vi, tịch thu ngươi ẩn thân xa. Bạch Phục nói. Liền biết Vương Đạo Linh sắc mặt sụt xuống, bất quá vẫn là lựa chọn từ tâm, đem ẩn thân xa đưa ra. Bạch Phục tiếp nhận ẩn thân xa, cảm giác trong tay không nhược không có gì, tay tựa hồ chạm đến chính là đoàn không khí, không khỏi hỏi, cái này ẩn thân xa là lấy loại tài liệu nào luyện thành, kỳ lạ như vậy. Bẩm huynh trưởng, vật này tên là ẩn thân huyễn hình nghe hồng xa, không gọi ẩn thân xa, chính là thu thập ngàn nhân chi ác ngộng, thận khí, vân khí, hào quang, hồng quang, sương triều, mây mù vùng núi chờ phiêu miểu chi vật, lại lấy bí pháp dẫn hư hào chi hỏa nung khô 7749 ngày, vải thật huyễn thần cấm, lại lấy mê thần gia trì, không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể huyễn hóa vạn vật. Vương Đạo Linh một mặt táo bón giải thích ẩn thân huyễn hình nghe hồng xa công năng, càng nói sắc mặt càng khó nhìn. A, thần ký như thế, vậy như thế nào dùng? Bạch Phục mặc dù tốt nó hư ảo chi hỏa là cái gì, nhưng càng hiếu kỳ cái này bảo xa như tác dụng gì, phất tay đánh gậy Vương Đạo Linh ba hoa trích trẻ sau hỏi. Từng tế luyện về sau, trong lòng tôn nghĩ, liền có thể muốn ẩn nấp đồ vật tẩn nấp, huyễn hóa ra nghị huyễn hóa đồ vật. Vương Đạo Linh đạo. Nha. Bạch Phục tùy tiện lên tiếng, một điểm thần niệm khắc sâu vào ẩn thân huyễn hình nghe hồng xa bên trong, tâm niệm vừa động, ẩn thân. Xa bên trên vân khí, hào quang lưu chuyển, nháy mắt biến ảo thành một bức khí thế bằng bạc, trời quang mây tạnh, sinh động như thật thanh thành sơn thế đồ. Tốt. Bạch Phục tán một tiếng tốt, đem ẩn thân. Xa hướng trên thân một khoác, thân hình liền cứ thế biến mất, một lát sau hiện hiện ra, đã là đổi một bộ dáng, đạo bào màu vàng, mập lùn dáng người, hai phiết ria mép, một mặt hèn mọn, lại là huyễn hóa thành Vương Đạo Linh. Ngươi nói, ta về sau muốn làm chuyện xấu thời điểm, huyễn hóa thành bộ dáng này như thế nào? Bạch Phục ngưng tụ ra một phương thủy kính, nhìn qua huyễn hóa bộ dáng về sau, đối Vương Đạo Linh đạo. Cái này không được đâu. Vương Đạo Linh yếu ớt địa đạo, trong lòng gào thét, quá tối, làm chuyện xấu còn muốn cho ta con hát qua. Không để ý tới Vương Đạo Linh trong lòng gào thét, Bạch Phục thử qua cái này có thể ẩn thân còn có thể huyễn hóa vạn vật bảo xa năng lực về sau, tâm niệm vừa động, đem bảo xa hóa thành một đoàn thất thải vân khí, vờn quanh tại không phá pháp trên áo. Cái này đoàn từ một đống vật hư ảo luyện hóa thành ẩn thân. Xa, ngược lại là một kiện rất thực dụng bảo vật. Trừ không là thật biến hóa bản tôn hình thái bên ngoài, ngược lại là có thể làm thành 3-16-17 thập nhị biến đến dùng. Bạch Phục nghĩ đến, liền hỏi Vương Đạo Linh đạo, cái này bảo xa ẩn thân, huyễn hóa năng lực mạnh bao nhiêu? Đây là sư phó cho ta bảo mệnh dùng, nói là chỉ cần không phải những cái kia tu luyện đồng thuận, chính là thái ớt kim tiên cũng không thể xem thấu, bất quá không có gì năng lực khác, chỉ có thể ở lúc mấu chốt ẩn thân bảo mệnh dùng. Vương Đạo Linh đạo, lãng phí, ngươi muốn bảo mệnh. Chỉ cần đem sư phó ngươi danh hiệu lộ ra đến, 9 thành 9 người cũng sẽ không giết ngươi, thứ này tại trên tay ngươi cũng liền dùng để nhìn trộm hạ nữ nhân tắm rửa, đơn thuần lãng phí, liền từ ta thay ngươi phát. Đảm bảo đi. Bạch Phục nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Vương Đạo Linh không nói gì, bi thống nhẹ gật đầu, tim như bị đào cắt. Ừm. Bạch Phục đối Vương Đạo Linh bi thống làm như không thấy, hỏi, ngươi vừa nói cái này bảo khí là từ hư ảo chi hỏa luyện chế mà thành, ngày này lửa, địa hỏa. Dương hỏa, âm hỏa, quỷ hỏa. Ta đều biết, lại là không biết cái này hư ảo chi hỏa là cái gì lửa, có thể giải thích cho ta hạ chứ sao? Liên quan tới ẩn thân. Xa hết thể đều kết thúc, Bạch Phục không ngại học hỏi kẻ dưới học tập chi tâm mới xuất hiện, lại là tài bảo trước mặt, hết thể đều muốn về sau đứng. Hư ảo chi hỏa, cái này ta cũng không biết, coi như sơ xuất sư thời điểm, nghe sư phó nói khoác pháp bảo này thời điểm, biết có thứ như vậy. Vương Đạo Linh đạo. Nói khoác. Bạch Phục khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm nếu là Huyền Đàn chân quân nghe thấy lời này, có thể hay không đem cái thằng này ra cho cởi xuống. Ta liền kỳ quái, Huyền Đàn chân quân tu vi cao như vậy địa vị, làm sao liền thu như thế cái hèn mọn cóc tinh làm đệ tử, hay là quan môn đệ tử thấy Vương Đạo Linh hỏi gì cũng không biết, còn đoán thầm ân sư. Bạch Phục trong lòng biết bao buồn bực, giống hắn loại này tài mạo song toàn, phẩm hạnh ưu lương người không có tốt sư phó, ngược lại là Vương Đạo Linh, Tôn Ngộ Không, chư bát giới. Sa hòa thượng bực này vớ va vớ vẩn có tốt sư phó, thật thật kỳ ư quái vậy, chẳng lẽ Tây Du tập tục là thu đồ đệ xấu? Ai, mình bộ dạng như thế xoái, khó trách không có sư phó. Đệ xuống không nhanh, Bạch Phục nói, đã mạnh tác ngươi bảo vật, ngày sau ngươi cũng không cần hướng ta vân an, muốn đi đâu liền đi cái kia đi đương nhiên, về sau nếu như bất hạnh gặp gỡ, ngươi hay là đối với ta cung cung kính kính, nói gì nghe nấy. Vương Đạo Linh sững sờ, ngây ngốc nói, thật, ngươi không tin. Kia được rồi, ngươi ngày sau hay là mỗi ngày đến cho ta thỉnh an, nghe ta phân công đi, ta cũng thật nhiều giáo dục hạ ngươi, miễn cho ngươi đi vào vai đạo. Bạch Phục lập tức trở mặt nói. Ta tin, vừa mới là tiểu đệ cử chỉ điên rồ, vậy mà chất vấn đại ca lời nói, ta cái này liền đi, không ảnh hưởng đại ca thanh tu. Vương Đạo Linh cúi đầu khom lưng nói, ra bên ngoài thối lui, thực tế nghị không ra, bỏ kiện ẩn thân huyễn hình nghe hà vải, có thể trùng hoạch tự do, sớm biết. Liền đem nó giấu càng chặt hơn chút. Chờ một chút. Vương Đạo Linh vừa thối lui đến cạnh cửa, đưa tay muốn mở cửa, trong hai liền nghe Bạch Phục kia vạn ác thanh âm. Vương Đạo Linh dừng lại động tác, đang suy nghĩ Bạch Phục có phải là lại lật lọng thời điểm, lại nghe thấy Bạch Phục hỏi hắn một cái không tưởng được vấn đề, Bạch Tố Trinh động phủ ở đâu. Chương 189, kém một ngụm nổi lớn. Hoa. Bạch Phục đem ngàn năm băng tầm kia ngân sắc lớn kén tầm ấn vào đổ đầy màu đỏ nhạt nước thuốc trong thùng tắm. Đợi kén tầm mềm hóa, toàn bộ không làm thuốc nước về sau, mới phủi tay, đi ra khỏi phòng, nằm tại trên ghế nằm, một bên thổi thấu xương gió bớt, vừa nghĩ sự tình. Ngàn năm băng tầm kén tầm, đến cùng phổ thông kén tầm khác biệt, phổ thông kén tầm, tùy tiện dùng thanh thủy bong bóng, liền có thể mềm hóa đồng thời loại bỏ ra dơ bẩn, cái này ngàn năm băng tầm kén tầm, bình thường cháy dược thuộc tính dược thủy đều có thể đông thành băng. Cũng không biết lần này ta hoa thời gian 10 ngày thu thập đến dược liệu chỗ chịu nước thuốc, có thể hay không đem nó tăng ra, bác kiện chịu thi. Bạch Phục nhấp một ngụm trà, khiếp mắt nhìn xem nhạt mây muốn tuyết bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Kéo tơ sự tình không nổi, chờ đợi là được, ngược lại là kia Bạch Tố Trinh, vậy mà không phải ở tại Thanh Thành Sơn mà là ở tại núi Nga Mi, thật sự là cổ quái. Không phải đã nói Thanh Thành Sơn hạ Bạch Tố Trinh sao, chẳng lẽ là ta đầu này nhỏ rắn độc nôn động lưỡi rắn đưa tới biến hóa. Bạch Phục trong lòng suy tư, cảm giác tiên tri ưu thế không còn sót lại chút gì. Bạch Phục chi như vậy nghĩ, lại là bởi vì vài ngày trước hắn hướng Cóc Tinh hỏi thăm Bạch Tố Trinh động phủ chỗ lúc, Cóc Tinh nói Bạch Tố Trinh ở tại núi Nga Mi Khiếu Phong Động, vị trí cụ thể tại Ngưng Bích Sơn núi phía tây nam một trên vách đá, cửa hàng có hai đầu tráng kiện thương dây leo, dễ nhận cực kỳ. Bạch Phục lúc ấy nghe liền kỳ quái, hỏi, ngươi không phải cùng Bạch Tố Trinh cùng núi tu hành, cảm thấy cùng nàng hữu duyên muốn cùng hắn kết làm phu thế sao? Sao ngươi ở tại Thanh Thành Sơn, nàng tại núi Nga Mi? Trong lúc này nhưng cách 300 dặm địa, cũng không phải cùng núi. Cóc Tinh nói, hắn trước kia là tại núi Nga Mi tu luyện, có lần nhìn thấy Bạch Tố Trinh trong động mấy cái tiểu xà tinh trong nước tắm rửa, liền đi đùa giỡn, không nghĩ Bạch Tố Trinh đến, hắn nhịn không được nói trước đó kia phiên ngôn ngữ đùa giỡn, bị đánh bại trốn về động phủ về sau, lại bị Bạch Tố Trinh chặn lấy cửa động đánh mấy trận, rút kinh nghiệm xương máu, lúc này mới đem đến Thanh Thành Sơn. Bạch Phục lúc ấy hỏi một câu không đúng lúc vấn đề, ngươi không phải có ẩn thân huyễn hình nghe hồng xa sao, làm gì không lén lút đi nhìn, hỏi xong mới biết thất ngôn, để Cóc Tinh tranh thủ thời gian cổ chứng. Không đúng, kia Bạch Tố Trinh cùng Cóc Tinh kết thủ, là hơn 20 năm trước sự tình, khi đó ta còn không có xuyên qua tới. Bạch Phục trong lòng hơi động, thầm nghĩ Ngưng Bích Sơn núi, nghe có chút quen hay. Đúng, cái này Ngưng Bích Sơn núi chính là ngày sau Thục Sơn kiếm phái tông môn chỗ, nhân quả trọng đại. Kia Bạch Tố Trinh sợ là tính ra trong đó có làm lớn hệ, tại Văn Thủy Chân Nhân nhập thục mở đạo trường trước liền di chuyển đến Thanh Thành Sơn. Bạch Phục đánh giá sở một cái nói. Lao quân cưới châu sanh ra văn kiện cốc, đã là hơn 100 năm trước sự tình, nghị kia Doãn Hỷ, không sai biệt lắm cũng tu thành tiên nhân, sợ là rời đi phái không được bao lâu. Nói không chừng kia Bạch Tố Trinh lần trước đến Thanh Thành Sơn, chính là tìm kiếm mới đạo phủ, có lẽ liền sẽ chuyển tới, cũng không biết có thể hay không mời ta đi uống thăng quan rượu. Bạch Phục suy nghĩ một hồi. Tạm thời đem chuyện này buông xuống, ám đạo kia Bạch Tố Trinh ở núi Nga Mi, quá xa, tạm thời lười đi tìm nàng tâm sự, không bằng chờ nửa năm, nhìn nàng một cái có thể hay không chuyển đến, không tới. Luyện thành bản mệnh kim đan, tu thành điệu tiên về sau, hắn liền đi qua, du ngoạn một phen Nga Mi, liền về Tây Châu Trúc Châu đi. Nghĩ xong những này về sau, Bạch Phục nội thị bản thân, xem xét con kia tại mình tâm thất bên trong, tại mình chân hỏa bên trong giãn ra gân cốt băng bướm. Kia băng bướm buộc Bạch Phục dùng chân hỏa cho nó sưởi ấm, hơn 10 ngày xuống tới, lại là chậm qua kình đến, nho nhỏ cánh băng vô ở giữa, mảnh không thể gặp vảy phấn run rơi xuống, ngưng tụ thành một tựa như ảo mộng vòng sáng, mê mê mang mang, rất là xinh đẹp. Cái này băng bướm mới đầu sống nhờ trong cơ thể ta, là bởi vì ta thu vạn năm huyền băng cùng nó kén tạm. Đợi ta dùng chân hỏa đốt nó, băng hỏa viện trợ, lại là tại nó tu dưỡng có lớn lao trợ lực, cho nên buộc ta không ngừng ngưng tụ chân hỏa cho nó sưởi ấm. Mà ta không ngừng lấy chân hỏa chống cự băng bướm hàn khí ăn mòn, chân hỏa lại là so sánh với trước càng sâu, lại là ứng đạo kinh bên trong cô âm không sinh, cô dương không giải lý lẽ. Bạch Phục suy nghĩ, tâm thất bên trong có như thế cái đại lão ngủ say, kỳ thật cũng không tệ. Nếu là cái này băng bướm có thể làm việc cho ta liền tốt, chỉ là cái này băng bướm, mạnh thì có mạnh, nhưng có vẻ như không có đầu óc, ta mấy lần lấy ý niệm câu thông, đều châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không về nhanh chóng. Bạch Phục ngưng lông mày, bất quá rất nhanh giãn ra xem ra, ngẫm lại cũng thế, cái này băng bướm nếu là có đầu óc, ngày đó cùng tiên nhân kia động thủ, đánh không lại, chạy chính là, cùng chết, phải bị đánh cho chỉ còn hạt vừng hơi lớn nhỏ. Thấy băng bướm không có cái gì dị biến, hoán thầm một trận về sau, Bạch Phục vận chuyển chân nguyên, bắt đầu ôn dưỡng bốn cái sinh ra gần một tháng non nớt chân nhỏ. Lại nói trải qua một tháng sinh trưởng cùng chân nguyên ôn dưỡng, kia bốn cái nhánh cây nhỏ nhà chân nhỏ, mặc dù không có dài thô, cũng không có thật dài, nhưng lại hữu lực không ít. Bạch Phục hiện ra chân thân về sau, đã có thể chống đỡ nó thân thể đứng thẳng, hành tẩu như gió, bất quá so sánh với trước tốc độ bỏ, chậm có gấp 10. Bất quá tin tưởng dù lấy bốn chân không ngừng tráng kiện, càng thêm hữu lực về sau, tốc độ của hắn cũng sẽ cùng theo đi lên. Ôn dưỡng một cái buổi sáng tứ chi, giữa trưa thu công thời điểm, phát hiện trên trời tuyết bay, không khỏi đứng dậy nhìn sẽ vân tiêu hạ, thiên sơn vạn khe mê mang một mảnh, ưu tính vô cùng thanh thành sơn. Tuyết rơi. Bạch Phục lạnh nhạt nói câu trả, bắt đến một con gà rừng, nhổ lông đi bẩn về sau, mất hết trong nồi hầm, lại tìm chút rau dại đến, chuẩn bị ăn lẩu. Ăn uống no đủ, rửa mặt bộ đồ ăn, Bạch Phục trở về phòng thiêm thiếp sau đó, lên lầu xem xét đặt ở thùng thuốc bên trong xử lý ngàn năm băng tằm kén. Một cái nho nhỏ kén tằm, kia dài liền có hơn ngàn gạo, cái này ngàn năm băng tằm kén, có 2-3 vạn cái phổ thông kén tằm lớn, rút ra kia, sợ là phải có 2-3 ngàn vạn mét dài. Bạch Phục một bên lưới trên lầu đi tới, một bên ở trong lòng tính ra, một kiện phổ thông tơ chất trường bào, cần 7-8 ngàn cái kén tằm, chiếu cái này dạy pháp, có lẽ ta có thể góp đủ một bộ ngay cả đồ lót đều có ngàn năm băng tằm tơ 600 tới. Bạch Phục nghĩ đến, đã đến phải trên lầu, đến thùng tắm trước xem xét, phát hiện ngàn năm băng tằm kén còn duy trì trước đó làm thuốc canh trước bộ dáng, một điểm không thay đổi. Có vẻ như dược lực còn chưa đủ a. Bạch Phục nhíu mày, ám đạo nếu là ngay cả kén tằm đều xử lý không được, kia còn nói gì ngàn năm băng tằm tơ 600. Cái này đã là ta tại Thanh Thành Sơn bực này phúc địa linh khu hoa 10 ngày công phu mới tìm phải cực phẩm dược liệu, như thế còn không thể tan ra cái này kén tằm, trừ phi tìm được hỏa thuộc tính tiên thảo. Bất quá thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, xem ra còn phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Bạch Phục sờ sờ đã kinh biến đến mức lạnh buốt nước thuốc, âm thầm trầm ngâm. Nấu một chút thử một chút. Bạch Phục nghĩ đến, đem thùng thuốc đem đến trên ban công, quyển chút ngay ngắn tảng đá đến, dựng cái lò. Có vẻ như kém một ngụm nồi lớn. Đi đâu tìm như thế lớn nồi đâu? Đúng, Thục Quốc Vương cung cách nơi này không xa, nghĩ kia cung trong nhiều như vậy cung nữ, thái giám, thị vệ. Tất nhiên không kém làm kia cơm tập thể nồi lớn, ta liền đi kia mượn hắn một ngụm nồi lớn tới. Bạch Phục ánh mắt khẽ động, đem ngàn năm băng tằm kén tính cả thùng tắm cùng một chỗ thu nhập thất bảo trong hồ lô về sau, đàng không mà lên, hướng đông bắc tân đô đi. Chương 190, báo ứng tới không nên quá nhanh. Làm một làm việc từ trước điệu thấp yêu quái, tại đất thuộc bực này ẩn tiên đông đảo địa phương, Bạch Phục tại cách thuộc đều còn có hơn 10 dặm thời điểm, liền hạ xuống đám mây, rơi vào trong một rừng cây. Ẩn. Bạch Phục tâm niệm vừa động, tại bên ngoài thân huyễn hóa thành thất thải dáng mây bao trùm không phá pháp ý ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa liền hóa thành vô hình vô sắc thanh khí, biến mất thần dị cùng hình thể. Như thế hành động về sau, Bạch Phục lách mình ra rừng cây nhỏ, đi đến trên quan đạo, hai tay chắp sau lưng, rất là nhàn nhã hướng Tân Đô thành đi đến. Thấy bốn bề vắng lặng lúc, hắn liền triển khai khinh thân thuật lướt gấp, có người thì bước nhanh thoảng qua, có mở về sau, lại triển khai thân pháp lướt gấp, như thế một khắc đến phút sau, cao lớn Tân Đô thành liền cách hắn bất quá gần dặm. Cách Tân Đô thành bất quá một dặm, người đi đường dần nhiều, trên tường thành còn có đông lạnh đến run lẩy bẩy binh sĩ đứng gác, Bạch Phục không muốn kinh thế hai tụ, liền chậm rãi hướng Tân Đô thành đi đến. Ừm. Rơi thành cửa còn có 100 mét thời điểm, Bạch Phục thấy một thanh ý lao đạo từ trong thành ra, lao đạo kia, hạc phát đồng nhan, trên thân có phàm nhân nhìn không thấy thanh khí lưu chuyển, hiển nhiên là cái tu tiên, cái này không phải Bạch Phục chú ý tới lao đạo này nguyên nhân, dù sao cái này đất thủ ẩn tu chi sĩ nhiều đi, một cái phá lao đầu, lại không phải mỹ nữ, có cái gì đẹp mắt, hắn sở dĩ chú ý tới cái này lão, là bởi vì lao đầu kia đang rình coi hắn. Không hội ngộ lấy loại kia có đặc thù đam mê quái lao đầu đi. Bạch Phục hoa cúc siết chặt, vội vàng niệm lượt thanh tâm chú, đem trong lòng khó chịu đè xuống. Đè xuống hết thể tâm tình tiêu cực, Bạch Phục mới vô hỉ vô bi hướng lao đạo nhìn lại, mới phát hiện đối phương không phải lại nhìn cho mình, mà là tại lén trên đầu mình châm gài tóc. Bên hông ngọc bội cùng dưới chân mang giày. Không phải đâu. Bạch Phục trong lòng kinh hô, sắc mặt lại là không thay đổi, điềm nhiên như không có việc gì đi vào Tân Đô trong thành. Phải biết trên đầu của hắn châm gài tóc, bên hông ngọc bội, trên bàn chân mang giày, đều đến từ Tử Vân Lao Đạo. Tử Vân Lao Đạo là chính đạo thượng thanh phái tu chân, đã xưng phái, khẳng định kéo bè kết phái một đám người. Lao Đạo kia nhìn chằm chằm cái này ba món đồ nhìn, không chừng chính là thượng thanh phái người, nhận ra cái này ba kiện bảo vật. Tử Vân lão đạo mảnh vỡ nguyên thần tuy bị ta luyện hóa hấp thu, nhưng luyện lâu như vậy, sớm không có tử vân khí tức, năm khỏa xương xá lợi cũng thu tại thất bảo trong hồ lô, cũng không sợ tử vân khí tức tiết lộ. Về phần cái này ba món pháp bảo, lão đạo kia nếu là hỏi, liền nói là nhặt, dù nói đối phương xác định vững chắc không tin, nhưng cũng không thể mạnh nói tử vân là ta giết, không thể lẽ thẳng khí hùng tới. Bạch Phục nghĩ đến, liền đi vào cửa thành. Vốn nghĩ lão đạo kia sẽ đến cầu đạo hữu xin dừng bước ngăn lại mình, không nghĩ chỉ là cùng mình chen vào mà qua, liền vội vã đi. Nhíu mày nhìn chằm chằm lão đạo bóng lưng nhìn một chút, Bạch Phục cám đạo hay là tranh thủ thời gian làm xong việc, tránh về động phủ đi, lại đừng đi ra mù lắc lư. Hắn kiểm tra một chút, trên thân vẫn chưa bị hạ cái gì dấu ấn tinh thần, sâu ăn lá trứng máu chờ dùng cho truy tung thuật pháp, hơi an tâm. Bởi vì ra như thế một đương sự, vào thành về sau, Bạch Phục cũng không nhiều ở trong thành đi dạo, thẳng hướng mặt phía bắc Thục Quốc Vương cung mà đi. Tới Thục Quốc Vương cung trước, Bạch Phục lách vào một đầu cao môn đại hộ san sát ngõ nhỏ, tới một cây đại thụ đằng sau, thấy bốn bề vắng lặng chú ý, tâm niệm vừa động, phát động bên trong ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa. Ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa khẽ động, hóa vì một cái nhìn bằng mắt thường không gặp cái lồng đem nó bao lại, thân hình của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Biến mất thân hình về sau, Bạch Phục liền nên ngang hướng lấy Thục Quốc Vương cung đi đến cái này ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa xuất từ Huyền Đàn chân quân chi thủ, bình thường thái ớt tiên nhân đều nhìn không thấu, mà thái ớt cao nhân, không phải tốt như vậy gặp phải, không cần thiết co đầu rụt cổ. Vừa vào trong vương cung, liền có một đoàn lồng lộng tử khí nghiền ép lên đến, Bạch Phục sắc mặt hơi đổi. Hắn ngược lại là quên, cái này Thục Quốc Vương cung có tử khí che chở, tràn đầy đầy trời, trấn áp quỷ thần, ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa dù có thể ẩn thân huyễn hình, nhưng lại không có cái khác công hiệu, hiển nhiên kia ở khắp mọi nơi tử khí là phát hiện hắn tồn tại. Bạch Phục cũng liền hơi thay đổi mặt, liền bình tĩnh lại, thi triển ra bí pháp, đóng chặt toàn thân lỗ chân lông thiếu huyệt, đem khí cơ toàn bộ phong tỏa tại, kia không có cái gì linh trí tử khí, lập tức liền ngừng lại. Thấy tử khí không còn va chạm xuống tới, Bạch Phục cơ cơ ống tay áo, đem tay vắt treo sau lưng, trong vương cung bắt đầu đi loanh quanh, tìm kiếm ngự thiện phòng chỗ. Thục Quốc trong vương cung xinh đẹp cung nữ không ít, Bạch Phục một đường thưởng ngoạn lấy cung trong cảnh đẹp, ngược lại cũng không phải quá không thú vị, sau gần nửa canh giờ, liền tìm được ngự thiện phòng. Đi vào bận rộn dị thường ngự tứ trong phòng, Bạch Phục tìm kiếm một vòng về sau, liền phát hiện một cái ngưỡng mộ trong lòng nồi lớn kia là một ngụm đường kính 1m2 tả hữu, chừng một thước làm lớn đồng thùng không phải là không có so với nó lớn nổi, mà là đây là miệng nấu thái dụng làm nồi, không có nửa điểm tràn dầu. Chính là ngươi. Bạch Phục nhân lúc người ta không để ý, đột nhiên đem còn tại trên lửa nấu nước lớn đồng thùng ngay cả nước thu vào thất bảo trong hồ lô, sau đó nhưng rời đi. Ừm, muốn tan ra kia ngàn năm băng tầm kén, chỉ dùng thang thuốc kia nấu sợ là vẫn không được, còn cần chút cháy dược chi dược phụ trợ mới được. Cái này thuộc quốc lập quốc xa xưa, ngự y trong phòng nên có hảo dược cất giữ, không bằng cũng đi mượn nó chút dược tài đến dùng. Ra ngự thiện phòng, Bạch Phục trong lòng hơi động, quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lại đi ngự y phòng, mượn điểm trên năm cháy dược tính chất dược liệu đi. Bạch Phục nói làm liền làm, vừa trên đường tới, hắn đã nghe gặp qua nồng đậm thuốc đông y vị, nghĩ đến chính là ngự y phòng chỗ, lập tức túm bước đi tới. Bạch Phục đi vào ngự y phòng hiệu thuốc bên trong, liền nhìn thấy từng dãy dán đỏ chót nhãn hiệu tủ thuốc tử, thô sơ giản lược quét qua không còn có ngàn cái đại quý tử, trong đó tồn trữ dược liệu, sợ là chồng chất thành núi. Bạch Phục cũng không tham lam, chỉ mượn những cái kia cháy dược tính chất lại chỉ là trăm năm đã trên năm dược thảo, cuối cùng chỉ ở như núi dược thảo bên trong, mang đi 20 gốc dược thảo thật sự là không tham lam. Cái này gốc thất thải tuyết liên, sợ là có 500 năm phần, hẳn là cái này ngự y phòng trấn phòng chi bảo. Bạch Phục nhìn được bày tại chói mắt nhất vị trí một khối hàn ngọc trên bàn, như cung cấp thần đồng dạng cúng bái một đóa cực đại thải liên, trong lòng do dự muốn hay không đưa nó mượn gió bẻ măng. Được rồi, thứ này chỉ là điều dưỡng thân thể, trị liệu đồ vật bên trong hữu dụng, ta không có phương diện này đàn phương, cũng không cần hắn. Bạch Phục nghĩ đến, ra hiệu thuốc, bước nhanh ra vương cung. Tại ngoài cung giải trừ đóng chặt toàn thân lỗ chân lông khí khiếu bí pháp, tất cả lỗ chân lông khí khiếu cùng một chỗ mở ra nháy mắt, thiên địa linh khí cùng một chỗ vọt tới, thật sự là nói không nên lời sảng khoái. Lúc trước gặp lao đạo kia, cho là thượng thanh phái tu chân không thể nghi ngờ, lý do an toàn, trực tiếp ẩn thân bay trở về thanh thành sơn. Bạch Phục trong lòng hơi động, cũng không ra khỏi thành, ẩn thân nhảy lên trên trời, ngự phong hướng thanh thành sơn bay đi. Ra Tân Đô thành về sau, Bạch Phục đống nhiên thi triển ra Càn Khôn Na Di thân pháp, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, cấp tốc hướng thanh thành sơn lao đi. Bạch Phục bay có 10 dặm, thình lình nghe trên trời xì xì liền vang, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trong hư không xuất hiện mười mấy đạo to bằng cánh tay sáng ngân tiềm điện, kết thành một mảnh lưới điện, quay đầu che đậy tới. Bạch Phục đầu một choáng, ám đạo bất quá trồng nổi, 20 bụi cỏ thuốc mà thôi, báo ứng này tới không nên quá nhanh à. Chương 191, đường về gặp chuyện. Trời mặc dù không là trời sáng, nhưng đột nhiên rơi xuống phích lịch, còn liên miên thành lưới, Bạch Phục phản ứng đầu tiên chính là báo ứng đến. Tiếp lấy liền cảm giác không đúng, cái này nếu là trời phạt báo ứng, cái này uy lực cũng quá yếu đi. Giang giác. Bạch Phục đang nghĩ ngợi, lưới điện đã phá vỡ không có gì lực phòng ngự ẩn thân huyễn hình nghe hồng xa, hướng phía Bạch Phục đánh tới, hắn không tại nhiều nghĩ, hướng giấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm rót vào một đạo chân nguyên, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm vỏ, kiếm, đao, miệng lập tức tản mát ra một cỗ hấp lực, đem kia lưới điện vặn vẹo lên lôi kéo tiến trong vỏ kiếm. Lốt bốt một trận loạn hưởng, giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm phủ sáng một lát sau, liền đem lưới điện luyện hóa sạch sẽ. Hưu. Một đạo thanh sắc kiếm quang từ phía dưới xuất hiện, nháy mắt đâm giết tới, Bạch Phục nhíu mày, dùng giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đem nó đập bay. Lần theo kiếm quang đánh tới phương hướng nhìn lên, liền tiến lúc trước ở cửa thành nhìn thấy cái kia thanh y lão đạo đứng ở đằng xa một ngọn núi nhỏ bên trên, bấm niệm pháp quyết ngự kiếm. Ta rõ ràng dùng ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa biến mất thân hình, cũng kiểm tra qua trên thân cũng không cái gì truy tung chi vật, lão đạo này lại còn có thể phát hiện chỗ ở của ta. Hắn không thể nào là Thái Ức Kim Tiên trở lên nhân vật, nếu là thật, ta vừa rồi liền chết. Bạch Phục một bên đem đánh tới phi kiếm đánh bay, một bên ở trong lòng suy nghĩ lão nhân này là như thế nào phát hiện mình. Liên tục đánh bay hơn 10 lần phi kiếm tập sát, càng nghĩ Bạch Phục cảm giác được vấn đề ứng nên xuất hiện lên đỉnh đầu ngọc châm, bên hông ngọc bội cùng túc hạ mang giày bên trên, cái này ba vật dù sao cũng là Tử Vân lão đạo vật tùy thân, bình thường không dùng một phần nhỏ thượng thanh phái pháp thuật tế luyện, nhất định là trên đó thượng thanh phái pháp thuật đặc hữu khí tức bị nó cảm ứng được, tiếp theo xác định vị trí của mình phát động công kích. Nghĩ như vậy, Bạch Phục trong lòng hơi động, lập tức gỡ xuống ngọc châm, cởi xuống ngọc bội, cởi mang giày, ném vào thất bảo trong hồ lô. Tranh phi đâm phi kiếm màu xanh tại không bên trong một cái rừng, mỏng như cánh ve lưới kiếm cuồng rung động, phát ra bén nhọn kiếm minh. Quả là thế. Bạch Phục tâm nói một tiếng về sau, tóc thai bù xù, chân trần rơi xuống mặt đất, thu liễm tự thân khí cơ về sau, hướng phía ở trên núi nhắm mắt ngưng thần, toàn lực cảm ứng vị trí của mình thanh ý lao đạo sở soạn. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Đây không phải là Bạch Phục tính cách, hắn thuộc rồng, cùng nhai tí là thân thích, giảng cứu cái có thủ tất báo. Hắn chân trần, thả chậm tốc độ, một điểm quần áo tiếng ma sát đều không có làm ra, vô thanh vô tức hướng lao đạo sĩ sờ qua đi. Chuẩn bị sờ gần lao đạo sĩ trăm trượng về sau, đồng nhiên bạo khởi, một chút đưa lão gia hỏa này đi địa phủ đưa tin, sau đó sờ thi. Ý nghĩ không sai, bất quá lao đạo kia hiển nhiên không phải đợi lấy hắn đánh lén chủ, cảm ứng một lát, một mực không cảm ứng được Bạch Phục thân hình về sau. Cũng sợ nó đánh lén, đem phi kiếm cứ gọi trở về, thân hóa kiếm quang, phi độn mà đi. Lúc này Bạch Phục cách lao đạo còn có một dặm địa, thấy lao đạo phi độn mà lên, như thế nào chịu thôi. Dậm chân bạo khởi đồng thời, đột nhiên tế ra lửa phong kiếm. Hưu. Lửa phong kiếm vạch qua bầu trời, một đạo kim hồng quang mang, sao chổi tập nguyệt thẳng hướng thanh ý lao đạo. Lửa phong kiếm tốc độ cực nhanh, tuy là Bạch Phục toàn lực thi triển càn khôn na di thân pháp, cũng là truy chi không lên, cũng liền chớp mắt. Lửa phong kiếm liền tới lao đạo sau lưng. Lao đạo dám một thân một mình đến chặn giết Bạch Phục, tu vi tự nhiên không thể so với Bạch Phục thấp, kém cỏi nhất cũng là đạo gia chân nhân, linh giác tất nhiên là siêu phàm, bảo kiếm đánh tới, liền bị nó cảm ứng được, cũng không xoay người lại, tay áo về sau quét qua, đương một thanh âm vang lên, liền đem lửa phong kiếm đánh bay, sau đó cũng không quay đầu lại ngự kiếm mà đi. Bạch Phục thu hồi lửa phong kiếm, cũng không đuổi theo đuổi, đứng tại chỗ suy tư một lần về sau, lần nữa đẳng không mà lên. Tính về thanh thành. Trở lại lâm thời động phủ về sau, Bạch Phục vung lên, ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa sôi trào, vô số thất thải thủy khí dâng lên, đem toàn bộ huyền không lư ngay cả chung quanh trăm trượng vách đá trùm vào trong đó, ché lấp, từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một khối lớn đen nhánh vách đá, gặp lại không được huyền không lư nửa phần. Biến mất huyền không lư về sau, Bạch Phục lấy ra thuần dương đỉnh cũng một đống cất giữ cái này thất bảo trong hồ lô đồ vật, đem đỉnh sắp đặt tại bếp lò bên trong, mở nắp lò về sau. Đem được từ Tử Vân lao đạo chỗ bích ngọc châm gài tóc, hình cá ngọc bội, tơ trắng mang giày ném vào trong lò, dẫn một sợi thuần dương lửa chậm rãi nung khô. Thuần dương trong đỉnh cũng có không gian, ngăn cách trong ngoài âm dương, cái này ba vật thả ở bên trong, cũng không ngờ bị phát hiện. Mà còn chờ đem nó luyện về bản nguyên về sau, ta lại nặng vài cấm chế, lại không cần lo lắng bị thượng thanh phái người, thông qua pháp lực ba động dò xét đến đây là nhà hắn chi bảo. Bạch Phục nghĩ đến, lại đem trang hơn nửa thùng nước gấm lớn đồng chống chọi trên lò. Lửa đến. Bạch Phục hơi động lòng, bấm một cái quyết, liền từ thuần dương trong đỉnh dẫn dắt ra một đạo cực nóng hỏa diễm, vờn quanh tại thùng trên thân, cho đồng đồng làm nóng. Thuần dương chi hỏa nóng bỏng phi thường, bất quá một lát, đồng bên trong chi thủy liền gầm rú khí đến, bạch khí bừng bừng, chỉ chốc lát liền đạt tới điểm sôi, ừ ngực bước lên từng cái lũ lùng âm. Thấy nước sôi trào lên, Bạch Phục đem từ Thủ Quốc Vương cung mang tới 20 gốc cháy dược tính chất trăm năm lão dược đầu nhập trong thùng, lửa to mánh sắc sau nửa canh giờ nói chữ lửa chịu một canh giờ. Như thế 3 giờ nấu xuống tới, hơn nửa thùng nước thuốc chỉ còn tầm 10cm, đen xì một mảnh. Bạch Phục vớt đi càn thuốc, nâng lên thùng 8, đem bên trong mặt màu đỏ nhạt nước thuốc rót vào đồng đồng bên trong, đợi đun sôi thành màu đỏ sẫm nước thuốc về sau, đem ngàn năm băng tẩm kén để vào trong thùng, chậm lửa nấu chín. Suy suy ngàn năm băng tẩm kén bên trên ngân quang điểm điểm tan rã, suy suy kêu vang, như băng tại trên lửa đốt. Ngân quang tan rã, tựa hồ phóng thích đại lượng hàn khí, lúc đầu sôi trào nước thuốc chậm rãi đình chỉ sôi trào, liền tại giữa mùa đông nồng hậu dày đặc bạch khí, cũng một chút mỏng manh. Ừm. Bạch Phục trong lòng hơi động, nhìn qua những cái kia tan rã điểm sáng màu bạc, ám đạo những này ngân điểm, cùng kia băng bướm trên cánh rơi xuống vậy phấn giống như, chẳng lẽ là băng bướm thuế biến trước tầm bỏ mình bị mảnh. Nghĩ thì nghĩ, Bạch Phục động tác lại là không chậm, trên tay mở dẫn, một đại đoàn thuần dương chi hỏa bị từ thuần dương trong đỉnh dẫn dắt ra đến, tăng lớn hỏa lực nấu chín cái tẩm. Nước thuốc một mực sôi trào, không ngừng có ngân sắc bột phấn rụng xuống, đang sôi trào nước thuốc bên trong suy suy vang lên không ngừng, kén tầm bên trong còn không ngừng chảy ra màu nâu đen chất lỏng, cũng là bóng mỡ, Bạch Phục suy đoán là băng bướm lột ra đến tầm ra. Nấu có hơn nửa canh giờ, đỏ sẫm nước thuốc trở nên dầu mỡ, mặt ngoài tản ra thất thải quan mang, nhìn xem mười phần buồn nôn, tốt tại không có mùi vị khác thường, không phải. Lại nấu hơn nửa canh giờ, bao trùm tại kén tầm mặt ngoài ngân sắc vật chất toàn bộ thoát ly xuống tới, toàn bộ nước thuốc, bóng mỡ, xem như triệt để mất đi công hiệu. Bạch Phục dùng dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đem bày thành một đám băng tầm kén tầm từ trong thùng lửa đi ra, bóng nhây kén tầm, nhìn không ra cái gì thần dị, còn không bằng trước đó. Bạch Phục cũng không nổi, đem đồng trong thùng thuốc. Không đúng, hẳn là dầu rót vào một bên trong thùng 8, từ bên cạnh thác nước dẫn hơn nửa thùng nước đến đồng trong thùng, đốt tới ấm áp, đem kén tầm để vào trong đó, rửa sạch một lát sau vớt ra, liền thấy một đoàn tuyết trắng hiện ra thất thải quang hoa tơ tầm. Cái này thất thải quang hoa, so trăm năm băng tầm tơ bên trên lóa mắt gấp 10, nói rõ so nó so trăm năm băng tầm tơ mềm nhắn gấp 10, có thể đem bạch quang phân hóa được hoàn toàn hơn. Bạch Phục trong lòng hơi vui, tìm ra kén tầm đầu lĩnh, nhẹ nhàng kéo một cái, liền rút ra một đoạn mảnh đến mắt thường có thể thấy cực hạn tơ tầm, lôi kéo hai đầu dùng sức kéo hạ, không có kéo đứt, phản đem ngón tay vạch phá. Tốt, so ô kim tia còn cứng cỏi hơn, kinh vị sen lẫn thành vải về sau, sợ là thật tiên binh khó thương, như thế mới chính thức được xưng tụng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tay bị băng tầm tơ vạch phá, Bạch Phục không buồn ngược lại còn mừng, bưng lấy băng tầm tơ cười lên ha hả. Bất quá tơ lụa tia thành vải ta cũng sẽ không, tìm người hỗ trợ cũng không yên lòng, xem ra cần phải mình học tập một chút làm sao dệt vải chế áo mới được. Ân, bằng vào ta bây giờ đã gặp qua là không quên được, tâm động tay đến năng lực, nghĩ đến muốn mình dệt vải chế áo, không phải việc khó gì. Chương 192, luyện bảo luyện ra nghiện. Bang sủy phục bang sủy, Bạch Phục người cầm đồ dệt. Đã có dệt vải âm thanh, cũng có lang thở dài. Bạch Phục ngồi tại trải qua mình cải tạo sau như cũ khó dùng đến cực điểm máy dệt vải cơ đằng sau, phí sức thao túng máy móc dùng ngàn năm băng tầm tơ đan xen vải. Hắn thở dài thở ngắn, rất có cây mộc lan thay cha trước khi nhập ngũ, vô tâm dệt vải ý vị ở bên trong. Máy dệt vải mặc dù khó dùng, nhưng cũng may Bạch Phục đã dệt nhanh một ngày, bây giờ đã tới kết thúc rồi, lại kiên trì, liền có thể hoàn thành. Sớm biết tu tiên còn muốn dệt vải, lúc trước xuyên qua trước liền nên nhìn một cái rèn nì máy dệt vải là cái gì cấu tạo, ai khi tơ tầm toàn bộ bị dệt thành vải về sau, Bạch Phục một bên hoạt động bủn rủn thân thể, một bên than thở. Ngàn năm băng tầm kén rút ra tia có rất dài, không hạ 24.000 mét, nhưng kinh vị sen lẫn thành vải về sau, Bạch Phục đo đạc hạ, cũng liền 6 trượng vải, tức một thất nửa. Một kiện áo khoác, ngoại bào, đại khái muốn 6 mét vải, một bộ trường bào muốn 4 tới 5 gạo vải, áo lót quần lót muốn 3, 4 gạo vải, như thế liền không sai biệt lắm muốn 16-17 gạo vải, ngược lại lúc còn lại hơn 2 thước vải, có thể cùng tơ trắng hỗn hợp, một lần nữa làm một đôi giày, còn lại. Đến lúc đó nhìn xem có thể làm cái gì đi. Bạch Phục âm thầm tính toán một phen. Phát hiện băng tẩm tơ đầy đủ từ đầu đến chân làm một tiếng trang phục, hài lòng cực. Như thế nào may quần áo lướt qua không đề cập tới, chỉ nói 3 ngày sau, Bạch Phục thay đổi kia một bộ toàn từ ngàn năm băng tẩm tơ dệt là được y phục về sau, chỉ cảm thấy thấu thể thanh lương, nhưng lại không lạnh, mùa đông hàn phong, đến quanh người ba thước, liền thành hòa phong lướt nhẹ qua mặt. Toàn thân đặt vào thất thải hào quang, dạng này quá rêu rao, ẩn. Bạch Phục tâm niệm vừa động, ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa bao trùm đến quần áo trên giày. Lập tức đem quang hoa biến mất, khiến cái này ngàn năm băng tẩm tơ dệt thành tiên y bảo phục, nhìn qua, chỉ là bình thường tơ lụa chế tạo. Liên thừa nhỏ như vậy khối tơ tằm vải Bạch Phục cầm khối dài khoảng 2 thước, 1 thước đến rộng thừa vải, âm thầm trầm ngâm. Này làm sao nói cũng là ngàn năm băng tằm tơ, không đem không có một tia lợi dụng đến, Bạch Phục đều cảm giác là to lớn lãng phí. Cái này vải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, làm khăn trùng đầu, khăn lụa loại hình trang trí vật quá lãng phí. Ân, cái này vải, có vẻ như có thể làm một cái mặt quạt. Ân, Bích Huyết kiếm đặt ở thất bảo trong hồ lô rèn luyện, ta lại là kém một kiện vũ khí cận chiến, cây quạt đã mị quan lại dễ dàng cho cất giữ, đánh xa cận chiến giai nghi, liền làm cây quạt. Về phần nan quạt, một mực vác lấy cái không kiếm vỏ, kiếm, đao, cũng không phải sự tình, liền đem giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm bổ đi, bị kinh chập xét đánh qua ngàn năm vảy rồng cây tùng tâm, xứng với ngàn năm băng tằm tơ. Bạch Phục suy tư một hồi, liền có quyết đoán. Chế cây quạt không nổi, có xử lý thừa bảy biện pháp về sau, Bạch Phục đem khối kia thừa vải nhét vào trong tay áo, đi ra phòng đi tới trên ban công. Đây là ngàn năm băng tằm tằm thuế hỗn hợp đông đảo cháy dược chi dược ngao thành dầu trơn, hẳn là đồ tốt, xoát tường gỗ bốn phía hẳn là có thể chống phân hủy giữ ấm. Nhìn qua trong thùng tắm kia màu nâu đen dầu trơn, Bạch Phục trong lòng khẽ nhúc nhích, tìm ra trước đó quét sơn bàn trải, đem những này dầu trơn xoát đến trên nhà gỗ, phàm sơn xoát qua nhà gỗ, giống như là đánh cái sáp. Vành ánh có con trạch, càng xinh đẹp hơn. Ừm, không sai. Bạch Phục tán âm thanh, ngồi tại trên ban công, nhìn qua thiên sơn tận tuyết thanh thành, tâm tình rất nhanh bình tĩnh trở lại, ngàn năm băng tằm tơ chế tạo y phục mặc trên người, cũng chỉ bình thường, không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Ngồi vào trời tối, Bạch Phục chống đỡ cái lưng mỏi, đi trở về trong phòng, đóng cửa đi ngủ. Một đêm vô sự, hôm sau trời vừa sáng, Bạch Phục tinh thần sung mãn đi ra nhà gỗ, ăn sáng xong về sau. Liền ngồi vào thuần dương đỉnh trước. Đả tọa nửa canh giờ, luyện hóa đồ ăn tinh khí về sau, Bạch Phục thủ quyết một dẫn, trong lò thuần dương chi hỏa hướng hai bên tách ra, lộ ra trong đó cực phẩm mỹ ngọc chế thành một châm một đeo. Trải qua mấy ngày thuần dương chi hỏa nung khô, cái này một châm một đeo lên phủ cấm chế cùng thượng thanh phái pháp thuật vết tích đều bị nung đốt sạch sẽ. Bây giờ trong lò lưu lại, chỉ là hai kiện tính chất cực kỳ ưu lương, chạm trổ tinh tế trang sức mà thôi, mà không phải kia có các loại kỳ diệu công dụng chân khí pháp bảo. Muốn thế nào bào chế cái này hai kiện ngọc khí, Bạch Phục trong lòng sớm có nghị săn trong đầu, hai tay liên kết, hướng châm gài tóc càng thêm cầm 36 đạo thanh tâm ngưng thần chú về sau, lại tại hình cá trên ngọc bội ra chỉ 36 đạo kim quang hộ thân chú. Đem lôi hỏa đè xuống, đợi hai vật làm lạnh về sau, Bạch Phục đem lấy ra, lấy tinh huyết phù luyện hóa hai vật về sau, liền đem đeo ở trên người. Ra chỉ 36 đạo thanh tâm ngưng thần chú châm gài tóc mang đến trên đầu về sau, một cỗ thanh khí rủ xuống đến. Cả người tinh thần cởi mở thanh minh, tin tưởng gặp được huyễn thuật, mỹ thuật, kinh hai đại hỉ đại bi sự tình, đều có thể cam đoan bản tính thanh minh, không vì ngoại ma mê hoặc, sinh sôi nội ma, mà ra chỉ 36 đạo kim quang hộ thân chú hình cá cá đeo, toàn bộ vàng óng ánh, kim quang lưu chuyển, như vậy cá lắc lư, tựa như thật một đầu cá vàng nhỏ treo ở trên eo. Ta tự mình ra chỉ 36 đạo kim quang hộ thân chú, hẳn là có thể ngăn cản luyện thần đỉnh phong tu sĩ một kích dốc toàn lực, đối mặt đánh lén. Không đến mức một chút liền chết hoặc là trọng thương, mà theo lấy ngày sau không ngừng tế luyện, hộ thân hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh, ngược lại là rất thích hợp ta thân thể này yếu ớt yêu quái. Hai kiện ngọc khí đều rất thực dụng, Bạch Phục rất là hài lòng. Còn có 3 tháng lại 10 ngày chính là tháng 22, trước lúc này, cây quạt lấy ra, liền có thể thanh thản ổn định chậm đợi thời cơ. Bạch Phục đem thuần dương đỉnh lô đóng đắp lên, ném tới phòng trên đỉnh về sau, hướng trên ghế nằm một nằm, liền bắt đầu cấu tứ chế tạo cái dạng gì cây quạt đi. Cây quạt quạt gió, mặt quạt bên trên có thể bày lên phong hệ pháp cấm, vảy rồng cây tùng tầm thuộc lôi, có thể bố trí lôi cấm, đến lúc đó cây quạt vung lên, phong lôi cuồn cuộn, bình thường luyện thần tu sĩ, bên cạnh đều không có tới gần liền bị đánh cho phi hôi yên diệt. Trong lúc nói cười, mạnh lột hôi phi yên diệt, chà chà. Bạch Phục nghĩ đến, một trận xách miệng, ngàn năm băng tẩm tơ tiên binh khó thương, vảy rồng cây tùng tầm cũng cứng rắn vô cùng, coi như cây quạt phiến ra phong lôi, không có đem địch nhân hôi phi yên diệt. Xông về phía trước, dùng cây quạt, cũng có thể đem hắn đập cái hốc vỡ toang. Tốt, liền vải phong lôi pháp cấm, đến lúc đó cây quạt liền gọi phong lôi phiến. Ân, phong lôi phiến, một phiến phong lôi động, hai phiến quỷ thần kinh, ba phiến thi. N địa bất tỉnh, bốn phiến. Bốn phiến, quá tam ba bận, liền không ra thứ tư phiến. Nghĩ không ra thứ tư phiến hào đầu, Bạch Phục vội vàng nói sang chuyện khác. Bây giờ cây quạt, vô luận là quạt lá cỏ hay là quạt sát, quạt lông, đều là bình phong phiến. Ta cái này cây quạt, có thể là thứ một cái quạt xếp, phải giảng cứu chút, tốt cho hậu nhân làm tốt làm gương mẫu mới được. Ân, trừ lúc trước phong lôi cấm chế, nan quạt liền dùng 12 ngăn, chắp tay trước ngực hai nguyên tố thần, bởi vì khả năng tiên triển dùng, đi dài nhất xích 2, 40cm, kích thước, hai mảnh lớn xương một điêu rồng một khắc phượng, phiến phân hai mặt, một mặt sách sơn hà đồ, một mặt, ân, thư pháp tạm thời lưu trắng, nghĩ đến thích hợp thiên chương lại thêm đi, không thể trả đạm. Liên quan tới cây quạt sự tình nghĩ xong, Bạch Phục tâm tình lập tức thư giãn xuống tới, đổi cái nằm tư, lấy ra thanh liên đổ nghiên cứu một phen về sau, lại móc ra hoàng đỉnh kinh đến lĩnh hội. Chương 193, phong lôi phiến thành, thượng thanh người tới. Tuyết đứt quãng hạ mấy ngày, tại ngày thứ 5 buổi chiều, trời đột nhiên tạnh. Lúc đó Bạch Phục chính bưng lấy bị nó chia hai nửa giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, suy nghĩ như thế nào đem nó cắt thành 12 khối xích hai dài nan quạt, ánh nắng rơi xuống, thiên sơn tận thả kim quang, chân trời càng lộ vẻ cầu vồng, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Tuyết hậu sơ tinh, trời hiện cầu vồng, điềm lành a xem ra lần này luyện chế phong lôi phiến, thuận thuận lợi lợi là tự nhiên, sẽ còn ra tinh phẩm. Bạch Phục nhìn trời bên cạnh cầu vồng cười nói. Đương nhiên, nếu như không có cầu vồng, kia xuất hiện mặt trời cũng là điềm lành, không tinh, bay đầy trời tuyết cũng là điềm lành, tóm lại, Bạch Phục chính là tùy tiện nói chuyện. Kéo ra cái không liên quan nhau điềm lành cổ vũ qua căn bản không cần cổ vũ sĩ khí về sau, Bạch Phục một lần nữa bày ra giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm tới. Bích huyết kiếm thân, trôi, dài 5 tấc, thân kiếm gấp 5 lần tại nó thân, tức 3 thước, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm so kiếm chiều cao 1 tấc 5 phần, tức 3 thước 1 tấc 5 phần dài. Toàn bộ bích huyết kiếm liền vỏ ở bên trong, dài 3 xích 6 tấc 5 phần, hợp chu thiên 365 độ. Bạch Phục lúc trước đúc lại bích huyết kiếm, lại là hoa chút tâm tư. 3 thước 1 tấc 5 phần, xích 2 Bạch Phục trầm ngâm hạ, ám đạo tính như vậy xuống tới. Mỗi nửa vỏ kiếm đều đủ một phân thành hai, 12 cây nan quạt, một nửa vỏ kiếm 6 cái, lại là tốt lấy, nhưng phải chú ý lấy ra tinh hoa nhất bộ phận mới được. Bạch Phục nghĩ đến, đem hai nửa giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đầu nhập thuần dương trong đỉnh, khống chế hỏa lực, chậm rãi nung khô, khứ trừ trên đó cấm chế cùng lưu ở trong đó tinh huyết nguyên thần ấn ký, để nó trở lại vốn quy nguyên. Hoa 3 ngày thời gian, Bạch Phục sắp giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm cấm chế cùng ấn ký đưa ra sạch sẽ. Lõm đi xuống bộ phận cũng bởi vì không có cấm chế áp chế cùng tại nhiệt độ cao bên trong bành trướng về đầy, vỏ kiếm khôi phục thành trước kia ánh trắng như ngọc thụ tâm bộ dáng, bên trong thỉnh thoảng có màu tím nhạt điện mang lấp lóe. Đem hai nửa vảy rồng cây tùng tâm lấy ra, thả trên bàn trà, tuyển định tinh hoa nhất 2 thước 4 dài một đoạn, bỏ đi hai đầu về sau, Bạch Phục trong tay nhiều hai cây 8 dài 10cm gậy gỗ. Xuy suy, cấm chế ấn ký toàn bộ nung đốt sạch sẽ, vảy rồng cây tùng tâm trở về bản nguyên. Trên đó dòng điện không ngừng chớp động, muốn xung kích Bạch Phục bàn tay, bất quá lại bị Bạch Phục dùng chân nguyên ép trở về, tại thụ tâm bên trong suy suy vang lên. Tốt. Đối cái này nan quạt chất liệu phi thường hài lòng, Bạch Phục đem hai nửa thụ tâm buông xuống, dùng tay háo đem bên trong chủy thủ trượt tới trong tay, rót vào chân nguyên về sau, mấy đạo hàn quang lóe lên, vảy rồng cây tùng tâm liền bị chia làm 12 đầu 4 dài 10cm cây gỗ. Dùng chủy thủ tinh tế gọt cắt rèn luyện một lát sau. 12 cây cây gỗ liền bị trẻ thành 2 cây một mặt hơi lồi hơi lớn hơi dày, 10 cái bình thẳng phiến gỗ. Tại hai mảnh lớn xương bên trên phân biệt chạm trổ long phượng, lại tại 12 cây nan quạt bày ra lôi hệ cấm chế, gia trì lôi chú, sau đó khoan, lại lấy một khối nhỏ huyền thiết chế thành trục xoay đem 12 cây nan quạt khóa lại định hình, phong lôi phiến nan quạt giản khung liền chế tác hoàn thành. Kể trên quá trình khẩu thuật bất quá chuyện một câu nói, thực tế thao tác lại dùng Bạch Phục 3 ngày nhiều thời gian. Chủ yếu là bố trí lôi cấm cùng gia trì lôi pháp, quá hao tổn tinh lực. Nghỉ ngơi một ngày, Bạch Phục bắt đầu chế tác mặt quạt, hắn trước đem nan quạt trình 140 độ mở ra, lại đem băng tẩm tơ tiệm vải đi lên, điều chỉnh hạ, xác định mặt quạt khu vực về sau, liền bắt đầu cắt may. Đem hai cái mặt quạt đối đầu dọc xuống, bày trên bàn trà, ở phía trên bày ra phong hệ cấm chế cùng gia trì qua phong hệ pháp chú về sau, Bạch Phục huy hào bắt mặc, tại một mặt mặt quạt bên trên họa một bức sơn hà đồ. Tiên nhiệm họa kỹ cũng không tệ lắm. Ta máy móc đến, cũng có thể vẽ ra đại sư tiêu chuẩn đến, không sai. Đem bút vẽ gắt lại, thưởng thức hạ mình đại tác về sau, Bạch Phục hết sức hài lòng. Đáng tiếc, so sánh thanh liên đồ bên trên thanh liên, cái này sơn hà đồ mặc dù giống như lúc, nhưng tượng khí quá đồng. Ta chung quy không phải cái dựa vào bản sự của mình vẽ tranh đại sư, chỉ là dựa theo tiền nhiệm ký ức, kinh nghiệm, kỹ xảo đến vẽ tranh, lại là kém kia một mình sáng tạo thần vận, có cố ý hành động tượng khí bình thường. Không có tương đối liền không có thương tổn. Bạch Phục đột nhiên nhớ tới thanh liên đồ bên trên kia đóa sen xanh, lại nhìn phiến trên mặt sơn hà đồ, chợt cảm thấy thua chị kém em, không khỏi có chút mất hết cả hứng. Đem mặt quạt bộ đến bôi nhở cây nan quạt bên trên, lại dùng băng tẩm tơ cố định bên trên, Bạch Phục thử hạ, quạt xếp khép mở tùy tâm, phong lôi phiến tại công nghệ có lợi là không có vấn đề. 4 dài 10cm quạt xếp, cũng không có thể học đòi văn vẽ dùng để quạt gió biểu hiện phong lưu, bất quá ta làm cái này phong lôi phiến, vốn cũng không phải là biểu hiện phong lưu dùng, lại nhìn xem uy lực như thế nào. Bạch Phục lung lay trong tay mặt quạt to lớn quạt xếp, rót vào một đại đạo chân nguyên đi vào đi, sau đó bỗng nhiên hướng phía bên cạnh trên vách đá một khối châu lớn lồi thạch vỗ qua. Hiu 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 hiu. Lốt buốt. Một cái xuất thủ, mấy trăm đầu dài nhỏ như đũa phong nhận điện mang như gió bao bay ra mặt quạt bay về phía trước, vang một trận vang, lồi đá bể phân thành vô số khối, tứ tán bắn bay. Tốt, một cái quả nhiên phong lôi tề động, kia gió tựa hồ còn trộn lẫn lạnh lẽo chi khí, hẳn là ngàn năm băng tẩm tơ bản thân công hiệu. Bạch Phục ba một tiếng đem phong lôi phiến khép lại, dùng nó vướt bàn tay trái, âm thầm trầm âm. Mặc kệ, có hàn khí gia trì, kia là chuyện tốt, cho ta thử một chút cái này phong lôi phiến cận chiến còn thuận tay. Bạch Phục trầm âm sau đó, không tại nhiều nghĩ, vung vẩy thu lại như là đoạn côn phong lôi phiến, điểm chọn nhắm đánh đón đỡ, đều rất tùy tâm, liền lại mở ra cây quạt, mặt quạt phía trước hướng phía ban công lan can một gọn. Suy một thanh âm vang lên, băng tầm tơ dệt thành mặt quạt, tùy tiện cắt đứt to bằng cánh tay sát sam lan can. Vết cắt chỉ có một đầu mảnh không thể gặp vết cắt, quan chi, trình độ sắc bén có thể so sánh chém sắc như chém bùn thần binh lợi khí. Tốt. Phong lôi phiến trước người dạo qua một vòng, bị Bạch Phục cũng cầm trong tay, mặt quạt hợp lại, liền bị nhét vào trong tay áo, lắc một cái, lại rơi vào trong tay, lấy dùng thu phát hai cũng tùy tâm, lại đến cùng là binh khí ngắn, lấy dùng lại là so bích huyết kiếm còn tiện lợi hơn mau lẹ. Đem phong lôi phiến thu nhập trong tay áo, thầm vận chân nguyên ôn dưỡng, thu thập xong công cụ gây án về sau. Bạch Phục đem còn lại một điều nhỏ bằng tầm tơ mang thu hồi, chuẩn bị trở thành tiểu địa tiên về sau, hợp khôi phục tiên phẩm dây hổ lô chế thành ngai lưng. Mọi việc đều tất, Bạch Phục ngâm ấm trà, ngồi vào trên ghế, từ trong ngực lấy ra Hoàng Đỉnh Kinh, thả trên bàn trà, yên lặng phẩm đọc, tham chiếu nó nghiên cứu từ thuần dương trên đỉnh được đến đan quyết. Bạch Phục lĩnh hội nửa canh giờ Hoàng Đỉnh Kinh cùng đan quyết, cảm giác tinh lực không tốt về sau, liền đem Hoàng Đỉnh Kinh khép lại, nhấp một ngụm trà, hướng trên ghế nằm một nằm, nhìn qua dưới ánh mặt trời. Băng tuyết biến mất dần thanh thành sơn, khoan thai tự đắc. Gần nhất tế luyện thuần dương đỉnh, luôn cảm giác kém một chút liền có thể luyện hóa tầng thứ 3 cấm chế, hẳn là công phu đến, thêm ít sức mạnh, đầu xuân trước, hẳn là có thể đem luyện hóa, đến lúc đó hẳn là có thể được một đoạn đan quyết. Lĩnh hội kia đan quyết, tăng thêm luyện hóa thuần dương đỉnh tầng thứ 3 cấm chế, thao túng thuần dương đỉnh càng linh hoạt, chỉ cần không người quấy rầy, luyện thành bản mệnh kim đan là 10 phần chắc chín. Bạch Phục trong lòng âm thầm suy tư, cảm thấy lần này thành tựu tiên thể khi không ngoài suy đoán. Hiu hiu hiu. Bạch Phục đang nghĩ đến, thình lình nghe thấy một mảng lớn âm thanh xé gió, quay đầu nhìn lại, liền thấy hai, ba dặm bên ngoài, hơn 10 cái người mặc đạo bào màu xanh, đầu đội hoa sen quan, dung mạo tú lệ nam nữ kết bạn hướng lao quân phong phương hướng bay đi. Nhìn cái này trang phục, ngược lại là cùng kia thanh ý lao đạo có 9 phần tương tự, hẳn là thượng thanh phái đệ tử, vậy mà đuổi tới thanh thành sơn đến. Đến cùng là tam thanh môn hạ, trong môn khẳng định có am hiểu diễn toán thiên cơ cao nhân. Ngay cả ta cái này tự mang che đậy khí người xuyên Việt hành tung cũng có thể coi là đến, mặc dù không cụ thể, nhưng cũng rất bất phàm. Bạch Phục ngón tay trên bàn trà gõ đánh, âm thầm trầm ngâm muốn hay không đi nơi khác tránh đầu gió, đem đám này lỗ mũi trâu giận ra, chờ tháng 22 trở lại luyện chế bản mệnh kim đan. Chương 194, mượn vật đại hình phối đâm giấy, giấy rắn vô tức còn cho ăn độc. Tiên nhân, vĩnh sinh bất hủ, cùng trời đồng thọ, vốn là phạm úy sự tình, thiên địa mỗi qua mấy trăm năm. Liền chiếu cố nhắc lên thần tiên sát kiếp, diệt đi một chút phạm úy chi tiên. Tây Du cũng là một trận thần tiên sát kiếp, bất quá bị các đại năng khống chế lại, chết phần lớn là chút không có có chỗ dựa yêu thánh cùng một mấy tiểu yêu vương, tiểu yêu quái, từ khí vận nghịch thiên hầu tử xuất thủ, thêm một chút thần tiên giúp đỡ, đánh giết một trận có tu vi yêu tiên, lấp bên trên kiếp số. Tiên còn như vậy, từ phàm nhập tiên địa tiên, không có kiếp nạn là không thể nào sự tình, cái này thượng thanh phái, khả năng chính là đất của ta tiên kiếp. Bạch Phục trên chân đạp trên tuyết trắng mây sen, một bên hướng nam gấp bay, một bên ở trong lòng suy nghĩ nói. Tu đạo đều có ngũ tệ tam khuyết, thành tiên làm sao có thể không có kiếp nạn. Bạch Phục cái này còn khá tốt, tu công pháp rất rưỡi, cho nên tiên kiếp, không giống những cái kia tu nội đan, thành tiên muốn qua lôi kiếp, mà giống hầu tử loại kia tu luyện xâm thiên địa huyền cơ công pháp, đầu 500 năm liền có lôi kiếp, lại 500 năm lửa kiếp, lại 500 năm gió kiếp, không có sao bắt đầu địa sát biến hóa chi thuật lừa gạt qua thiên đạo tránh thoát đi. Nháy mắt cho bụi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Phục trước mắt xuất hiện một mảnh nguy nga tú lệ sơn phong, lại là hắn đích đến của chuyến này thuộc sơn Nga Mi đến. Bạch Phục tuy nói là ra dẫn ra truy binh, nhưng hắn cũng không nghĩ lộ ra quá hốt hoảng, dù sơn ngoạn thủy là nhất định, mà hắn chọn trạm thứ nhất, chính là Nga Mi, không phải là bởi vì nó gần, mà là bởi vì Bạch Tố Trinh liền ở tại cái này. Nga Mi lúc này còn chưa thành là trở thành Phật gia thánh địa, trên núi cũng không miếu thờ, chỉ có chút tử trạch cần tu, núi cảnh nguyên tư nguyên vị. Tú lệ phi thường. Bạch Phục thấy Nga Mi cảnh sắc nghi nhân, nhất thời cũng không vội mà đi Ngưng Bích Sơn núi tìm Bạch Tố Trinh, Lạc Đáo Sơn ở giữa, dạo bước du lịch chơi. Giống. Bạch Phục ở trong núi loạn chuyển hơn phân nửa thời điểm, đi tới một đầu rất thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, vừa cúi thân rửa tay, liền nghe một tiếng hổ khiếu, từ trong bụi cỏ nhảy ra một đầu lộng lẫy con cọp, nhảy lên chính là 3 mét, thẳng nào tới. Ối! Bạch Phục kinh hô một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra, đứng dậy, thấy con cọp lại không biết tốt xấu nhào cắn lên đến, nhấc chân liền hướng nó eo đá tới. Bành một thanh âm vang lên, con cọp bay rớt ra ngoài, té ngã suối bờ bên kia trong bụi cỏ đi. Bạch Phục từ giao cước này xuống dưới, con cọp không chết cũng tổn thương, liền chậm rãi đi tới, chuẩn bị kết quả cái thằng này, tạo xương nấu canh, lấy roi ngâm rượu. Ừm. Bạch Phục tại con cọp rơi xuống chỗ tìm một vòng, vậy mà không tìm được con cọp, ngược lại là phát hiện một chút cho giấy cùng một cái cây trúc biên bốn vó động vật giá đỡ, tựa hồ là lão hổ. Bạch Phục ngồi xổm người xuống đi, đưa tay vê hạ kia cho giấy, trên tay có điểm đỏ, tựa hồ là chu sa, mặt khác còn tại cho giấy bên trong vê ra một cây bị đốt cháy khét lông tóc. Tựa hồ là hổ lông. Tựa như là phù phái mượn vật đại hình phù cùng luyện khí phái đâm giấy thuật kết hợp sản phẩm. Ân, làm như thế cái có tính công kích hổ giấy tại đạo bên cạnh, gặp người thú liền cắn, khẳng định không phải đùa ác, chẳng lẽ là tà phái tu sĩ nghị thu thập thi huyết, lại sợ bị chính đạo nhân sĩ phát hiện, làm thứ như vậy ra, nghị lén lén lút lút làm. Bạch Phục trầm ngâm một chút, đứng dậy, đập đi trên tay cho giấy, phủi phủi tay áo, liền hướng nơi xa bước đi. Hắn không phải lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình chính đạo nhân sĩ, không giảng cứu diệt cỏ tận gốc, không tâm tình càng lười nhác tốn thời gian đi bắt được màn này sau hát thủ, thế giới lớn như vậy, gặp gỡ lại giết không muộn. Hai tay chắp sau lưng hành tẩu ở trong núi, không có đi ra một dặm địa, Bạch Phục liền cảm giác một cỗ sát khí xông tới mình, không khỏi cau mày ngừng lại. Hống hống hống. Bạch Phục một dừng bước lại, liền có mười mấy âm thanh hổ khiếu từ phía sau truyền đến, hắn mánh trở lại nhìn lại. Chỉ thấy sau phương tam bên trong địa ngoại có cây lay động, từ bên trong bay ra 13 con thân cao gần một trượng, ánh mắt đỏ như máu trắng yêu, hổ sinh hai cánh vì yêu, gào thét vỗ cánh mà tới. Bị để mắt tới rồi. Bạch Phục nhíu mày, phải tay run một cái, phong lôi phiến rơi tới trong tay, ba một tiếng triển khai, chân nguyên mãnh liệt mà vào. Chân nguyên ra chỉ hạ, phong lôi phiến bên trên quang hoa lưu chuyển, tiếng gió rít gào, lôi quang lấp lóe, tại này một đám sớm không hiện thời trắng yêu bay đến trước người trăm mét lúc. Đột nhiên vung lên phong lôi phiến, một đạo trực tiếp cao ba trượng mười mấy mét vòi rồng lôi cuốn lấy mấy trăm đạo to bằng cánh tay thiểm điện, lốp bốp hướng về phía kia 13 con trắng bưu bay tới. Lốp bốp một trận loạn hưởng, 13 con bạch bạch bưu hôi phi yên diệt không phải hình dung, là chân chính phi hôi yên diệt, đầy trời cho giấy phiêu tán rơi rụng, còn có từng mảnh tiểu trúc tấm ảnh rơi xuống. Thanh lý mất bọn này giấy bưu đại quân, Bạch Phục khép lại phong lôi phiến, ngược lại nắm trong tay, dưới chân đạp trên càn khôn na di bộ pháp. Người như quỷ mị hướng phía trắng bưu bay ra rừng cây nhỏ phóng đi, lóe lên chính là 120 trượng, mười mấy lần thoáng hiện, liền tới rừng cây nhỏ bên ngoài. Giống. Vừa xông vào trong rừng, chậm dần tốc độ đi hai bước, một con gấu đen người lập mà đi, có cao 2 mét hạ, nồi đất lớn tay gấu chợt vô xuống tới. Rát rưởi. Bạch Phục nhìn ra cái này uy phong lẫm liệt đại hùng cũng là trông thì ngon mà không dùng được giấy vỏ bọc, khinh thường cười một tiếng về sau, tay trái nên đón tiếp lấy. Bành một thanh âm vang lên. Gấu đen như dự liệu bên trong bị đánh bay, Bạch Phục thì nhíu mày nhìn một chút đỏ lên bàn tay. Vừa mới một trưởng cảm giác liền muốn đánh đến trên miếng sắt đồng dạng, cái này gấu đen cùng trước đó hổ giấy không phải cùng một cái cấp bậc đồ vật. Có ý tứ. Bạch Phục cười nói, lắc lắc tay. Giống. Bạch Phục đang nghĩ ngợi, trước đó bị đánh bay gấu đen từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng hắn vọt tới, đồng thời trong rừng truyền đến tiếng vang, như có đồ vật tới. Suy Bạch Phục tay nhất chuyển, thu về phong lôi phiến chính nắm tới trong tay. Rót vào chân nguyên về sau, vảy rồng cây tùng tầm chế thành nan quạt tử sắc điện quang lưu chuyển. Hắn hướng phía trước đạp mạnh bước, vọt đến gấu đen phía trước, hợp lại phiến tự nhiên cốt làm, hướng gấu đen yết hầu điểm tới, phù một tiếng liền đâm đi vào. Này gấu đen cũng không phải là thật gấu đen, cổ bị đâm xuyên, không có máu chảy ra không nói, như còn chưa có chết ách, nó vốn cũng không phải là vật sống, không có gì muốn chết muốn sống, vậy mà há mồm cắn nghĩ Bạch Phục thủ đoạn. Diệt. Bạch Phục hơi biến sắc mặt. Phong lôi phiến nan quạt bên trên kín đáo không lộ ra lôi đỉnh đột nhiên bộc phát ra, nháy mắt liền đem cái này giấy gấu đen xé rách nhóm lửa, hóa vì một cái gấu lửa. Bạch Phục lui lại mấy bước, đợi lửa sau khi lửa tắt, tiến lên nhìn một chút cái này đại hùng khung xương, phát nghị oanh oanh, có ánh sáng, tựa hồ là một loại nào đó kim loại, hỏa diễm cũng vì tổn thương nó mảy may, cùng lúc trước hổ giấy trúc đỡ rất là khác biệt, hiển nhiên đây chính là cái này giấy gấu cứng rắn như thế nguyên nhân. Giấy gấu trên thân còn có chút giấy chưa đốt sạch. Bạch Phục sờ sờ, cứng cỏi như heo da, hiển nhiên cũng là đặc chế. Đích thật là đâm giấy thuật cùng mượn vật đại hình, cũng may chất liệu, dùng cũng là bình thường manh thu lông tóc, những cái kia giấy bưu có lẽ lợi hại chút, khả năng có đặc biệt thần thông, đáng tiếc còn không có phát uy liền bị dây. Bạch Phục nghĩ đến, đạp mạnh bước hướng phía cảm ứng được sinh khí phóng đi. T. Bạch Phục chính xuyên lâm tiến lên thời khắc, một con rắn độc đột nhiên luồn lên, hướng nó bắp chân cắn tới, hai viên răng nanh xanh mênh mang, hiển nhiên bôi kịch độc. Độc này rắn cũng là giấy đâm, không có một điểm sinh khí, núp trong bụi cỏ, Bạch Phục lại là không có phát hiện, thình lình bị nó hung hăng cắn lấy trên bàn chân. Bạch Phục còn đến không kịp nghĩ có thể hay không trúng độc, liền gặp bên hông kim ngư ngọc bội kim quang lưu chuyển, vẩy khắp toàn thân, mặc cho rắn độc như thế nào miệng lưỡi bén nhọn, chớ có nghĩ cắn vào đi mảy may. Cũng dám cắn ngươi tổ tông. Bạch Phục thầm mắng cái này giấy rắn không có mắt, phong lôi phiến mở ra, hướng phía dưới một gọn, rắn độc liền đầu một nơi thần một nẻo. Xuyệt, như không có cái này ra chỉ 36 đạo kim quang hộ thể chú kim ngư ngọc bội phóng thích kim quang hộ thân, coi như mặc ngàn năm băng tẩm tơ dệt thành, đau thương bất nhập bảo y đi, chân sợ là cũng muốn đau một chút. Cái thằng này âm hiểm, lại đâm trên giấy bôi độc, tất không thể bỏ qua. Chương 195, thâm sơn bên khe suối đánh cờ, xem cờ không nói cá nướng. Diệt đi cho ăn qua kịch độc giấy rắn về sau, Bạch Phục lần theo cảm ứng được kia cỗ nồng đậm không giống phàm vật nên co sinh khí, bước nhanh giữa khu rừng chạy vội, quần áo cùng cây cỏ ma sát ở giữa, vù vù rung động, như manh thú to lớn trong rừng ghé qua. Lần theo kia cỗ sinh khí ở trong rừng chạy ba dặm, Bạch Phục trong mắt rốt cục nhìn thấy kia một mực tại âm thầm đối với mình làm thủ đoạn ra hỏa. Kia là cái gầy như cây gậy trúc trung nhân nhân, mặc một bộ rộng rãi phải không tưởng nổi đạo bào màu đen, mang tinh quan, sắc mặt không hung. Cũng không tính xấu, chỉ là hai con mắt hướng bong bong cá đồng dạng nâng lên, nhìn xem không phải hung ác cân đối. Tặc tử chạy đâu? Thấy chính chủ, Bạch Phục hét lớn một tiếng, long hành hổ bộ, khí thế hùng hổ hướng đạo nhân kia đánh tới. Tật! Kia trung niên đạo nhân cũng không thấy kinh hoàng, tiện tay đánh ra một trường xếp thành hình tam giác tử sắc phù, phù lóe lên, quang mang lóe lên, biến thành một con có một trường cao bao nhiêu, hôn thân lưu chuyển lên thanh khí mãnh hổ. Giống! Mãnh hổ rít lên một tiếng. Mặt đất đều run ba run, vô số chim chóc kinh bay mà lên, rừng cây trên không một mảnh đen kịt, chấn động rất xuống lông chim vô số. Tử phù. Thấy đạo nhân dùng chính là tử phù, Bạch Phục ánh mắt có chút ngưng lại, biết đối phương cũng là luyện thần bên trong người, thu hồi chủ quan, triển khai phong lôi phiến một cái, một đạo to bằng bắp đùi thiểm điện đánh về phía kia phù hổ. A, tốt pháp bảo kỳ quái. Kia trung niên đạo nhân nâng lên hai mắt nhìn thấy đột nhiên triển khai phong lôi phiến, kinh ồ một tiếng. Đạo nhân hòa âm chưa dứt, liền nghe bành một thanh âm vang lên, lại là phù hổ bị thiểm điện đánh trúng, cho giấy bay lên. Đến cùng là tử sắc mượn vật đại hình phù biến thành mãnh hổ, không là trước kia những cái kia thêm đâm giấy thuật hậu dở dở ương ương đồ vật, một đạo thiểm điện lại không có đem nó đánh chết, toàn thân bốc khói hướng phía Bạch Phục đánh tới. Trước đó những cái kia hổ giấy, ngay cả phù này hổ một phần mười uy thế đều không có, xem ra đạo nhân này mượn vật đại hình phù cùng đâm giấy thuật phối hợp còn không hoàn mỹ, nhiều lắm thì đỏ phù phối hợp kia khung sắt đâm giấy, nếu là tử phù, sợ là ta gặp gỡ cũng được phí sức. Bạch Phục thầm nghĩ, trên tay lại là vung lên phong lôi phiến, một đạo phong nhận chỉnh hình cung bay ra, trực tiếp đem xa cơ lỡ vận hổ phù cắt thành hai nửa. 3. Phù hổ tiêu tán, hiện ra một chương chồng chất thành hình tam giác tử phù trên có hỏa thiêu vết tích, từ đó vỡ thành hai mảnh, rơi xuống đất. Thực lực ngươi không kém. Kia cây gậy trúc cũng vậy, trung niên đạo nhân mở miệng nói, thanh âm lại là rất có tư tính, cùng kia tư thái tướng mạo rất là không hợp. Ngươi cũng không kém. Bạch Phục cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch tốt răng. Sau này còn gặp lại. Trung niên nhân vẩy hạ như thế câu về sau, tiện tay ném ra một trường tử phù, Bạch Phục chính để phòng ở giữa, tử phù đống nhiên nổ tung, khói đặc cuồn cuộn, không thể thấy vật. Không được. Bạch Phục trong lòng hơi động, tản ra nhấc lên một trận cuồng phong, đem trước người khói đặc thổi tan, lại nhìn trước kia đạo nhân, sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhảy đến giữa không trung, bốn phía nhìn một cái, quỷ ảnh cũng không gặp được một cái, ngưng thần cảm ứng. Cũng phát giác đạo nhân kia khí cơ. Phù phái có nín thở, tiềm hành, ẩn thân, độn địa, thần hành chờ một giải phù, vô luận là che giấu hay là bỏ chạy, muốn lại tìm đến lại là khó. Bạch Phục thu về phong lôi phiến, chắp tay ở sau lưng, dùng nan quạt đấm lưng, một mặt khó chịu nói. Rơi xuống từ trên không, Bạch Phục thu hồi phong lôi phiến, bốn phía nhìn một chút, không có gì dị thường, lắc đầu, hai tay chắp sau lưng đi, ám đạo bộ này đánh cho phiền muộn, ngay cả chính chủ góc áo đều không có đụng phải một chút. Chậm rãi từng bước đi lấy bị tuyết tẩy qua một lần vũng bùn cánh rừng bên trong, Bạch Phục rất đi mau ra rừng cây. Hắn đi bên dòng suối nhỏ rửa tay, thao nước trôi tẩy y phục rớt, trên giày nước bùn về sau, ngắm nhìn bốn phía, núi cao rừng rậm, không hề dấu chân người, sao một cái trống trải cao minh. Tuy nói không có du khách như dệt lúc ồn ào náo động, cảnh sắc càng thêm ưu mỹ thuần túy, nhưng một người khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, một mình chớ dựa vào lan can hồi tưởng ngày xưa đến Nga Mi nhìn người trong sân, Bạch Phục mất hết cả hứng, vô tâm thưởng cái này cô đơn núi cảnh, cất bước hướng chủ phong mà đi, chuẩn bị đi bên trên kim đỉnh nhìn xem biển mây, liền đi ngưng bích sườn núi. Chi chi. Bạch Phục đi ở trong núi, đột nhiên thoát ra một đám mười mấy con khỉ. Những này hầu tử cũng không sợ hắn, ngăn lại hắn, chắp tay thở dài. Nga Mi khỉ. Bạch Phục nhíu mày, nghĩ không ra tại núi Nga Mi còn có thể thấy những vật nhỏ này. Hắn thói quen sờ sờ ba lô, mới muốn đi không mang cái gì đồ ăn vặt, phất phất tay nói, tản ra đi, không có mang thức ăn. Chi chi. Hầu tử kít kẹt kẹt gọi, thấy Bạch Phục không cho biểu thị, mấy cái hầu tử chui lên đến muốn giựt túi. Sớm biết bầy khỉ này tiên lễ hậu binh xáo lộ Bạch Phục đương nhiên sẽ không để bọn chúng phải trình, vung phất ống tay áo, mấy sợi thanh phong mơn trớn, mấy cái nhảy dựng lên hầu tử bị liền rơi xuống mặt đất. Những này hầu tử, cùng Tôn Ngộ Không một cái đức hạnh, trước lấy lòng khoe mẽ, sau đó lấy muốn cái gì, không cho liền trộm, đoạt. Quả nhiên là thân thích, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, không có một cái tốt. Bạch Phục trong lòng thầm mắng sau một lúc, hất ra bọn này đáng ghét hầu tử, đỡ gió thẳng hướng kim đỉnh mà đi. Ừm. Bạch Phục đỡ gió bay một lát, tại vượt qua một tòa tú khí ngọn núi nhỏ lúc, ở trong núi nhìn thấy bốn nhân ảnh, ngưng mắt xem xét, lại là một tăng một đạo tại một dòng suối nhỏ bên cạnh trên tảng đá lớn đánh cờ, bên cạnh có Tuấn Tiếu tiểu đạo đồng, tiểu Sa Di đứng hầu. Khó được gặp người sống, xuống dưới chào hỏi, nhìn xem có phải là ngày sau đại năng, trước hôn cái quen mặt. Bạch Phục trong lòng hơi động, hơi thở gió hạ xuống, rơi xuống cách tăng trên đường du lịch 10 mét chỗ, đứng ở khối hình bầu dục tảng đá xanh bên trên. Một tăng một đạo còn trên bàn cờ chém giết, căn bản không có chú ý tới Bạch Phục đến, hắn cũng không đi quấy rầy, phong lôi phiến trượt tới trong tay, vô thanh vô tức mở ra, nhẹ nhàng lắc lư, phụ thuộc hạ tăng đạo thâm sơn đánh cờ phong nhã. Bạch Phục tâm không trên bàn cờ, tùy ý quét mắt, thấy trên bàn cờ chỉ có 5-60 con cờ, đen trắng nửa này nửa kia, nói rõ hai người còn chưa đi mấy tay, cách phân ra thắng bại còn sớm. Một tăng một đạo hạ rất chậm, còn không coi ai ra gì. Bạch Phục thầm nghĩ cũng không biết lần này cờ hai người là phong thần bên trong Tiêu Thăng, Tào Bảo như thế bao cỏ đâu hay là xem cờ nát kha bên trong kia có bản lĩnh chân tiên người. Thấy hai hàng hạ phải thực tình chậm, không thích đánh cờ Bạch Phục hơi cảm thấy không thú vị, hướng trên tảng đá một tòa, nhìn qua tại suối nước bên trong tự do du động, ngân tu ngân đuôi ngân nhãn con ngươi cá con, ám đạo cái này dã cá nghĩ đến rất tươi ngon, đợi chút nữa phải bắt mấy đầu đi lên nếm thử tươi mới được. Nhìn sẽ trong suối cá bơi, Bạch Phục lại đi nhìn xuống ván cờ. Như thế một hồi, hai người lại còn không có đi một tay, ám đạo chiếu tốc độ này, một ván xuống tới, kha khả năng không dở, rau cúc vàng tuyệt đối lạnh. Song chính đối với mình tiểu Sa Di vây tay, ra hiệu nó tới, tiểu Sa Di ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, túi đầu chuyên chú nhìn qua không có nửa điểm biến hóa ván cờ đi, biểu lộ rất chuyên chú. Em gái ngươi a. Bạch Phục trong lòng thầm mắng một tiếng, phong lôi phiến vừa thu lại, đi phụ cận nhặt chút tuổi lửa đến, bắt hai đầu phiêu phì thể tráng ngân tu cá, bỏ đi vảy cá. Mở ngực mổ bụng bỏ đi nội tạng về sau, xuyên ở trên nhánh cây, nhóm lửa cá nướng. Thâm sơn bên khe suối đánh cờ, tựa như bá nha tử kỳ cao sơn lưu thủy, phong nhã, Bạch Phục nghĩ thầm mình xem cờ không nói cá nướng, cũng được cho đốt đàn nấu hạc, ân, đốt đàn nấu hạc, có phong cách. Chương 196, ván cờ giấu tranh phong. Cá nướng hương vị rất đậm, nhất là loại này da cá, Bạch Phục lửa nhỏ nướng, vẩy lên các loại gia vị, vụ khiến mùi cá nồng đậm, tràn đầy bốn phía. Ta liền không tin. Kia ván cờ so cái này cá nướng càng có lực hấp dẫn. Bạch Phục thầm nghĩ nói. Cá rất nhanh bị nướng đến kim hoàng, mùi thơm nước mũi, Bạch Phục nhìn kia tiểu Sa Di biểu lộ. Ân, không có gì biểu lộ, si ngốc ngơ ngác nhìn ván cờ. Đây là cái thật hòa thượng. Bạch Phục khen, cầm lấy đầu cá nướng, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Có ngày tốt cảnh đẹp, cao nhân nhã sĩ làm gia vị, con cá này lại là phá lệ hương. Bạch Phục buông tay buông chân, đem cá gặm phải chỉ còn một đống xương cá về sau. Vừa lòng thỏa ý rửa tay một cái, hướng trên tảng đá một nằm, nghiêng thân ngẹo đầu nhìn kia một tăng một đạo đánh cờ. Bạch Phục tiền nhiệm nói thế nào cũng là tại nhân loại học đường trộm qua sư, cầm kỳ thư họa kia là mọi thứ tinh thông, Bạch Phục nhận nó di huệ, cũng miễn cưỡng tính cái người trong nghề, hắn nhìn cái này một tăng một đạo, hơn nửa ngày mới tiếp theo tử, kỳ lộ lại qua quýt bình bình, không khỏi ám đạo như thế qua quýt bình bình kỳ lộ, về phần hạ chậm như vậy sao? Nhìn cái này hai hàng, lông mày râu ria một năm lớn. Cũng không nghĩ là mới học mới luyện người, lại nhìn hai đồng tử ánh mắt chuyên chú, thần diễn kỹ cũng trang không ra a. Bạch Phục nghĩ như vậy, cảm thấy cái này ván cờ khả năng có huyền cơ khác, lập tức ổn định lại tâm thần, cẩn thận hướng kia ván cờ nhìn lại. Đây là Bạch Phục nhìn một chút, lại là nhìn ra một chút thành tựu đến, nguyên lai kia một tăng một đạo lấy nó nói là tại hạ cờ, không bằng nói là tại so đấu đạo lực, bày trận cái lộn thỏa đáng. Bạch Phục nhìn kỹ phía dưới, kia bàn cờ tựa như biến thành trận bàn, đạo nhân trong tay quân cờ, rơi xuống trên bàn cờ về sau, lập tức hóa thành từng chuôi khí thế lăng lệ trường kiếm, kiếm khí tung hoành năng dọc, hòa thượng trong tay quân cờ rơi xuống, thì ngay tại chỗ cắm rễ, hóa thành từng đoá sen vàng, kim quang hạo đãng, làm hao mòn kiếm khí đồng thời, không ngừng gia tăng địa bàn của mình. Cái này tu vi của hai người đều thật cao, chí ít là luyện thành nguyên anh thiên tiên nhân vật, không phải không có có khổng lồ như thế thần niệm chi lực đem bàn cờ, quân cờ diễn hóa thành tiểu thiên địa. Bạch Phục trong lòng vi kinh, càng phát ra hiếu kỳ thân phận của hai người đến, muốn biết bọn hắn là Tiêu Thăng, Tào Bảo loại kia học đòi văn vẻ bao cỏ thần tiên, hay là kia lưu danh hậu thế đại năng. Hai cái thiên tiên so đấu đạo lực, lấy thần niệm diễn hóa thần thông chém giết, một đạo kiếm khí chính là một bộ đằng đằng sát khí tinh xảo kiếm pháp, một đóa kim liên chính là một bộ trong đông có kim phòng ngự pháp thuật, đích sắc rất có đáng xem. Bạch Phục chưa phát giác liền nhìn lên hứng thú đến, cẩn thận phỏng đoán kiếm pháp đó cùng kim liên hộ thân thuật, cùng bản thân kiếm pháp so sánh xác minh, tra thiếu bổ để loạn. Đạo nhân kia kiếm pháp cùng hòa thượng kim liên đến cùng không phải tự thân tu luyện pháp thuật, chỉ là xác minh tự thân, tựa như dùng đá ở núi khắc công ngọc, Bạch Phục đạt được tất nhiên không nhiều, rất nhanh liền xác minh hoàn tất. Hắn không giống đạo đồng kia, sa di, trên bàn cờ tranh đấu, là mình tu hành pháp thuật thần thông, xem cờ, cung cấp là sư trưởng cho mình thực chiến diễn luyện, tự nhiên thu hoạch rất nhiều, thấy càng lâu, thu hoạch càng lớn, mà xác minh qua tự thân kiếm pháp về sau, lại đi nhìn kia ván cờ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái voi đang đánh nhau, voi ví von quái vật khổng lồ, trừ lực đạo cuồng mánh bên ngoài, không có ý gì. Thấy rõ ván cờ, Bạch Phục liền ngồi dậy, vận công ôn dưỡng bốn chân, chuẩn bị chờ ván cờ kết thúc về sau, hỏi một chút đối phương danh hiệu. Nếu là ngày sau đại năng, liền trước hôn cái quen mặt, lại nhiều nhiều câu thông, nếu là người qua đường giáp, cũng trước hôn cái quen mặt, nói không chừng ngày sau có thể cần dùng đến, dù sao cũng là hai cái thiên tiên bên trong người, đáng giá kết giao hướng. Hoa nửa canh giờ ôn dưỡng bốn chân, Bạch Phục dừng lại nhìn xuống chiến trường, một tăng một đạo vẫn như cũ giết đến khó phân thắng bại, toàn bộ trên bàn cờ đã có 180 con cờ, trong bàn cờ kiếm khí tung hành, kim liên đầy đất, giết đến túi bụi. Mỗi một bước lạc tử đều muốn hô ứng trước đó quân cờ, kết thành trận thế, thà rằng như vậy phí công phí sức tranh đấu, còn không bằng súng thật đạn thật làm một cuộc, đánh xong trở về tốt nghỉ ngơi. Hai người này thật sự là rảnh đến nhức cả trứng, nói không chính xác ngày nào liền sẽ sinh ra cơ tình. Bạch Phục Câm thầm đoán thầm một tiếng, lại từ hai mắt nhắm lại, tế luyện lên phong lôi phiến tới. Có hai cái thiên tiên tại bên cạnh hộ pháp, Bạch Phục cũng không lo lắng sẽ có cái gì hạng giá áo túi cơm đến tạo thành, chuyên tâm tế luyện lấy phong lôi phiến. Cho nó ra chỉ pháp chú. Ba một đoạn thời khắc, Bạch Phục trong thai đột nhiên nghe thấy đốt pháo như liên miên nổ vang, mở mắt xem xét, liền gặp trên bàn cờ quân cờ đen trắng một viên tiếp nối một viên bạo tạc. Hắn tĩnh tâm hướng bàn cờ nhìn lại, chỉ thấy trong bàn cờ vô số trường kiếm hội tụ thành rồng, đối vô số kim liên ngưng tụ thành trường kiếm phát động xung kích, toàn bộ bàn cờ rung động không ngừng. Trường kiếm lấy chu thiên chi thế hóa thành hình rồng, có ý tứ. Kim liên một chữ trường xà hóa trường thành, lợi hại. Biết thắng bại đem phân, Bạch Phục hứng thú, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, muốn nhìn song phương thủ đoạn mạnh nhất là cái gì bộ dáng. Lại nói cái kia kiếm rồng xung kích sẽ kim liên trưởng thành, tăng trưởng thành mặc dù rung động, nhưng vị nhưng bất động, đột nhiên bay lên, làm cái phi long tại thiên thủ đoạn về sau, lao xuống, dồn sức đụng hướng kim liên trưởng thành. Quanh một thanh âm vang lên, kiếm long giải thể, kim liên trưởng thành cũng bị va sụp, kiếm quang ném bắn, thẳng đến không trung lay động kim liên. Đinh đinh đang đang. Trường kiếm đem kim liên phân mà kích chi, ngẫu nhiên trường kiếm vỡ nát, thỉnh thoảng kim liên bạo liệt, đầy trời kim quang như là pháo hoa nở rộ, ngược lại thấy không rõ lắm. Thắng bại đã phân, Tuệ Minh, chúng ta ngày khác tái chiến. Đạo nhân hét dài một tiếng, trên thân kiếm quang lóe lên, bao lấy đạo đồng, đi lên không bay đi, nháy mắt phá nhập vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phục vừa đứng người lên, đang muốn tiến lên cùng kia được xưng là Tuệ Minh đại sư làm lễ, đã thấy Tuệ Minh tay háo một quyển. Khỏa sau khi đứng dậy xa gì, bước chân đập mạnh, liền đến nơi xa, lại đập mạnh, tung tích mịt mờ. Ai Bạch Phục đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, rất là im lặng, thầm nghĩ hai cái này lỗ mũi trâu, lão lửa chọc, các ngươi cùng bản yêu xoáy đánh cái đối mặt sẽ chết à. Tốt xấu ta cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong thắng Phan An Mỹ Nam Tử à, đợi lâu như vậy ngay cả lời đều không cho nói một câu, nguyền rủa các ngươi. Bành đang nghĩ ngợi, nguyên điệu bàn cờ, cự thạch tầm vang nổ tung, bùi đất tung bay, đá vụn loạn xạ. Doa đến Bạch Phục vội vàng vọt đến nơi xa. Đầu tiên là cây gậy trúc đạo nhân áo đen, tiếp theo là lần này Cờ Tăng nói, cái này núi Nga Mi, không phải đất lành à, xem ra sau này gặp người, còn là tránh ra thật xa đi. Bạch Phục tâm tình khó chịu, quyết định không đi Kim Đỉnh xem biển mây mặt trời mọc, trực tiếp đi Ngưng Bích Sơn núi cùng Bạch Tố Trinh nói chuyện tình, nói một chút yêu đi thôi. Nghĩ đến, Bạch Phục dẫm chân nhảy đến giữa không trung, thân thể nhoáng một cái, thi triển ra Càn Khôn Na Di chi thuật, cả người hóa làm một đạo lưu quang, lao thẳng tới Ngưng Bích Sơn núi mà đi. Cái này Bạch Tố Trinh cũng là xà yêu, hy vọng cùng nàng luận đạo, có thể thôi diễn ra một bộ thích hợp loài rắn tu luyện công pháp luyện thể tới. Bất quá Bạch Phục nghĩ đến, đột nhiên chau mày, ám đạo bất quá mình bây giờ bụng sinh bốn chân, không phải dao không phải rắn, muốn tìm đến thích hợp phương pháp tu luyện, sợ là không dễ. Sớm biết lại biến thành bộ dáng này, lúc trước liền không nên nuốt kia Long Châu. Ân, ta bây giờ cùng dao, long thể hình sắp xỉ, ngược lại là có thể tham chiếu hạ. Chương 197, rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Ừm, cửa hàng có hai đầu thương đằng rủ xuống, hẳn là kia. Bạch Phục đi tới Ngưng Bích Sơn núi, theo Vương Đạo Linh chỉ thị đường đi đi gần nửa canh giờ. Đi về phía nam nhìn một cái, quả thấy mặt phía nam sườn đồi bên trên, có một động phủ, kia động phủ hai bên đều có một cây tráng kiện lục dây leo rủ xuống, liền biết tìm đối địa phương. Bạch Phục ngự phong hướng kia động phủ bay đi, tới động phủ chính phía trước, thấy cửa động phía trên khiếu phong động ba chữ to về sau, lại không nghi ngờ, thân thể nhoáng một cái, liền tới động phủ trước. Khiếu phong hang hốc cửa đóng kín, có mấy con chim nhi tại trước động dừng lại, thấy Bạch Phục đột nhiên xuất hiện, vội vàng vỗ cánh bay đi, còn sót lại phân chim mấy đống. Để Bạch Phục nhớ tới trước cửa có thể răng lưới bắt chim bốn chữ lớn. Sẽ không phải đã dọn nhà đi ba. Bạch Phục thầm nghĩ, thấy trên cửa không khóa, liền đi lên gõ cửa. Ba. Tay mới chạm đến vòng cửa, một cỗ dòng điện liền trùng kích ra, không lớn, nhưng lại điện không có chút nào chuẩn bị Bạch Phục tay tê dần, vội vàng thu tay lại. Bạch Phục lắc lắc tay, một trận nhíu mày, mở ra linh mắt xem xét, mới thấy kia cửa động chạy xuôi lấy một tầng màn ánh sáng màu tím. Từ bên ngoài vải cấm chế Bạch Phục nhức cả trứng. Cái này nói rõ là tặc đi nhà chống nha, xem ra là phí công một chuyến. Ta có phải là cùng cái này núi Nga Mi bát tự không hợp à, thật xa đi một chuyến, tận gặp gỡ chút bực mình sự tình. Bạch Phục buồn bực chết, thật nghĩ hướng Bạch Tố Trinh cửa động đạp hai cước, nhưng nghĩ đến cái này cửa động bên trên vải cường lực cấm chế, đạp khẳng định chân đau, phí sức không có kết quả tốt, hại người không lợi mình, tức giận một phất ống tay áo, cưới gió mà đi. Kia Bạch Tố Trinh am hiểu diễn toán thiên cơ. Chẳng lẽ tính tới ta đến tìm nàng hỏi thăm lần trước hại chuyện của ta, muốn thừa cơ dọa dẫm nàng, cho nên sớm mang theo một động lão tiểu ra ngoài tránh họa, còn cố ý bố trí kết giới lại hố ta một chút. Ngự phong rời đi Bạch Phục thầm nghĩ, từ không trung rơi xuống, quyết định ngay tại Ngưng Bích Sơn núi ngây ngốc hai ngày. Kia Bạch Tố Trinh dọn nhà cũng liền thôi, nếu chỉ là mang theo một động lão tiểu ra ngoài tạm lánh, ta liền để ngươi không nhà để về. Tức, bầu trời truyền đến từng tiếng càng vô cùng chim hót. Ngay tại Ngưng Bích Sơn núi tìm linh dược Bạch Phục cảm thấy mới lạ, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một con dương cánh dài hơn một trượng, đỉnh đầu màu như vương miện, lông đuôi hoa lệ màu xanh đại điểu từ trong mây bay xuống, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài một tòa núi lớn. Thanh Loan. Bạch Phục ánh mắt khẽ động, thân thể nhoáng một cái, hóa một đạo lưu quang hướng phía ngọn núi lớn kia lao đi, hắn cũng phải nhìn một cái này Thanh Loan ở nơi nào đặt chân. Thanh Loan, cũng gọi thanh điểu, phượng hoàng một loại, cái gọi là phượng hoàng không rơi không bảo chi địa. Cái này Thanh Loan đã rơi xuống đất, kia chỗ tất nhiên có bảo vật, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại đi nhìn một cái chỗ kia có dấu bảo bối gì. Thanh Loan tốc độ cực nhanh, Bạch Phục mới cất bước, nó đã lạc đáo sơn bên trong, Bạch Phục hoa hơn 20 hơi thở thời gian đến trên núi kia lúc, sớm không gặp Thanh Loan bóng dáng. Đứng tại trên núi bên trên bốn phía nhìn, không thấy Thanh Loan, Bạch Phục nghĩ đến nó khả năng giấu ở núi rừng bên trong, nhắm mắt về suy nghĩ một chút Thanh Loan rơi xuống quy tích. Ánh mắt chuyển hướng chân núi một mảnh cao lớn rừng cây rậm rạp. Thân thể khẽ động, Bạch Phục hướng phía kia phiến lao đi, mấy cái lên xuống, liền vọt đến rừng cây trước, đi vào. Vào đông trong rừng rất yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có lạnh tức kêu to hai tiếng, Bạch Phục ở trong rừng chuyển một lát, không có phát hiện kỳ dị gì chỗ về sau, lập tức nhắm mắt, đem thần niệm phát tán ra, cảm thụ trong rừng khí tức cường đại. Kỳ quái, kia Thanh Loan rơi xuống về sau, liền không gặp bay lên, làm sao liền không có khí tức cường đại đâu? Bạch Phục nhíu mày, mở to mắt, trong đó tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Lớn như vậy con chim, không thể nào là ta hoa mắt nhìn lầm. Bạch Phục sờ sờ cái mũi, đột nhiên nghe thấy một cỗ mùi cháy khét. Cái này cái gì vị a? Bạch Phục nhíu mày, ám đạo cái này cái mũi quá linh mẫn cũng không phải chuyện tốt gì, cái này không biết là vài dặm bên ngoài tán phát mùi thối đều nghe được gặp, thật mẹ nó phiền muộn. Nếu là tâm bảo, kia bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể bỏ qua. Cái này mùi cháy khét có lẽ chính là kia Thanh Loan chế tạo ra. Bạch Phục ánh mắt chớp lên, nắm lỗ mũi hướng phía mùi thối chuyển đến phương hướng chạy tới. Vòng qua từng cây cây, đi ra ba dặm, Bạch Phục nhìn thấy một viên một người ôm hết, cao hơn hai trượng, thon dài thẳng tắp, nửa mảnh lá cây cũng không, chính đang liều lĩnh kim sắc hỏa diễm đại thụ. Đại thụ kia mặc dù đang bốc hỏa, nhưng không có bốc khói bốc cháy lên, cũng không hóa thành cho bụi chi tượng, ngược lại tại ngọn lửa màu vàng nóng kia. Làm dịu, càng phát ra có sinh khí, già nua vỏ cây trở nên tinh tế, phảng phất nên đón thứ hai xuân. Phượng Hoàng Nhất Viêm liên tưởng không gặp tung tích Thanh Loan, nhìn qua kia khiến cây khô hồi xuân kim sắc hỏa diễm, Bạch Phục trong lòng hơi động. Nếu quả thật là như vậy, cây này hẳn là cây ngô đồng, không, trải qua Phượng Hoàng Nhất Viêm tẩy lễ, lại là hẳn là gọi là Phượng Hoàng Mục mới đúng. Bạch Phục trong lòng hơi động, dưới chân sinh sen, bay tới giữa không trung, quả tại kia trên cành cây ngay ngắn bên trong có cái thô to như thùng nước động, từ trong động nhìn lại, thân cây trống rỗng, kim hỏa bay vút lên, quả là cây ngô đồng. Bạch Phục nheo mắt lại, trong mắt linh quang lưu chuyển, liền thấy cây ngô đồng thân cây bên trong có chỉ chim yến lớn không lông gà còn co quắp tại thân cây bên trong, toàn thân bốc lên kim hỏa. Rơi lông vượng hoàng không bằng gà. Cái này Thanh Loan không có kia thân hoa lệ lông vũ về sau, thật xấu. Bạch Phục nói thầm một tiếng, nhìn chằm chằm trong động niết Thanh Loan, ánh mắt chuyển động. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, phần lớn là lựa chọn núi lửa, lòng đất nham tương loại này địa hỏa tràn đầy, hỏa linh lực sung túc địa phương. Cái này Thanh Loan, tuyệt đối là thụ cực nặng tổn thương, hay là loại kia nặng đến không thể sống tổn thương, nặng đến ngay cả tìm một hỏa núi thời gian đều không có, chỉ có thể tìm một cây ngô đồng kích phát thể nội niết viêm niết. Bạch Phục con mắt càng ngày càng sáng, cảm thấy đây là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội tốt. Một con nhận hẳn phải chết tổn thương Thanh Loan thần thú, cho dù niết chúng sinh, thực lực cũng là rất xuống tân sinh hài nhi tiêu chuẩn, rơi lông không bằng gà Phượng Hoàng, không ăn cơm nó, thiên lý bất dung. Cái này Nga Mi chính là thuộc Trung Thánh Địa, ẩn tu tiên nhân nhất định không ít, tuy nói tiên nhân so tu tiên nhóm càng trạch, nhưng không chắc chắn một hai cái đi ra ngoài tản bộ tiên nhân người nhìn thấy Thanh Loan rơi xuống, nghĩ đến tới tầm bảo, dù sao cái này Thanh Loan nhất trước, có lớn như vậy thể tích. Bạch Phục nghĩ đến, trong lòng hơi động, bao trùm tại không phá pháp y bên trên ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa hô bay lên, bao phủ phương viên trăm mét chi địa, huyễn hóa thành từng cây cây cối, từng đầu dây leo, đem nơi này huyễn hóa thành cây cối tươi tốt, dây leo nhiều đến kinh ngạc chi địa, cũng đem tự thân cùng Phượng Hoàng Mục biến mất. Trăm mét chi địa, một chút liền có thể nhìn xuyên, nhiều như vậy dây leo, hẳn không có cái kia tiên đầu người động kinh sẽ tiến đến dò xét. Bạch Phục vỗ vỗ tay cười nói, đối với mình chế tạo cái này có hư hữu thật huyễn cảnh, hết sức hài lòng. Hưu. Bạch Phục chính suy nghĩ như thế nào đem cơ duyên này bỏ vào trong túi thời khắc, đỉnh đầu truyền đến xé rách màng nhĩ duệ khiếu, ngẩng đầu nhìn lên, thẳng nhìn thấy một đầu chậm rãi tiêu tán vết kiếm. Thật nhanh kiếm độn, cũng không biết là tại ta bố thành huyễn cảnh trước hay là sau bày qua. Chương 198, Thanh Loan tới tay. Mặc kệ đạo kiếm quang kia là huyễn cảnh bố thành trước hay là sau bay qua, việc cấp bách là đem cái này thùng cơ duyên bỏ vào trong túi, rơi túi vì an. Nhìn cái này Thanh Loan, lông tơ cũng còn không có mọc ra, muốn triệt để dục hỏa trùng sinh, không biết phải tới lúc nào. Mặc kệ nó đi, một cây nhiễm niết viêm Phượng Hoàng Mục mặc dù cũng là không sai thiên tài địa bảo, nhưng cùng tiềm lực này vô tận Thanh Loan so sánh, cái rắm cũng không bằng, ta cũng không thể làm loại kia lấy gửi bỏ ngọc sự tình. Bạch Phục nhíu mày, suy tư như thế nào đem cái này Phượng Hoàng Mục tính cả trong đó Thanh Loan cùng một chỗ mang đi. Đem cái này Phượng Hoàng Mục nhổ tận gốc, sau đó dùng ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa che kín vắp đi. Cảm giác có chút đần độn, mà lại dạng này, vạn nhất gặp cái thái ất, yêu thánh. Đáng tiếc thất bảo trong hồ lô không gian cao độ không đủ, nhét không hạ cao như vậy chi vật coi như chứa nổi, cũng không thể thu vào đi, có trời mới biết cái này Phượng Hoàng Mục kiên không kiên cố, có thể hay không bị hỗn loạn linh khí rảo sắt thành tạt bã. Đừng đến lúc đó làm qua cây chim chết vong. Bạch Phục từ giữa không trung rơi xuống, vòng quanh Phượng Hoàng Mục chuyển lên một vòng đến, nhanh chóng suy tư lối sách. Hưu đang suy nghĩ, Bạch Phục nghe thấy một tiếng duệ khiếu từ ngoài rừng truyền đến, biết trước đó kia ngự kiếm mà đến kiếm tiên hẳn là đã tiến vào trong rừng, không khỏi có chút lo sợ. Thanh Loan nhất, lông chim, cựu thể nháy mắt bị đốt thành tro, kia cỗ mùi cháy khét đã tan hết, cái kia kiếm tiên hẳn là không thể thông qua khí vị truy xét đến cái này, chỉ hy vọng hắn không phải chuyên luyện đồng thuật tiên nhân, cũng không phải thái ớt cấp cao nhân. Bạch Phục nghĩ đến, đại nao cấp tốc vận chuyển, suy tư lên biện pháp tới. Ba ba bá. Trong rừng kiếm rít liên tục, Bạch Phục nhíu mày xem xét, chỉ thấy lúc trước duệ khiếu vang lên chỗ, vô số kiếm quang trên dưới bay tán loạn, cành lá bay thấp. Vô số lạnh tức kinh bay mà lên, chít chít kêu loạn bay đi. Kia kiếm quang mười phần mau lẹ, nháy mắt giữa khu rừng mở ra một đầu chừng một thước rộng tiền đồ tươi sáng, nối thẳng rừng cây bên kia. T. Bạch Phục hít một hơi lạnh, không phải vì kiếm quang này uy lực cảm giác kinh dị, mà là bởi vì đầu này kiếm quang mở ra đến trong rừng thông đạo, chỉ cần lại đi phía trái chết lên 3 mét, liền sẽ chạm đến ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa chế tạo huyễn cảnh. Như vậy, tất bị ngự sử kiếm quang mở đường kiếm tiên phát hiện dị thường, bại lộ chỗ. Bạch Phục nín thở ngưng thần, kết lực thu liễm tự thân khí tức, về phần Thanh Loan, cũng là không cần hắn nhọc lòng, nghiết chúng sinh, tốt so với lần nữa thai nghén, ở vào cảnh giới thai tức, căn bản không có khí tức tiết lộ. Bạch Phục ngay tại kia ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa bên trong ẩn thân thời khắc, cái kia kiếm đạo trung hành đến cái người đeo vỏ kiếm, trường mi nhập tấn trung niên thanh y đạo nhân, nó đi lại trầm ổn, hổ hổ sinh phong, khuôn mặt túc mục, không giận tự uy. Hưu một đạo ngân quang bay vào đạo nhân trên lưng trong vỏ kiếm, phương nghe kiếm phá trời cao duệ khiếu âm thanh. Sát khí này Bạch Phục cảm giác đạo nhân này trên thân có sát khí, có vẻ như không phải đến tầm bảo, ám đạo nên không phải là đạo nhân này tổn thương Thanh Loan, truy sát đến nơi này. Đang nghĩ ngợi, đạo nhân kia đã đi tới ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa phía trước, Bạch Phục chính tử quan sát kỹ đạo nhân khí tượng thời khắc, đã thấy đạo nhân kia như kiếm bản sắc bén hai mắt nhìn sang, hắn trực giác con mắt bị đâm hạ, đau nhức. Tốt ánh mắt sắc bén, sợ là luyện qua đồng thuật, bất quá cũng may không phải thái ớt kim tiên hoặc yêu thánh đạo nhân không nhìn thấu ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa, ánh mắt tùy ý quét mắt liền rời tiếp tục tiến lên, lưu lại Bạch Phục một trận rủi mắt. Hưu không bao lâu, Bạch Phục lại nghe thấy bén nhọn duệ khiếu, nghĩ là đạo nhân không có phát hiện, đi nơi khác truy tra. Bạch Phục tiếp tục nín thở ngưng thần, để phòng đạo nhân giết cái hồi mã thương, đồng thời bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem Thanh Loan tính cả Phượng Hoàng Mục cùng một chỗ mang đi. Lựa Bạch Phục chính vô kế khả thi thời khắc, đột trông thấy trên cành cây nhảy đến Nhất Viêm, ánh mắt sáng lên, thuần dương đỉnh có thể lớn, có thể nhỏ, nhỏ có thể co lại đến nắm đấm cao thấp, đều có thể dài tới cao hàng trăm trượng, trong đó chân thực không gian, có thể chứa tỏa tiếp theo cao trăm trượng núi nhỏ. Về phần nói trong lò có thể luyện hóa vạn vật thuần dương chi hỏa, lại là không cần lo lắng, nghiết, nghiết, tất nhiên là lửa càng vượng, nghiết viêm càng nhiều, Phượng Hoàng Mục cũng tốt, Thanh Loan cũng được, đều chỉ sẽ nhanh chóng tỏa sáng tân sinh mà thôi. Có chủ ý, Bạch Phục lại không vội mà hành động, ngồi xếp bằng nguyên điệu tế luyện lên phong lôi phiên đến, thẳng đến trời tối, thấy ném không động tĩnh, phương mới đứng dậy chuẩn bị hành động. Ra. Bạch Phục tâm niệm vừa động, Bích Huyết Hỏa Phong kiếm từ thất bảo trong hồ lô bay ra, tay phải hắn tiếp kiếm chỉ, đối mặt đất một chỉ, Bích Huyết Hỏa Phong kiếm cuốn cây dạo qua một vòng về sau, đột nhiên quay đầu đâm xuống dưới đất. Mặt đất run nhẹ nhẹ sau khi, Bích Huyết Hỏa Phong kiếm từ dưới mặt đất bay ra, run lên về sau, một lần nữa bay trở về thất bảo trong hồ lô. Bạch Phục tay đệ tại thất bảo hồ lô bên trên, miệng hồ lô nghiêng, thu nhập trong đó đổ vật trừ máu đảo song kiếm bên ngoài, toàn bộ bị đổ ra. Lên. Bạch Phục mở ra thuần dương nắp đỉnh, đem nó tế lên đến giữa không trung, lô miệng nhắm ngay Phượng Hoàng Mục, trên tay bấm một cái từ thuần dương trên đỉnh lĩnh ngộ được thu vật quyết, thuần dương đỉnh run lên ở giữa, Phượng Hoàng Mục liền bị nhổ tận gốc, liên đối lấy một lớn đống viên truy hình bùn đất, được thu vào thuần dương trong đỉnh. Bang một tiếng đem nắp lò đắp lên, Bạch Phục thấu thị trong lò. Chỉ thấy hừng hực thuần dương chi hỏa bên trong, Phượng Hoàng Mục thụ trên căn bùn nháy mắt bị đốt cháy thành nham tương, mà Phượng Hoàng Mục cùng trong đó Thanh Loan lại là vô sự. Cái kia khác biệt tại thuần dương chi hỏa màu sắc kim sắc Nhất Viêm, tại thuần dương chi hỏa bên trong, hỏa lực đại thắng, đoá đoá biến bao quanh biến từng mảnh, đem toàn bộ Phượng Hoàng Mục bao khỏa đi vào, hóa thành hỏa thụ. Thấy Phượng Hoàng Mục cùng Thanh Loan không ngại, Bạch Phục vô thất bảo hồ lô, đem các loại vô sự thu nhập thất bảo trong hồ lô, ẩn thân huyễn hình nghe hồng lồng bản định bản thân. Đem thân hình biến mất về sau, lặng lẽ ra rừng cây, đi bộ vượt qua kia phía sau núi, mới giải ra ẩn thân trạng thái, cưới gió mà đi, lao thẳng tới Khiếu Phong động mà lên. Khiếu Phong hang hốc cửa vẫn như cũ đóng chặt, Bạch Phục cũng không thèm để ý, ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa trải ra ra ngoài, bao phủ toàn bộ cửa hàng chung quanh ba trượng, huyễn hóa ra một bức hết thể như thường huyễn cảnh tới. Đem thất bảo trong hồ lô thuần dương đỉnh cùng những vật khác đổ vào Khiếu Phong cửa động trước trên bình đài, Bạch Phục hướng thuần dương đỉnh trước một tòa, liền chuẩn bị xử lý trong đỉnh Phượng Hoàng Mục cùng Thanh Loan. Phượng Hoàng dù có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng mỗi lần nhất đều là một lần tân sinh, cùng loại luân hồi, ký ức sẽ bị tẩy đi, trừ phi trưởng thành đến trước kia cao độ, không phải không cách nào tìm về những ký ức này, bất quá Phượng Hoàng mỗi nhất một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng thành đều sẽ so trước đó cao. Nay cũng có chút giống những cái kia vì cầu cảnh giới đột phá, phong ấn bản thân đi trong luân hồi chuyển thế, trải qua trăm ngàn đời nhân sinh tiên nhân rất tương tự. Bất quá luân hồi có phong hiểm, cho dù có hộ đạo người, cũng có thể là gặp gỡ chuyển thế chi thân tư chất không bằng trước, không muốn thoát ly hồng trần các loại tình huống. Đây cũng là không bằng Phượng Hoàng Nhất, dù sao mỗi lần nhất, thần thú chi thân không thay đổi không nói, tân sinh chi thể còn là trước kia nhục thân tinh hoa áp xúc, nội tình dày đặc. Ân, cái này khiến ta nhớ tới Lữ Đồng Tân, theo tiểu thuyết nói, hắn từ Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công, luân hồi mấy trăm đời, lại chỉ tu thành cái đỉnh nhàn tản Đông Hoa Đế Quân, không hài lòng lại vào luân hồi, lại suýt nữa mê thất, cuối cùng thành cái bát tiên một trong. Địa vị này, thật sự là liên tiếp. Giảm xuống, thần tiên địa vị tương đương thực lực, nói cách khác, Lữ Đồng Tân luân hồi, là một lần không bằng một lần. Ân, như không cần thiết, hay là chớ đi luân hồi chính đạo con đường này tốt. Ngồi tại Thuần Dương đỉnh trước, Bạch Phục là suy nghĩ ngàn vạn, vậy mà từ Phượng Hoàng Nhất, nghĩ đến cao nhân luân hồi chứng đạo, lại bánh xe phụ về chứng đạo nghĩ đến Lữ Đồng Tân, cuối cùng lại chuyển tới trên người mình. Ách, vừa rồi lắc thần. Ân, cái này Phượng Hoàng Nhất, liền chờ tại một lần tân sinh tương đương yếu ớt, đây không phải là theo ta trả đạp. Chương 199, Điều Giáo. Cái này Thanh Loan tân sinh, cực kỳ yếu ớt, ta biết kia ngự thú chi pháp lại quá mức thô bạo, sợ là sẽ phải ảnh hưởng nó ngày sau trưởng thành. Cái này Thanh Loan là vật sống, cũng không thể nghĩ bảo vật lưu lại dấu ấn tinh thần, không phải cùng đoạt xá nhiều cỗ phân thân có cái gì khác nhau. Bạch Phục ngồi tại Thuần Dương đỉnh trước, âm thầm trầm ngâm, suy tư như thế nào thu phục Thanh Loan. Hắn ngược lại là biết luyện chế một loại ngự thú đan, một đan xuống dưới, những cái kia không có cái gì trí thông minh giả thú liền sẽ nhận hắn làm chủ, nghe hắn ra roi, bất quá ngự thú đan là loại hổ lang chi dược, tàn phá, là cho trưởng thành hổ báo xài lăng dùng, cái này Thanh Loan cũng liền con gà lớn. Một đan xuống dưới, sợ là thật biến con gà. Không thể để cho cái này đun sôi Thanh Loan bay, để ta ngẫm lại. Có, cái này Thanh Loan tân sinh, không chỉ nhục thân yếu ớt, thần hồn cũng là yếu gà, ta có thể thôi miên nó, ta là luyện thần yêu soái, tinh thần lực tương đối tân sinh Thanh Loan đủ cường đại, coi như ta không có học qua thôi miên loại pháp thuật, muốn đem cái này Thanh Loan thôi miên thành sủng vật chó không khó lắm, sau đó không ngừng làm sâu sắc thôi miên, coi như nó thức tỉnh tiền thân ký ức, cũng đừng hòng thoát khỏi khống chế của ta. Bạch Phục nhãn tỉnh sáng lên, có chủ ý. Nói làm liền làm, Bạch Phục tay đè ép, Thuần Dương trong đỉnh Thuần Dương chi hỏa liền bị áp xúc đến đáy lò, Phượng Hoàng Mục bên trên, kia một cây kim sắc miết viêm, lập tức giảm nhỏ, biến thành ban sơ từng đóa tản mạn trạng thái. Bạch Phục nhìn một chút Thanh Loan, phát hiện nó hay là không lông con gà trạng thái, thầm nghĩ Phượng Hoàng Nhất, bình thường 80-100 năm mới sẽ xuất thế, tuy nói cái này 80-100 năm bên trong tuyệt phần lớn thời gian là tu luyện khôi phục trước đó tu vi, nhưng do tử chuyển sinh, lại không phải phục dụng cựu chuyển hoàn hồn đan, không có khả năng hiệu quả nhanh chóng, khẳng định phải chút thời gian, xem chừng không có 10 ngày nửa tháng, cái này con gà. Phi, cái này Thanh Loan đều sẽ là không lông trạng thái. Lông mọc ra, cái này Thanh Loan hẳn là liền sẽ tỉnh táo lại, bắt đầu tu luyện. Muốn thôi miên, lại là phải thừa dịp nó ngủ say lúc hạ thủ, thay đổi một cách vô tri vô giác, nhuận vật im ắng. Bạch Phục trong lòng hơi động, nguyên thần xuất hiếu, bay vào Thuần Dương trong đỉnh, hóa một sợi thanh khí. Tránh đi những cái kia nhất viêm, vọt thẳng nhập Thanh Loan thức hải bên trong. Thanh Loan thức hải, hỗn độn một mảnh, Bạch Phục Hoa biết công phu, mới tìm được Thanh Loan thần hồn. Thật sạch sẽ hồn nhi, thật như đứa bé sơ sinh, một điểm tạp niệm cũng không. Thanh Loan thần hồn cũng ở vào trạng thái ngủ say, thần hồn thanh linh, như hoàn toàn không có hà mỹ ngọc, ân, tựa như giấy trắng đồng dạng sạch sẽ. Như thế lại là không còn gì tốt hơn, hồn nhi sạch sẽ trống không, cho dù không biết cái gì cao thâm thuật thôi miên. Muốn đem ý chí của mình quán thâu đi vào, đem cái này Thanh Loan thôi miên thành sủng vật, căn bản chính là không có gì khó sự tình. Bạch Phục con mắt nổi lên thần mang, đem ý niệm của mình phát tán ra, bắt đầu đối Thanh Loan tiến hành thôi miên. Bạch Phục ý niệm, nhiều lần đối còn đang ngủ say Thanh Loan thần hồn truyền lại một câu ta là chủ nhân của ngươi, lời ta nói ngươi nhất định phải phục tùng. Thanh Loan mặc dù niết tân sinh, ý thức còn chưa thành thục, nhưng dù sao cũng là thần thú, sinh mà thần minh. Bản năng chống lại Bạch Phục đối nó quán chú bất lương ý chí. Bạch Phục cũng không nổi, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía Thanh Loan quán thâu ý chí của mình. Cái này Thanh Loan dù sao tân sinh, rất yếu ớt, kia kê nhi thần hồn lớn bao nhiêu lực lượng, không thể nào là hắn thiên truy bách luyện nguyên thần đối thủ. Bạch Phục ý nghĩ không có sai, Thanh Loan chống cự càng ngày càng yếu, rất nhanh ý niệm của hắn liền xâm nhập vào Thanh Loan thần hồn bên trong, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Thanh Loan ý nghĩ, đối nó tiến hành thôi miên. Không biết đối nó truyền lại bao nhiêu lần ý niệm, Thanh Loan rốt cục cho ra đáp lại, thần niệm có chút ba động, bi bô tập nói truyền lại ra giải rác tin tức. Chủ nhân. Phục tùng. Rốt cục không phải chơi máy rời. Thấy Thanh Loan co đáp lại, Bạch Phục trong lòng cao hứng trở lại, tiếp tục hướng Thanh Loan truyền lại mình là chủ nhân ý niệm, bất quá lại hơi thêm hơi bị lớn lực lượng, để ý niệm của mình càng mạnh, càng có lực rung động, để nó càng thâm nhập Thanh Loan nội tâm. Thanh Loan tâm phòng, sớm bị Bạch Phục công phá. Đối với hắn tăng lớn cường độ ý niệm xâm lấn cũng không chống cự, tinh thần ám chỉ càng ngày càng mạnh, Thanh Loan rốt cục ngăn cản không nổi, thần hồn truyền lại ra một đạo rõ ràng ý niệm, ngươi là chủ nhân của ta, lời của ngươi nói ta nhất định phải phục tùng. Thấy Thanh Loan lặp lại ý niệm của mình, Bạch Phục biết sự tình xem như thành một nửa, Thanh Loan lúc này đã lâm vào cạn cấp độ thôi miên trạng thái bên trong, sau đó phải làm, chính là không ngừng làm sâu sắc mình là chủ nhân hắn tín niệm, để nó triệt để chiếm cứ Thanh Loan nội tâm. Hắn lại dụng ý niệm dẫn dắt đến Thanh Loan, để nó đi theo nói 100 lần mình là chủ nhân, làm sâu sắc thôi miên. Thanh Loan dù sao tân sinh, không sai biệt lắm, trước hết để cho nó tu dưỡng hạ, ngày mai tiếp tục. 100 lần tinh thần ám chỉ về sau, Bạch Phục đem nguyên thần của mình từ Thanh Loan thức hải bên trong lui ra ngoài. Nguyên thần trở về vốn khiếu về sau, Bạch Phục bung ra đối thuần dương chi hỏa áp chế, nghiết viêm lần nữa tràn đầy, gia tốc Thanh Loan sinh trưởng. Bạch Phục buông xuống Thanh Loan sự tình, nhắm mắt tế luyện lên thuần dương đỉnh đến, hắn cảm giác không được bao lâu, liền có thể phá vỡ tầng thứ 3 cấm chế, nhất định phải cố gắng. Một đêm vô sự, hôm sau mặt trời mọc, hái đã ăn đông lai tử khí về sau, Bạch Phục tiếp tục đối với Thanh Loan tiến hành ý niệm xâm lấn, đối nó tiến hành mình là nó chủ lòng người ám chỉ. Nói thực ra, Bạch Phục thôi miên thủ đoạn, thực tế rất kém, không nói Phật gia có thể để cho đại ma đầu bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật độ hóa, chính là so nó những cái kia yêu ma mê tâm chi thuật, cũng là đại đại không bằng, chỉ là làm sâu sắc tinh thần ám chỉ, lại là thô ráp cực kỳ, thực tế không có gì để nói nhiều. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thanh Loan hiện tại thần hồn còn rất yếu đuối, không nhịn được quá mạnh tinh thần ăn mòn, chỉ có thể từ ám chỉ tới tay, phải đợi nó tỉnh táo lại làm tiến thêm một bước thôi miên điều giáo. Như thế, Bạch Phục liên tiếp đối Thanh Loan tiến hành 7 ngày mình là nó chủ lòng người ám chỉ, đem cỗ này ý niệm, xâm nhập Thanh Loan thần hồn, tới chỉ cần nguyên thần vừa tiến vào Thanh Loan thức hải, Thanh Loan nguyên thần cảm ứng được nó khí tức, liền sẽ gọi chủ nhân. 7 ngày xuống tới, Thanh Loan trên thân mọc ra màu xanh nhạt lông tơ, niết lửa cũng càng ngày càng ít, hiển nhiên nó lần này niết, sắp kết thúc. Phượng Hoàng không phải ngô đồng không ngừng, không phải luyện thực không ăn, không phải lễ suối không uống, muốn đem cái này Thanh Loan dưỡng thành sủng vật chó, quang thôi miên không thể được, còn phải cho ăn mới được, cho nó cung cấp ăn uống, dù sao có sữa mới là nương. Bạch Phục trong lòng biết Thanh Loan không sai biệt lắm muốn tỉnh, không khỏi trong lòng hơi động. Lễ suối chính là ngọt nước suối, núi Nga Mi trung linh dục tú, cũng không thiếu dạng này nước suối. Ngược lại là luyện thực Bạch Phục sờ mũi một cái, ám đạo có bận điệu. Luyện thực chính là trúc thực, cây trúc nở hoa vốn là hiếm lạ, muốn tìm trúc thực, có thể nghĩ cũng không dễ dàng, cũng may tứ xuyên là gấu trúc cố hương, cây trúc không ít, núi Nga Mi cũng không ít rừng trúc, muốn tìm tới đầy đủ luyện thực, nhưng cũng không khó, chỉ là sẽ có chút phí sức. Ừm, thừa dịp cái này Thanh Loan chưa tỉnh, trước cho nó tìm một chút thức ăn cho chó đi. Bạch Phục tâm niệm vừa động, đem các loại sự vật thu nhập thất bảo trong hồ lô, đem ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa thu hồi, ngự phong hướng ngưng bích trong vách núi một mảnh rừng trúc bay đi. Chương 200, Thanh Loan xuất thế bách điều triều, tặc tâm bất tử bị ám sát. Chít chít. Bạch Phục chính ngồi xổm ở một gốc to bằng bắp đùi cây trúc phía dưới, từ chém xuống đến trên cây trúc lựa luyện thực thời khắc, thình lình nghe bên hông thất bảo trong hồ lô truyền đến một trận 10 phần êm tai tiếng chim hót, động tác không khỏi dừng lại. Thanh Loan tỉnh. Bạch Phục trong lòng hơi động, một sợi thần niệm thăm dò vào thất bảo trong hồ lô, tiến vào thuần dương trong đỉnh. Chít chít. Bạch Phục nhìn gặp một nắm đấm lớn, ánh mắt linh động, rất là xinh đẹp màu xanh chim chóc vòng quanh kim quang điểm điểm phượng hoàng mục, tại thuần dương chi hỏa trung thượng hạ bay múa, rất là vui sướng bộ dáng. Xem ra cái này Thanh Loan đối ta vì nó chuẩn bị tổ chim rất là hài lòng đâu. Bạch Phục mỉm cười, tâm niệm vừa động, đem Thanh Loan phóng ra. Chít chít. Thanh Loan vừa ra tới, liền vòng quanh Bạch Phục bay lên. Bạch Phục nhìn kỹ lại, phát hiện Thanh Loan mào còn chưa mọc ra, lông đuôi cũng rất ngắn, nếu không phải kia thân lông vũ có chút đáng xem, mấy cùng bình thường sơn tức không sai biệt lắm tới. Díu ra díu dít. Thanh Loan tuy nhỏ, nhưng chung quy là phượng hoàng, vừa ra tới, trong rừng trúc chim chóc toàn bộ bay tới, vòng quanh Thanh Loan vui sướng mà gọi, thẳng đến Thanh Loan thu khí tức, mới riêng phần mình bay đi. Đến ta trên vai đến. Bạch Phục chỉ vào vai trái của mình, thanh âm rất là nhu hòa nói, mang theo chút mê hoặc lực lượng. Ba Thanh Loan vỗ hai cánh, trực tiếp rơi xuống Bạch Phục trên vai, rất là nhu thuận nghe lời. Thôi miên hay là hữu hiệu. Bạch Phục trong lòng vui mừng, trên mặt lại là không hiện, đưa tay tại Thanh Loan kia chân mềm lồng chim bên trên bắt đầu vuốt ve. Thanh Loan thân thể cứng rắn, đối Bạch Phục vuốt ve rất là khó chịu, Bạch Phục trong mắt lóe ra hồn siêu phách lạc quan mang, nhìn Thanh Loan hai mắt cười nói, vương lòng chút, học hưởng thụ. Thanh Loan đối Bạch Phục pháp thuật không có gì sức chống cự, lập tức trúng chiêu, thân thể theo lời trầm tĩnh lại, hưởng thụ lấy Bạch Phục vuốt ve, con mắt dần dần híp lại. Đến, uống nước. Vuốt ve sẽ Thanh Loan về sau, Bạch Phục từ thất bảo trong hồ lô lấy ra một cái ống trúc, gỡ xuống cái nắp về sau, bên trong là thanh tịnh nước suối, đưa tới Thanh Loan trước người nói. Thanh Loan đem đầu tiến đến trên mặt nước, hít hà về sau, mới chít chít gọi hai tiếng, túi đầu cấp nước, tư thái ưu nhã vô cùng, không hổ là thần điểu phượng hoàng chi chủng. Chờ Thanh Loan uống đủ nước, Bạch Phục sờ sờ Thanh Loan đầu, đem ống trúc thu hồi, tay khẽ vùng, lòng bàn tay nhiều tầm 10 khỏa đi ra lại lấy nước suối rửa sạch cây gạo trúc, chính là trúc thực, luyện thực, đặt ở Thanh Loan trước mặt nói, ăn đi. Nhìn qua gà con mổ thóc ăn luyện thật Thanh Loan, Bạch Phục mỉm cười, nuôi cái Thanh Loan làm sủng vật, thật sự sảng khoái. Có học giả cho rằng, Phượng Hoàng cùng cây trúc là ngoài hành tinh đến vật, Phượng Hoàng không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất, mà thức ăn của bọn họ trúc thực lại sinh tồn. Cái này suy đoán mặc kệ chính xác hay không, dù sao Phượng Hoàng chỉ ăn cây gạo trúc là nhất định. Ăn ở, Bạch Phục cho Thanh Loan cung cấp sau 3 loại, không được nuôi không quen cái này Thanh Loan. Cho ăn qua thức ăn cho chó về sau, Bạch Phục liền đem Thanh Loan thu hồi thuần dương trong đỉnh, để nó mau chóng khôi phục. Hiện tại Thanh Loan, thực tế quá yếu, vẫn là chờ nó khôi phục luyện khí cảnh, miễn cưỡng có chút lực phòng ngự sau lại phóng xuất khoe khoang không muộn. Lại thu thập chút luyện thực, xem chừng đủ Thanh Loan ăn trên 1 tháng về sau, Bạch Phục liền không còn thu thập, đi bên dòng suối rửa tay, dậm chân một cái, liền nhảy đến giữa không trung, hướng Thanh Thành Sơn bay đi. Ở bên ngoài lắc lư lâu như vậy, cũng không có thượng thanh phái người tại núi Nga Mi xuất hiện, Bạch Tố Trinh cũng không tại, lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa, Bạch Phục chuẩn bị trở về biệt phủ nhìn xem. Bạch Phục vừa ngự phong mà lên, bay 2, 3 dặm, chợt thấy một đạo hào quang hướng về Ngưng Bích Sơn núi, xem chừng vị trí tại Khiếu Phong động phụ cận. Chẳng lẽ là Bạch Tố Trinh trở về rồi? Bạch Phục trong lòng hơi động, đột quang phương hướng nhất chuyển hướng Ngưng Bích Sơn núi bay đi. Bạch Phục vừa dứt đến Khiếu Phong trước động, liền cảm giác sau đầu sinh phong, hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước nào, sau đó phía bên trái bên cạnh né tránh. Hướng bên cạnh né tránh thời điểm, liền thấy một đạo màu đỏ sẫm lưỡi kiếm dán phải cái cổ đâm qua, thấy mình né tránh, lại hướng trái vung tới. Bạch Phục phải tay run một cái, phong lôi phiến đã tới trong tay, đi lên đồng dạng, đưa một thanh âm vang lên liền chống chọi trường kiếm. Còn chưa kịp thở phào, liền gặp đỏ sẫm trường kiếm kiếm chuyển hướng hướng phía tay mình chỉ gọt đi, đồng thời sau lưng trưởng phong gào thét, thẳng đến sau lưng. Uống. Bạch Phục một tiếng uống, tay phải dùng sức rung động, đem trường kiếm chấn khai, tay trái xoay chuyển đến sau lưng, cùng tập hướng sau lưng tay chạm nhau một trường. Bành một thanh âm vang lên, Bạch Phục mượn lực hướng phía trước đánh tới, thân ở không trung, trong tay phong lôi phiến ba một tiếng triển khai, nhìn cũng không nhìn liền hướng sau lưng vung đi. Lốp bút. Sau lưng một trận loạn hưởng, Bạch Phục nhân cơ hội này đều xoay người lại, liền thấy một mặt sắc hung ác khôi ngô hán tử đem kiếm dựng thẳng trước người, liền có một tầng kiếm cương đem Bạch Phục vội vàng vung ra 10 mấy đạo to bằng ngón tay điện mang ngăn trở, quần áo đều cũng không có làm bị thương một góc. Bạch Phục nhìn đại hán kia quần áo không tăng không ngờ, mắt lộ hung quang, không giống người lương thiện, đem phong lôi phiến dựng thẳng tại bên người, một bên hướng trong đó chuyển vận chân nguyên, một bên quát hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao phía sau đánh lén, ám kiếm thương người? Bạch Tố Trinh ở đâu? Đại hán kia không trả lời mà hỏi lại nói. Hán ít, ta còn muốn biết nàng ở chỗ nào. Bạch Phục giận mắng một tiếng, biết mình lúc này lại thụ liên lụy, đại hán này tám thành là đến tìm Bạch Tố Trinh phiền phức, mình hảo chết không chết đụng vào. Tuy nói cùng đại hán kia cùng chung mối thù, nhưng Bạch Phục lại hết sức tức giận đại hán này, vừa mới nếu không phải hắn thực lực vẫn được, sợ là đã bị đại hán này đánh chết rồi, nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên vung lên lực lượng đã tích xúc tới cực điểm phong lôi phiến. Phong lôi phiến phát ra hoanh một thanh âm vang lên, phong lôi tề động, còn kèm theo vô số băng truy, đây là Bạch Phục nghị phong lôi phiến quán chú pháp lực nhiều nhất một lần, tăng thêm phong lôi phiến bị ôn dưỡng hồi lâu, góp nhặt lực lượng đồng loạt bạo phát đi ra, lại là đem trước người 100 mét chi địa tận vòng nhập phạm vi công kích. Gió giống lôi minh, sen lẫn âm trầm trầm băng truy, phương viên 100 mét, hỗn loạn một mảnh, cắt bay đá chạy, thiên địa hỗn loạn tương bừng. Bạch Phục trong mắt hơi híp, trong đó linh quang lưu chuyển, liền thấy gió lôi bạo động trung tâm, có kiếm quang như màn bộ, kín không kẽ hở, đem phong đao lôi thương băng tiễn toàn bộ đều ngăn lại. Đại hán kia tu vi cùng ta sấp xỉ, cho dù đón lấy một kích này, cũng là hao tổn rất lớn pháp lực, gân xốp giòn xương mềm, ta liền cho hắn đến lạnh thấu tim. Vung ra cái này thanh thế thật lớn một cái về sau, Bạch Phục đem cây quạt hợp lại, thu vào trong tay áo, tay hướng phía trước duỗi, Bích Huyết Hỏa Phong kiếm liền xuất hiện trong tay, hỏa diễm kiếm khí không ngừng tại trên thân kiếm áp xúc, hóa thành thực chất hỏa diễm, bừng bừng tiêu đốt. Mắt thấy phong lôi băng suy yếu, Bạch Phục đột nhiên huy kiếm, một đầu dài 3 trượng hỏa mãng ngẩng đầu đỡ ngực, phun lưới rắn xông vào phong lôi báo tuyết bên trong, chỉ nhào đại hán mà đi. Bạch Phục thì là một phá vỡ không phá pháp ý, kim cương cháo thể về sau, xách ngược Bích Huyết Hỏa Phong kiếm, theo sát kiếm khí giết tới. Giống. Kiếm khí biến thành hỏa mãng một tiếng gào thét, mãng thân một bàn, đột nhiên trong chiều ở giữa co vào, Bạch Phục thì vọt đến đại hán sau lưng, lập tức bảo kiếm kiếm, nhìn chuẩn đại hán sau lưng, hung hăng đâm tới. Chương 201, ngàn năm hùng hoàng kinh xà yêu. Ha ha, đánh đêm bắt phương. Đại hán quát to một tiếng, Ám trường kiếm màu đỏ trên dưới trái phải trước sau đều ra một kiếm, trực tiếp muốn quấn lên đến kiếm khí hỏa mãng xoắn nát, sau đó hướng phía trước đạp mạnh bước, tránh đi Bạch Phục xuyên tim một kiếm. Cơ hội tốt như vậy Bạch Phục tự nhiên sẽ không bỏ qua, cũng là bước ra một bước, bảo kiếm cắn nó sau lưng không thả. Bành 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 đại hán hướng phía trước ngay cả đạp 8 bước, bước thứ 8 rơi xuống, thân thể đột nhiên hướng phía trước vọt tới, vậy mà đem Bạch Phục bỏ xa. Ừm, bát bộ cản thiền, sớm biết dạng này, liền nên dùng tới cản khôn na di, sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, vừa mới lại là chủ quan. Bạch Phục thấy một kiếm vô công, quả quyết thu kiếm, đem kiếm phụ đến phía sau, đến cái cả công lẫn thủ giấu kiếm chi pháp. Đại hán vọt đến Bạch Phục ngoài trăm trượng sau cấp tốc quay người, móc từ trong ngực ra một chuỗi tràng hạt đến, giao nhau niệm qua chú, uống âm thanh lấy. Manh hướng Bạch Phục đánh tới. Kia tràng hạt xem ra đen không lưu đâu, không chút nào thu hút, vừa tế lên đến, lại là kim chói, bị kim quang kia chiếu vào, Bạch Phục cảm giác giống như là bị bỏng nước sôi đồng dạng, rất không thoải mái, lập biết cái này tràng hạt không tầm thường, không dám để cho nó tới gần, liên tiếp vung ra mười mấy kiếm, kiếm khí gào thét, đem kia tràng hạt đánh rớt. Đại hán này, lại là bát bộ cản thiền, lại là tràng hạt, chẳng lẽ là tên hòa thượng? Không quá lớn lấy tóc. Ân, hòa thượng không nhất định không phải tạo đầu, Như Lai còn lưu tóc quan đầu. Chả trách đại hán này vừa mới dùng trường kiếm, đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, một chút cũng không nhẹ nhàng, nghĩ đến sử chính là côn pháp. Nghĩ đến nó là vì đối phó Bạch Tố Trinh, cho nên đem côn loại này cùn khí đổi thành kiếm loại này lợi khí Bạch Phục huy kiếm đập nện chàng hạt lúc, trong lòng như vậy nghĩ đến. Đánh rơi chàng hạt về sau, Bạch Phục thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện ở đại hán kia trước người, Bích Huyết Hỏa Phong kiếm không có chút nào sức tưởng tượng bình đâm quá khứ, hư không lóe lên, liền xuất hiện tại đại hán trước ngực. Đại hán nhanh chóng tối lui, một kiếm thế tận Bạch Phục tay run một cái, ngấn lấy vạch một cái, phốc phốc một tiếng, đem đại hán và táo vạch phá, máu me tung tóe. Bạch Phục đang muốn truy kích, đại hán và táo bị vạch, đột nhiên lăn ra cái tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu vàng đến, vừa ra tới, hoàng quang bốn phía, Bạch Phục tay, mặt bị quang mang kia vừa chiếu, lập tức lên đỏ đau nhức. Cái này còn không chỉ, hạt châu kia còn tản ra một cỗ cực kỳ mùi gây mũi, Bạch Phục hút vài hơi, như là hút vài hơi lửa đi vào, phổi nóng bỏng đau không nói, toàn thân còn khô nóng khó nhịn, càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt, tứ chi mềm mại. Sinh trưởng đã ngoài ngàn năm hùng hoàng tế luyện pháp bảo, không được. Bạch Phục trong lòng kinh hô một tiếng, vội vàng lấy không phá pháp ý che khuất tay mặt, ngăn trở kia hoàng quang, đóng hô hấp cũng vận công đem hút nhập thể nội hùng hoàng khí chấn áp lại về sau, dẫm chân nhảy đến giữa không trung, cũng mặc kệ cái gì phương hướng, chỉ lo ngự phong thoát đi, đem càn khôn na di thân pháp phát huy đến cực hạn. Là, đại hán này đã giết đến tận cửa đi, không có lý do không định khắt chế Bạch Tố Trinh pháp bảo. Ít, đại hán kia căn bản không biết ta bản thể, không nghĩ tê ra Hùng Hoàng Châu, kia Hùng Hoàng Châu, có vẻ như là ta tự đánh mình ra, đây quả thực là mình hướng cửa sổ đụng lên a. Bạch Phục trong lòng điên cuồng hò hét. Lại nói đại hán kia, vừa thụ thương, chính ngưng thần để phòng thời khắc, chợt thấy trước đó khí thế hùng hổ Bạch Phục không chỉ có không thừa thắng xông lên, phản mà chạy trối chết, hơi sững sờ. Hắn còn đang nghi hoặc, đột nhìn thấy trên mặt đất Hùng Hoàng Châu, nhớ tới vừa mới Bạch Phục trên mặt tựa hồ xuất hiện đỏ đau nhức, sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, mắng câu lại là đáng chết xà yêu về sau, liền thu hồi chẳng hạn, đem Hùng Hoàng Châu nắm trong tay, sử xuất bát bộ cản thiền thân pháp, hướng phía thân hóa lưu quang Bạch Phục mánh đuổi theo. Bạch Phục bay lên, tay trên mặt đỏ đau nhức bắt đầu hư thối chảy mủ, lớn nửa gương mặt đều không cách nào nhìn, trên tay càng là thấy ẩn hiện bạch cốt, nói không nên lời khủng bố. Hắn cắn răng chịu đựng kia như lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ con mắt mở to, dốc hết toàn lực phi độn về phía trước. Bạch Phục hiện tại con mắt thấy không rõ lắm, không biết phía dưới địa hình, nhưng cũng không dám hạ xuống lấy ẩn thân huyễn hình nghe hồng sa bỏ chạy, sợ bị khống trụ, đến lúc đó đại hán đuổi theo, Hùng Hoàng Châu một tế, thỏa thỏa sinh mủ. Mà thân ở không trung, phi độn liền sẽ có khí lưu vận động vết tích, ẩn thân cũng không gạt được theo đuổi không bỏ đại hán, chỉ phải liều mạng chạy trốn. Ngàn năm hùng hoàng đối loài rắn khắc chế vốn là cực mạnh, lại bị tế luyện trở thành pháp bảo, luyện thân xà yêu chiếu bên trên một thời ba khắc, cũng được hóa thành nùng huyết một bãi, ngửi ngửi khẩu khí, cũng được ruột xuyên bụng nát. Cũng may Bạch Phục xem thời cơ phải sớm, chỉ là bị kia Hùng Hoàng Châu chiếu mấy lần liền dùng không phá pháp ý che diện mạo, hút vài hơi lão hùng hoàng khí liền nín thở, còn vận công ngăn chặn trước kia hùng hoàng khí độc, không sai, đối Bạch Phục mà nói, hùng hoàng chính là độc. Không phá pháp y dù sao cũng là ngàn năm băng tầm tơ dệt thành, ngược lại là không có để kia hùng hoàng kim quang xuyên vào trên thân, trừ hư thối tay mặt, còn lại khó chịu, chỉ cần vận khí đem những cái kia hùng hoàng khí bức ra liền có thể hóa giải. Cho nên hắn một bên phi độn, một bên vận công đem xâm nhập thể nội hùng hoàng khí độc bức đến đan điền. Hắn chạy trốn có nửa nén hương công phu, rốt cục đem tất cả hùng hoàng khí độc bức đến trong đan điền, dùng chân nguyên áp xúc thành một cái tiểu cầu, trừ mặt tay hay là nóng bỏng địa ngoại, tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất không thấy gì nữa. Hút Bạch Phục hút mạnh khẩu khí, dồn khí đan điền, sau đó nghiêng đầu sang một bên, chợt phun một cái, một sợi bị chân khí bọc thành châu đỏ màu vàng khí thể bị nó phun ra ngoài thân thể. Cái này sợi hùng hoàng khí bị buộc ra ngoài thân thể về sau, Bạch Phục toàn thân nhẹ nhõm, quanh thân 1,8 tỷ vạn cái lỗ chân lông cùng một chỗ răng ra, thanh khí nhập thể, phiêu phiêu dục tiên, liên thủ đau đớn trên mặt, đều tạm thời làm dịu. Hô hô ngụm cho khí, Bạch Phục nhìn sau lưng cầm hùng hoàng châu theo đuổi không bỏ đại hán, ám mắng một câu, hư không dậm chân, thân thể hướng phía trước nhảy lên, thân thể tại không trung lóe lên toát ra, mỗi lần đều là 120 trượng, tốc độ bay lại nhanh 3 phần, dần dần kéo ra cùng đại hán khoảng cách. Một vi vượt sông, mắt thấy Bạch Phục ra tốc, kéo ra cùng mình ở giữa khoảng cách, đại hán đâu chịu như vậy từ bỏ ý đồ, hắn một tiếng như sấm hét to, chính thi triển bát bộ cản thiền tuyệt kỹ hắn, thường thường ném ra ngoài trường kiếm trong tay, đạp mạnh bước dẫm đi lên, hai tay như mái chèo đồng đưa, tốc độ tiêu thăng, lại đuổi theo, gắt gao cắn lấy Bạch Phục sau lưng. Thấy đại hán đuổi đến gấp, Bạch Phục làm ra tất cả vô liếng, khi thì lăng không dậm chân, thân thể tại không trung chợt lóe chợt hiện bay lượn, khi thì đại bàng dương cánh, tay áo đón gió phấp phới, như đại điểu dương cánh bay lượn. Lại là đem càn khôn na di thân pháp thi triển đến cực hạn. Tuy là như thế, Bạch Phục vẫn như cũ chưa thể thoát khỏi đại hán kia, người ta thân thể đứng nghiêm tại trên trường kiếm, Bạch Phục bay nhanh, hắn chỉ cần gấp bảy xong mái trèo tay, liền có thể đuổi theo. Nếu không phải kiêng kỵ kia hùng hoàng châu, Bạch Phục trong mắt hung quang lấp lóe, bất quá rất nhanh thu liễm. Đại hán tay cầm sinh trưởng đã ngoài ngàn năm hùng hoàng tế luyện bảo châu, đối với hắn tiên thiên đứng ở tất thắng chi địa, đã chiến tất bại, hay là tranh thủ thời gian chạy trốn quan trọng. 10 năm trở xuống hùng hoàng, ăn sống đều vô sự, đại hán này cái kia tìm thấy ngàn năm hùng hoàng. Chương 202, Hồng Long con giết. 10 năm trở xuống hùng hoàng, ta ăn sống đều vô sự, thật không biết đại hán này cái kia tìm thấy ngàn năm hùng hoàng. Không đúng, kia ngàn năm hùng hoàng muốn tế luyện thành như thế thần dị bảo châu, làm sao cũng được 100 năm khổ công, hẳn là nó mượn tới, không phải nếu là hắn sớm có vật này, cũng không có khả năng để Bạch Tố Trinh chiếm tiện nghi. Bạch Phục thầm nghĩ, thân pháp biến rồi lại biến, hy vọng sớm một chút rời xa cái này tay cầm xà tộc đại sát khí đại hán. Đại hán đuổi đến 10 phần gấp, Bạch Phục mấy lần biến hóa thân hình ra tốc đều không thể thoát khỏi đối phương. Như thế một đuổi một chạy hơn nửa ngày, Bạch Phục buồn bực, gấp bay ở giữa, đem Bích Huyết Hỏa Phong kiếm giao cho tay trái, phong lôi phiến trượt xuống đến trong tay phải, thường thường triển khai, không ngừng đem chân nguyên pháp lực quán chú đi vào. Hắn cắn răng nói, một vi vượt sông. Nhìn ta cho ngươi đến điểm sóng gió, để ngươi vi lật người che. Hô hô, phong lôi phiến kia băng tầm tơ dệt thành mặt quạt bên trên, từng sợi khí lưu màu trắng tại mặt quạt bên trên bay múa, tiếng gió rít gào, hình như có một đạo vòi rồng bị vây ở trong quạt, gấp muốn ra đến tứ ngược thiên địa, hai hỏa nhân gian. Gió. Xúc thế đến đỉnh điểm về sau, Bạch Phục một tiếng quát nhẹ, phong lôi phiến đột nhiên hướng về sau vung đi. Hô một cái vung ra, thoáng chốc gió nổi mây phun, một trận mang theo màu trắng băng tinh, tựa như một đám mây trắng gió lớn gào thét lên hướng về sau phá đi. Một chút liền bay ra trên dưới 100 gạo, tốc độ gió rất nhanh. Vâng! Cái này một cái vung ra, một cỗ đại lực đẩy ngược lấy Bạch Phục, vốn là độn quang mau lẹ hắn, tốc độ càng nhanh, một chút liền vọt đến bên ngoài một giảm. Bạch Phục đây là tốt gió bằng vào lực, cho nên tốc độ phá trần, mà phía sau đại hán kia, tao ngộ thì cùng hắn chính tương phản. Lại nói đại hán kia lấy tốc độ cực nhanh cùng cuồng mãnh mà đến gió lớn đụng nhau, lực cản quá lớn, lúc này liền trở mình, từ trên thân kiếm rơi xuống, theo gió xoay chuyển. Hắn kiệt lực tại cái này trắng xóa trong gió lạnh giữ vững thân thể, chờ trận này gió đi qua sau, khắp nơi mênh mông, đâu còn có Bạch Phục thân ảnh. Giống. Đại hán phát ra gầm lên giận dữ, giống như là một con thụ thương mãnh thú, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, Bạch Tố Trinh, ngươi trộm ta tiên đan, ngăn ta thành tiên, ngàn năm vạn năm, ta Pháp Hải cùng ngươi không chết không thôi. Đại hán, không, Pháp Hải một trận gào thét về sau, giá vân vãng lai phí đi, hẳn là quay lại núi Nga Mi. Tiếp tục tìm Bạch Tố Trinh đi. Pháp Hải. Pháp Hải thân hình hoàn toàn biến mất về sau, hư không nơi nào đó nổi lên gợn sóng, một mặt thịt nhão như là xác thối Bạch Phục hiện ra thân thể, ánh mắt một trận chớp động. Vậy mà là Pháp Hải. Nguyên lai hắn luyện chế bản mệnh kim đan bị Bạch Tố Trinh trộm, thành tiên vô vọng. Khó trách một tên hòa thượng lại đột nhiên buông xuống thiền trượng, thay đổi lợi kiếm, nếu là ta, sợ cũng là muốn phát cuồng Bạch Phục thu về phong lôi phiến, nói thầm một tiếng, nhìn qua Pháp Hải rời đi phương hướng. Ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, việc này không xong. Pháp Hải đã đi, Bạch Phục vung tay áo, cưới gió mà đi, trong lòng suy nghĩ, Bạch Tố Trinh chính là cái khắc trồng mệnh, Hứa Tiên cưới nàng, thế nhưng là chịu không ít tội, xuyên xương tỉ bà, ngồi tù, xung quân đều đổi kịp, còn bị Vương Đạo Linh hạ độc, kém chút kéo chết, còn bị Bạch Tố Trinh bị hủ chết. Càng làm hơn 20 năm hòa thượng, cái này cũng chưa tính cái gì, vốn cho rằng 20 năm hòa thượng kiếp sống khổ tận cam lai, Bạch Tố Trinh lại muốn phi thăng, chỉ cùng hắn có 3 ngày tình duyên. Bạch Phục trầm ngâm, mình đánh Bạch Tố Trinh chú ý, có vẻ như cũng đổ nấm mốc hai lần, một là lần trước cùng Vương Đạo Linh kết thủ, còn tốt viên mãn giải quyết, hai là lần này kém chút bỏ mình, đây là chỉ là đánh nó chú ý, thật cưới còn phải rồi. Ta cũng không muốn làm ngàn năm chờ một lần khổ cực nhân vật nam chính, như thế có thể khắc chồng yêu tinh, vẫn là để nàng đi thai họa Hứa Tiên đi. Ân, Hứa Tiên mệnh cứng rắn, trải qua chơi, ta vẫn là yên lặng chúc phúc các nàng đi. Bạch Phục thầm nghĩ nói, đối Bạch Tố Trinh lại là có chút phạm sợ hãi, đang nghĩ ngợi, thấy phía dưới có một vũng thanh tuyển, lập tức rơi xuống. Nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng trong nước mình tấm kia không thể nhìn mặt, nhịn đau dùng thanh tuyển rửa tay mặt, đem nùng huyết rửa đi, loại bỏ thịt não, vung chút thượng hạng kim sang dược phấn đến trên mặt về phía sau, Bạch Phục tìm mảnh vải đem mặt che bên trên. Cái này mới đứng dậy bắt đầu dò xét bốn phía. Hoàng hốt chạy bừa bay loạn nửa ngày, Bạch Phục không biết mình đến phương nào rồi, bốn phía nhìn, không có gì hình ảnh, sơn thủy bình thường, không phải cái gì danh sơn đại xuyên, liền giá vân mà lên, bay về phía trước. Hào hào. Bay có khoảng 10 dặm địa, Bạch Phục nghe thấy hào hào tiếng nước chảy, thanh thế không nhỏ, hình như có sông lớn chảy xuôi, hắn trong lòng hơi động, ngự phong bay đi. Lại bay trong vòng 3-4 dặm, vượt qua một đầu đại sơn, Bạch Phục phía trước xuất hiện một con sông lớn. Sóng nước ngập trời. Vậy mà chạy bờ Trường Giang bên trên đến rồi. Bạch Phục trong lòng hơi kinh ngạc hạ xuống đám mây, rơi xuống bờ Trường Giang bên trên. Bạch Phục nghĩ, bây giờ cách tháng 22 còn có hơn 2 tháng, hiện tại về Thanh Thành Sơn, nhìn thấy thượng thanh phái đám người kia cũng phiền vô cùng, không bằng làm một chút bẻ, đi xuôi dòng, du lãm hạ Trường Giang đi. Tâm động hành động, Bạch Phục leo lên cái cao điểm địa phương, bốn phía nhìn một cái, thấy chính Nam Phương cách sông 2-3 dặm chỗ, có một mảnh rừng trúc. Hắn thân nhoáng một cái, liền triển khai khinh thân thuật, hướng phía kia rừng trúc chạy gấp tới. Bạch Phục rất nhanh tới phải rừng trúc trước, dám đem chân thân đi vào, liền lập tức thu hồi lại, đứng tại rừng trúc bên ngoài, nhíu mày trầm ngâm. Rừng trúc rất yên tĩnh, nghe không được một điểm tiếng chim hót, ngay cả gió thổi lá vang lên tiếng xào xạc cũng không, mà lại rất lạnh. Không đúng, hẳn là âm trầm, dù sao Bạch Phục mặc chính là ngàn năm băng tầm tơ dệt thành quần áo vớ dày, cho dù nằm tại ngàn năm không thay đổi huyền băng bên trên, cũng sẽ không cảm giác một tia lạnh ý, mà vừa mới hắn đem chân vươn vào trong rừng trúc, lại cảm giác dùng mình, lên một thân lạnh lũ cục, lông tơ tạc lở. Trong rừng này sợ là có đại hung chi vật chiếm cứ, còn để mắt tới ta. Tự đắc vạn năm huyền băng cùng ngàn năm băng tầm kén tầm về sau, điểm một mực hơi đen à, chẳng lẽ là vận khí sử dụng hết rồi. Phong lôi phiến lặng yên trượt xuống trong tay, Bạch Phục bất động thanh sắc đứng yên nguyên địa, ra vẻ trầm tư. Ken két sàn sạt. Trong rừng trúc truyền đến rất là kỳ quái tiếng vang. Giống như là thiết giáp chấn động, cũng giống là nào đó thô giáp chi vật ma sát mặt đất. Bạch Phục trong mắt hơi híp, biết để mắt tới mình trong rừng hung vật đến, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng ảnh cấp tốc bay tới, chỗ đến, lá trúc cùng bùn đất bay vút lên, cây trúc ngã đầy đất. Cái bóng màu đỏ kia tốc độ rất nhanh, chói mắt chính là 4-50 trượng, mấy tức liền đến phải Bạch Phục trước mặt, mùi tanh sông vào mũi, rất là khó ngửi. Hồng long con giết. Bạch Phục nhìn đến rõ ràng, kia là một đầu trượng dài con giết màu đỏ. Giáp đỏ sáng tỏ có quang trạch, có 20 đối bước đủ, cực giống một con phóng đại vô số lần hồng long con giết, không khỏi nổi lên nói thầm. Hồng long con giết là một loại rất hung ác con giết, đối phụ cận tiểu động vật thừa hành giết chết bất luận tội tôn chỉ, có 20 đối bước đủ, kịch độc, bình thường 20cm dài. Bạch Phục cũng là thấy cái này trong rừng trúc một điểm thanh âm cũng không, cái này con giết lại là cùng hồng long con giết đồng dạng, đều sinh 20 đối bước đủ mới có này nghi vấn. Không nói nhiều nói. Kia con rết đã bổ nhào vào Bạch Phục trước người, nửa người trên đột nhiên nâng lên, hướng Bạch Phục đầu cắn tới. Chương 203, Thiên Ngô Châu. Con rết thích gan rắn óc, thật giả không rõ ràng, ta tùy tiện viết, mọi người tùy tiện nhìn xem là được, đầu này thành tinh hồng lòng con rết, hẳn là người được Bạch Phục khí tức, coi hắn là thành mỹ vị đồ ăn. Nơi này muốn nói rõ hạ, Bạch Phục mặc dù tu thành nhân thân, cũng bỏ đi gian tính, nhưng đến cùng là rắn độc thành tinh, hay là có rắn tức giận. Mặc dù hắn đã cực lực thu liễm che giấu, còn không có trời dùng thành tuyển nước thơm tắm rửa, khiến cho luyện thần cảnh người, yêu đều phân không phân rõ được, lại là không thể gạt được đầu này thường ăn rắn nao giết tinh, cho nên cái này hồng lòng con giết vừa lên đến, liền hướng Bạch Phục đầu tắt tới, muốn gõ nào hút tủy. Tuy nói con giết là rắn thiên địch, nhưng đây cũng là so ra mà nói, rắn hổ mang lúc nhỏ, còn lấy con giết làm thức ăn đâu. Rất không khéo, Bạch Phục chính là một đầu rắn hổ mang, mà lại là độc tính lớn nhất nhọn hôn rắn hổ mang, cho nên đối với đầu này rất là giữ tợn đại ngô công, hắn là không hề sợ hãi chút nào. Đinh! Phong lôi phiến dương lên, chính đập vào kia hồng long con giết hàm dưới bên trên, đinh đinh coi âm thanh, hỏa tinh hứa ra, như đánh tại thần thiết bên trên đồng dạng. Hồng long con giết thụ này một kích, chỉ là hướng về sau khuynh đảo, vẫn chưa nghĩ Bạch Phục nghĩ như vậy vỏ cứng vỡ tan, nào chấn động ngất đi. Bạch Phục chính sợ hãi thán phục cái này con giết sắc ngoài cứng rắn, sợ là bình thường bảo kiếm khó thương thời khắc, đã thấy con giết một cái vây đuôi, mọc đầy sắc bén như chủy thủ bước đủ thân thể hướng hắn đánh tới. Bạch Phục lui về sau một bước, vọt đến ngoài một trượng, tránh đi hồng lòng con giết kỳ đuôi về sau, nháy mắt vọt đến hồng lòng con giết bên cạnh, chân phải đạp ở con giết trên lưng. Bang một thanh âm vang lên, hồng lòng con giết bị Bạch Phục giẫm lên trên mặt đất, vặn eo nghị rút Bạch Phục chân trái, Bạch Phục nhấc chân hiện lên về sau, cả người đứng tại con giết trên lưng. Bành bành bành. Bạch Phục tại hồng long con giết trên lưng, đi vài bước thần ngao lướt sóng bước, mỗi một chân đều nặng hơn vạn cân, thẳng đem hồng long con giết toàn bộ dẫm đến lâm vào bùn bên trong. Giống. Như thế kia hồng long con giết tựa như vô sự, phát ra một tiếng trung khí mười phần gầm thét, mánh quay đầu, đối đi đến phần đuôi Bạch Phục phun ra một ngụm hỗn hợp có khói đen liệt hỏa, thẳng tắp một đầu, như súng phun lửa phun ra ngoài đồng dạng. Bạch Phục thân thể lóe lên, rời đi hồng long con giết trên lưng, tránh đi kia mang khói độc liệt diễm. Liền gặp kia hồng lòng con giết run rẩy từ dưới đất bò dậy, xúc tu lắc lư, vù vù như mùa roi, giang độc va chạm, đinh đinh như sắt thạch giao minh. Ba một thanh âm vang lên, Bạch Phục mở ra phong lôi phiến, bạch quang chói mắt. Cái này giết tinh giáp sắc cũng quá cứng, thuần vật lý công kích có vẻ như vô hiệu, lại thử một chút pháp thuật. Bạch Phục trong lòng khẽ nhúc nhích, phong lôi phiến 12 cây nan quạt trên có tử sắc điện quang nhảy múa, ầm ầm có lôi đình nổ vang. Giang giác một tiếng điện từ bạo động tiếng vang lên. 12 cây nan quạt bên trên điện quang hội tụ thành một cánh tay thô thiểm điện, bành một tiếng đập nện tại con rết quóng. Điện quang tán loạn, du tẩu hồng long con rết toàn thân, suy suy hổ quang điện nhảy đến âm thanh 10 phần vang dội. Cũng liền hai hơi, điện quang tan hết, hồng long con rết thân hình một lần nữa hiện hiện ra, giáp đỏ loay ánh sáng, lại là không gặp thương tổn. Ách ách, cái này con rết giáp sát trải rộng toàn thân, ngược lại là định tốt vật cách điện, không dùng lôi đỉnh, đơn độc dòng điện lại là không đả thương được nó. Bạch Phục trong lòng hơi động, phong lôi phiến mặt quạt bên trên tiếng gió rít gào, một cỗ hôn tạp tinh mịn băng tuyết hàn phong gào thét mà đi, rơi xuống đất chính là một đường băng tuyết. Hô băng tuyết đánh tới, hồng long con giết há mồm phun ra một ngụm liệt hỏa, băng tuyết tan rã. Hô hô hô, Bạch Phục liên tục huy động phong lôi phiến, vô số sen lẫn băng tuyết hàn phong không ngừng thổi hướng hồng long con giết, giống như một trận báo tuyết của tới. Cái này hồng long con giết thuộc hỏa, mà lại là ngủ đồng trùng, băng tuyết lại là có thể khắc nó, tuy nói nó tu vi cao, khả năng thoát ngủ đông trùng tập tính, không nhất định sẽ ngủ đông, nhưng khẳng định sẽ hành động chậm chạp. Phong lôi đánh tới, hồng long con giết một bên há miệng phun lửa tan rã quanh người băng tuyết, một bên vận chuyển chân hỏa đến toàn thân, giáp sắc bên trên chụp lên một tầng màu đỏ hỏa diễm, chống cự hàn phong ăn mòn. Lại nói Bạch Phục liên tiếp vung vẩy 18 phiến, trước người toàn bộ rừng trúc đều bị băng tuyết đóng băng, nghiễm nhiên trời đông hạ xuống. Ách, lúc này xác thực trời đông, chỉ là chỗ giang nam, lại là cảm giác không phải quá lạnh, xem nhẹ. Bị hàn phong thổi lại thổi, ngay cả thổi 18 lượt, hồng long con giết ngọn lửa trên người bị triệt để dập tắt, bao trùm lên một tầng xương trắng, trong miệng một ngụm lại một ngụm nôn ngọn lửa, so sánh với trước hỏa diễm, lại là yếu quá nhiều. Giữa mùa đông, nên ngủ đông liền ngủ đông, ngươi không ngủ đông, ta liền để ngươi ăn nghỉ. Bạch Phục cười lạnh một tiếng, vỗ thất bảo hồ lô, một khối một thước vuông, như ngọc như băng đồ vật xuất hiện tại hồng long con giết đỉnh đầu, tự do rơi lở. Cái này một thước vuông, như băng như ngọc đồ vật. Chính là vạn năm huyền băng, hàn khí thâm trầm, chính là Bạch Phục dùng tay chạm thử, cũng sẽ bị nửa người đông cứng, vận công nửa ngày mới có thể đem hàn khí luyện hóa hết, dùng nó tới đối phó cái này hỏa trúc ngủ đồng trùng hồng long con giết, tuyệt đối là một nước một cái chuẩn. Nếu là bình thường, lấy hồng long con giết so ngựa còn nhiều 36 chân tốc độ, chính là phi kiếm tập kích, kình nô bắn trụm, đều có thể nhẹ nhõm tranh thoát, bất quá lúc này nó, toàn thân cứng đờ, tốc độ chậm chạp phải có thể. Mặc dù cảm giác được đỉnh đầu rơi xuống chi vật nguy hiểm, kết lực hướng bên phải tránh, nhưng lại không có hiện lên, bị vạn năm huyền băng hung hăng nện ở trái nào bên trên. Đương một thanh âm vang lên, con giết đầu lại là vô sự, nó giáp sắc năng lực kháng đòn hay là tiêu chuẩn, chỉ là liền vạn năm huyền băng hơi lạnh một sâm, hồng lòng con giết lập tức cứng ngắc tại đầu, ngay cả một mực lắc lư xúc tu, cũng bất động. Cái này hồng lòng con giết rất là bất phàm, một thân giáp sắc vững như tiên thép, còn có thể ngự sử hỏa diễm, sợ là hồng hoang dị chủng. Nói không chừng sẽ ngưng tụ ra thiên ngô châu tới. Thấy hồng long con giết cứng ngắc không động, Bạch Phục ánh mắt chớp động, phong lôi phiến vừa thu lại, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang lấp lóe chùy thủ tới. đi đến bị vạn năm huyền băng đông cứng hồng long con rết phía trước, chủy thủ hàn quang lóe lên, liền đâm đến hồng long con rết trên trán, hỏa tinh lấp lánh, chủy thủ trợn ra. Đều đông cứng còn như thế cứng rắn. Bạch Phục tán thưởng một tiếng, đem chủy thủ nhờ trên tay, ngưng thần tĩnh khí ấp ủ một lát sau, đông nhiên đâm ra ngoài. Hàn quang trong hư không lóe lên, bị tới hồng long con rết chỗ trán, phốc một thanh âm vang lên, đã đâm vào hồng long con rết cái trán bên trong, vẩy một cái, máu đảo vẩy ra ở giữa. Một viên bóng bàn lớn nhỏ trời hạt châu màu xanh bị chọn ra. Thật là có thiên ngô châu. Bạch Phục kinh hô một tiếng, đem che mặt vải kéo, tiếp hạt châu, lao đi trên đó máu đen về sau, đem nó nắm trong tay. Đã có thành tiểu ngũ độc chi vật, có tỷ lệ nhất định sẽ dựng dục ra bách độc bất xâm bảo châu đến, gián châu, thiên ngô châu, bọ cạp châu, thiềm bảo, nhện bảo. Những này hạt châu, tế luyện hạ, liền có thể trở thành tích độc châu, cầm chi có thể nhập độc chướng chi địa mà không ngờ chúng độc. Còn nếu là chúng độc, dùng cái này năm loại bảo châu tại chúng độc bộ vị nhấp nô, nhưng hút đi độc tố, bình thường độc tất nhiên là châu đến độc trừ, liền xem như kỳ độc, cũng có thể làm dịu. Loại hạt châu này, Bạch Phục thể nội đều không, nó khó được trình độ, có thể nghĩ, sợ là một vạn cái ngũ độc yêu vật bên trong, đều không nhất định có một cái ngưng tụ ra tích độc châu. Lần này lại là thu hoạch quá lớn, xem ra vận khí của ta vẫn chưa sử dụng hết. Bạch Phục đại hỉ, đem thiên ngô châu nhét vào trong ngực, chuẩn bị muộn chút thời gian tế luyện thành tích độc châu. Trên đầu bị mở cái động, một thân tinh khí ngưng tụ thiên ngô châu bị lấy đi, hồng long con rết tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Bạch Phục đem vạn năm huyền băng thu hồi, nhìn xem hồng long con rết thi thể, ám đạo cái này con rết đầu đồng sắt chân, đao kiếm khó thương, thực là luyện chế khôi lỗi thượng giai vật liệu, không thể lãng phí. Nghĩ đến, Bạch Phục liền đem cái này con rết thi thể thu nhập thất bảo trong hồ lô, sau đó chuyển rời đến thuần dương trong đỉnh, dùng thuần dương chi hỏa nung khô. Liền muốn luyện chế bản mệnh kim đan, không thể không có hộ pháp, hay là sớm ngày đem nó luyện thành khôi lỗi đi. Chương 204, khôi lỗi. Đem hồng long con giết luyện thành khôi lỗi ý nghĩ vừa nhô ra, Bạch Phục liền cảm giác không thể ức chế, bất quá hắn cũng không nghĩ tới muốn áp chế. Hắn nhảy đến giữa không trung, bốn phía nhìn, lại không tìm được địa phương tốt gì luyện bảo. Bạch Phục trầm ngâm, thầm nghĩ cái này hồng long con giết đem xung quanh hết thảy vật sống đều giết chết bất luận tội. Ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì đã có thành tiểu yêu vật sẽ đến ảnh hưởng mình luyện bảo, liền tại cái này trong rừng trúc luyện bảo được. Nghĩ đến nơi này, Bạch Phục liền rơi xuống, đi vào trong rừng trúc, tuyển khối hướng mặt trời đất bằng, thanh lý mất chung quanh trúc mộc, dùng những cái kia trúc mộc dựng cái giản dị trúc lều cùng một cái giường trúc về sau, liền đem thuần dương đỉnh thả ra. Thuần dương đỉnh tầng thứ 3 cấm chế không sai biệt lắm muốn bị phá ra, lần này luyện chế con giết khối lỗi, liền thuận tiện đem tầng thứ 3 cấm chế luyện hóa đi. Bạch Phục nghĩ đến, ngồi xếp bằng đến trên giường trúc, điều vận chân hỏa nung khô thiên long con giết nội bộ tạp chất đồng thời, không ngừng ngưng tụ tinh thần lạc ấn, xung kích thuần dương đỉnh tầng thứ 3 cấm chế. Đầu này hồng long con giết phẩm tướng rất tốt, có thể là hồng hoang dị chủng, Bạch Phục không muốn đem nó luyện thành thêm sắt thép sau sẽ không ở có trưởng thành lại hành động cứng đờ sắt thép khôi lỗi, thừa dịp nó nhục thân kỹ năng còn chưa chết tuyệt, đem nó ném gần phượng hoàng mục thụ làm bên trong, thôi động phượng hoàng mục, kích phát ra niết viêm đến, để nó thi thể khôi phục sinh cơ. Bạch Phục lại là tầm lớn, địa bộ này, như muốn đem cái này hồng long con giết luyện thành sống khôi tiết tâu a. Hắc. Niết viêm trừ có khởi tử hồi sinh hiệu quả bên ngoài, bản thân cũng là loại nhiệt độ cực cao hỏa diễm, chí ít có thể thiêu đến sắt thép thoát thai hoàn cốt, cũng có thể loại bỏ hồng long con giết thể nội tạp chất. Niết viêm một đốt chính là 3 ngày, mà tắm rửa 3 ngày niết viêm, hồng long con giết thân thể, lại là rút lại một chút, trở nên càng thêm tinh luyện, cái chán vết thương cũng khép lại hoàn toàn. Trên thân càng là đản sinh ra vật sống mới có huyết khí, trái tim cũng một lần nữa nhảy lên. Hồng long con giết, xem như sống lại, bất quá chỉ là nhục thân sống lại, hiện tại hồng long con giết, chỉ là cái không có linh hồn thể xác. Rượu. Bạch Phục tán một tiếng rượu, đang muốn cho cái này xác không nhục thân sáng lập một cái linh hồn, đã thấy thuần dương đỉnh run rẩy lên, có chút rung động. Tầng thứ 3 cấm chế sắp phá vỡ. Bạch Phục vui mừng, tạm thời đình chỉ cho hồng long con giết tạo linh, hai tay kết ấn. Không ngừng xung kích thuần dương đỉnh tầng thứ 3 cấm chế. Ông. Ba. Bành. Bành. Theo Bạch Phục thủ ấn xung kích, thuần dương đỉnh rung động càng ngày càng mãnh liệt, sau gần nửa canh giờ, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, sau đó yên tĩnh lại. Bạch Phục đã dừng tay lại ấn, hắn cảm giác mình tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa, trước mắt đều là một mảnh kỳ quái tráng cảnh. Trong lòng của hắn minh bạch, biết mình phá vỡ thuần dương đỉnh tầng thứ 3 cấm chế, thủ ấn lập tức biến đổi. Lập tức ngưng tụ một viên tinh huyết ấn kỳ đánh tới tầng thứ 3 trong cấm chế, liền cảm giác mình cùng thuần dương đỉnh liên hệ tăng cường không chỉ một lần. Khói chưa kịp kiểm, diễm không giảm ích. Như xúc phù tang, như dấu phích lịch. xá nữ khí tác, hài nhi âm thanh tịch. Lộ ra lưỡng nghi, lệ tại tứ cực. Thằng đứng bao nhiêu, ngựa trì một dịch bạch phục trong đầu ầm vang một vang, lại có một đoạn đan quyết xuất hiện tại trong đầu, chữ chữ lơ lửng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng lúc trước lấy kim chi tinh, hợp thạch chi dịch một đoạn lại là có thể móc nối lên, trừ cái này đan quyết bên ngoài, hắn còn được đến một đoạn thủ ấn cùng một câu khẩu quyết, thuần dương bảo đỉnh, lớn nhỏ như ý ngự, đoán là khống chế thuần dương đỉnh biến hóa lớn nhỏ thủ ấn khẩu quyết. Khói chưa kịp kiểm, diễm không giả bích, đoạn này tựa hồ chủ yếu giảng chính là khống hỏa, bất quá bây giờ luyện chế con giết khôi lỗi quan trọng, về sau lại từ từ lĩnh hội. Bạch Phục tùy ý đem thuần dương đỉnh truyền đến đan quyết đoạn ngắn ghi lại, đem thủ ấn khẩu quyết ghi nhớ về sau, tâm thần chìm vào thuần dương trong đỉnh, chuẩn bị cho hồng lòng con giết tạo một cái linh hồn. Nhiếp. Bạch Phục hư không cào một cái nhiếp, thuần dương trong đỉnh lập tức xuất hiện một cái hư vô móng vuốt, hướng hồng lòng con giết cái chán một chảo, bị nó phong ấn tại ú trong phủ hồng lòng con giết nguyên thần lập tức bị vô bắt ra, lớn nhỏ bộ dáng cùng nguyên hồng lòng con giết không sai biệt lắm, chỉ là có chút hư ảo, mà lại rất tảm đạm. Nguyên lai Bạch Phục mặc dù đem hồng lòng con giết giết chết, nhưng hồng lòng con giết không có lực phản kháng chút nào bị chấn áp, hắn lại là vẫn chưa hủy nó nguyên thần, nguyên nghĩ luyện hóa bổ sung tự thân nguyên thần, bây giờ vừa vặn cầm lúc nào tới luyện chế khôi lỗi. Hồng lòng con giết nguyên thần bị Bạch Phục vô bắt ra, ngơ ngơ ngác ngác một lát sau, khôi phục thanh minh, biết không tốt, quỷ gào âm thanh bên trong, liền muốn dãy rủa đào tẩu, bất quá kia là không thể nào, Bạch Phục vẫn chưa đem trên đó cấm chế giải trừ hoàn toàn, hư vô bàn tay lớn vồ một cái, liền đem nó bắt lấy, đầu nhập thuần dương chi hỏa bên trong. Cẩn thận khống chế thuần dương chi hỏa luyện hóa hồng lòng con giết nguyên thần, vừa muốn luyện rơi nó bên trong ẩn chứa hung ác chi khí, ký ức chờ tạp chất, hai muốn phòng bị thuần dương chi hỏa tổn thương hồn phách bản nguyên, đối khống hỏa yêu cầu cực cao, bất quá nửa canh giờ, Bạch Phục liền cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên tinh lực hao tổn nghiêm trọng. Lại dùng thuần dương chi hỏa nung khô một canh giờ, hồng long con giết nguyên thần đã mất đi con giết hình thái, bị Bạch Phục nung khô thành một đoàn tinh thuần nguyên thần chi lực, chiếu sáng rạng rỡ. Thấy hồng long con giết hồn phách bị luyện hóa sạch sẽ, bao quát ý thức, ký ức, Bạch Phục lập tức đem thuần dương chi hỏa đè xuống, để đoàn kia hồn lực phiêu phù ở trong đỉnh. Ngưng. Bạch Phục tay khẽ động, một cái tinh thần ấn phù ngưng tụ mà thành, đẩy tay đánh nhập đoàn kia thần lực tinh thuần bên trong. Dấu ấn tinh thần tiến vào đoàn kia tinh thuần nguyên thần chi lực về sau, Bạch Phục trong lòng hơi động, đoàn kia dấu ấn tinh thần một trận biến hóa, lập tức hóa thành con giết hình tượng. Cái này mới ngưng tụ con giết, cùng lúc trước hồng lòng con giết nguyên thần so sánh, thu nhỏ không chỉ gấp hai, bất quá lại tinh thuần không ít. Đi. Bạch Phục tâm niệm vừa động, kia luyện hóa cũng thêm hắn dấu ấn tinh thần con giết nguyên thần, liền bay vào con giết trong linh đài. Mở. Bạch Phục hơi động lòng, lập tức giải trừ đối hồng lòng con giết u phủ phong ấn, luyện hóa nguyên thần, lập tức cùng nhục thân sinh ra liên hệ. Ken két. Hồng long con giết 20 đối bước đủ cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, ken két tiếng vang bên trong, từ phượng hoàng mục thụ làm bên trong bỏ ra. Nếu là khôi lỗi, nào như thế khả năng thiếu phủ văn cấm chế. Bạch Phục mỉm cười, lập tức để hồng long con giết bay vào thuần dương chi hỏa bên trong, lấy chân hỏa nung khô nó vỏ cứng. Đem vỏ cứng thiêu đến mềm hóa, Bạch Phục lập tức đối nó ra chỉ phù cấm, hồng long con giết giáp xác đao thương bất nhập, Bạch Phục nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền cho nó giáp xác, bước đủ, giang độc càng thêm cầm kim cương phủ. Tại hồng long con giết 22 tiết thân thể cùng 40 con bước đủ, hai viên giang độc bên trên bố trí kim cương phủ cấm, Bạch Phục đang muốn thu công, đột nhiên nhớ tới tế luyện thuần dương đỉnh tầng thứ 3 cấm chế về sau, học được cái kia lớn nhỏ như ý phủ, trong lòng hơi động, xem mèo vẽ hổ lạc ấn đến hồng long con giết vỏ cứng bên trên. Ách, phù này họa là vẽ lên đi, cũng không biết có hiệu quả hay không. Bạch Phục trong lòng hơi động. Tiên lặng phát động kia lớn nhỏ như ý phủ, quắc, nhỏ. Một tiếng nhỏ, trải rộng hồng long con giết trên thân xâm nhập trong đó lớn nhỏ như ý phủ lập tức quang hoa lưu chuyển, con giết liên tiếp thu nhỏ, thẳng co lại đến ngón trỏ dài ngắn. Lớn. Bạch Phục trong lòng lại là quát to một tiếng, kia thu nhỏ đến ngón trỏ dài ngắn hồng long con giết thổi hơi cầu căng vọt, cuối cùng dài tới dài khoảng 10 trượng, uy vũ hùng tráng. Cái này lớn nhỏ như ý phủ, bành trướng thu nhỏ đều có cực hạn, không thể giống pháp thiên tượng địa như vậy. Đều có thể chống trời, tiểu khả hóa giới tử. Bạch Phục thử một cái về sau, phải có kết luận, hơi động lòng, để hồng long con giết khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cái này hồng long con giết, giáp sắc cứng rắn, bước đủ sắc bén như kiếm, không bằng để vào thất bảo trong hồ lô rèn luyện một phen, để cái này giáp sắc càng kiên cố, bước đủ sắc bén hơn. Bạch Phục nghĩ đến, đem hồng long con giết từ thuần dương trong đỉnh thả ra, thu nhập thất bảo trong hồ lô. Chương 205, giao long đi sông, vào biển hóa rồng. Thuần Dương Bảo Đỉnh, lớn nhỏ như ý ngự. Bạch Phục đối Thuần Dương Đỉnh, tay bấm huyền diệu phát ấn, miệng niệm pháp chú, tâm niệm vừa động, Thuần Dương Đỉnh quang mang lóe lên, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một tôn bỏ túi tiểu đỉnh. lên. Bạch Phục hơi động lòng, hóa thành nắm đấm lớn thuần dương thế chân vạc tức bay lên, như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh tới hướng một khối xe con lớn cự thạch, ầm vang một thanh âm vang lên, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay, cự thạch vỡ vụn thành năm khối lớn cùng vô số khối nhỏ. Trở về, Bạch Phục hơi động lòng, đem thuần dương đỉnh triệu hồi, mặc niệm khẩu quyết, kết động thủ ấn, thuần dương đỉnh đột nhiên căng phồng lên đến, hóa làm một con trượng cao lớn đỉnh, đem Bạch Phục cả người ngăn tại đỉnh đằng sau. Tốt, kể từ đó, thuần dương đỉnh thu phóng càng thêm tự nhiên. Tuy nói đỉnh lô là luyện đan, luyện khí dùng, nhưng thuần dương đỉnh đến cùng là kim tiên khí, dùng để công kích, phòng ngự, chưa chắc so huyền tiên khí kém. Bạch Phục thầm nghĩ, đem thuần dương đỉnh thu hồi thất bảo trong hồ lô, trấn áp lại cuồng bạo linh khí về sau, lại đem một đống hành lý thu nhập trong đó. Cái kia hành lý bên trong có không ít bảo bối, tỉ như luyện chế bản mệnh kim đan dược liệu, vượn trắng tiến hiến nhân sâm đỏ, một đống từ Tử Vân lão đạo trên thân thu tập được thượng hạng vẽ bùa công cụ, phú bút, nghiên mực, chu sa, lá bùa, còn có ô kim tia ba lô. Đều là bảo bối, ở bên ngoài thả lâu như vậy, thẳng đến thu vào thất bảo trong hồ lô, Bạch Phục mới tính nhẹ nhàng thở ra, có cảm giác an toàn. Sơ sơ mặt, kết tầng thật dày vậy, Bạch Phục cảm đạo, lấy mình sức khôi phục, thương thế hẳn là tốt lưu loát. Nghĩ đến, Bạch Phục hướng kết vậy tiếp theo trừ kéo một cái, tê một tiếng, giật xuống nửa gương mặt tới. Lại nhìn mặt hắn, bóng loáng tinh tế, lại là một điểm vết sẹo cũng không, ngược lại trắng non nả, tựa hồ thổi qua liền phá. Mặt tốt, tay hẳn là cũng tốt, chân khí chấn động, tay lên một cái lại sẹo liền bị rung động mà rơi xuống, tay cũng khôi phục như lúc ban đầu. Dùng tay sờ sờ mặt, Bạch Phục lẩm bẩm nói, trên mặt sẹo mặc dù tốt, lại không thể quên đau, báo thủ là nhất định, nhưng cũng phải nghị pháp giải trừ hùng hoàng đối với mình khắc chế mới được. Tuy nói tu vi đề cao, đối hùng hoàng sức chống cự cũng sẽ cùng theo đề cao, nhưng hùng hoàng cũng đang tu luyện, mỗi tu luyện một năm, đồ rắn công lực liền mạnh một điểm. Bạch Phục không sợ chỉ tu luyện 10 năm hùng hoàng, nhưng lại sợ tu luyện trăm năm, ngàn năm, vạn năm hùng hoàng, ngẫm lại kia ngàn năm hùng hoàng tế luyện thành Bảo Châu, Bạch Phục chính là một trận hoảng sợ, nếu không biết cơ chạy nhanh, chậm hơn mấy hơi, sợ là ngay cả chạy khí lực đều không có. Đương nhiên, nói như vậy, chỉ là hùng hoàng coi như bỏ qua, hùng hoàng cũng sẽ không mình đến tìm hắn, liền sợ những năm này sâu lâu ngày hùng hoàng bị cao người lấy được, tinh luyện thành bột hùng hoàng, tế luyện thành hùng hoàng châu, vậy đối với hắn khắc chế liền lợi hại đi. Nghĩ Bạch Tố Trinh tu luyện hơn 1,7005, tiết đoan ngọ dám uống rượu hùng hoàng, nói do nó không sợ hùng hoàng, lại không biết pháp hải yếu hại nàng, hứa tiên trong tay rượu hùng hoàng, không phải bình thường hùng hoàng rượu, sửng sốt bị đánh về nguyên hình. Hùng hoàng Bạch Phục tự lẩm bẩm, lại là nghĩ không ra tốt ứng đối hùng hoàng biện pháp, đành phải tạm thời làm a. Nhìn qua trùng trùng điệp điệp trường giang, nghĩ từ bản thân đến cái này dừng chút mục đích, bởi vì không nghĩ ra ứng đối ra sao hùng hoàng biện pháp, tâm tình đang có chút phiền muộn Bạch Phục, ám đạo không bằng thuận trường giang đi một lần, thư giãn hạ tâm tình, nói không chừng liền có thể nghĩ ra biện pháp tới. Bạch Phục lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, lập tức phạt chút cây gậy trúc xuống tới, chuẩn bị làm bè, vây vùng trường giang.